Hạ Phi liếc nàng một cái nói, xem ở ngươi sớm muộn cũng có một ngày muốn trở thành tiểu đệ của ta Vương Bát Ca nữ nhân mức, ngày hôm nay ta liền không đánh ngươi. Ngươi đem mấy tên này chịu đòn phí nộp, sau đó mang theo bọn họ cút ngay. Chịu đòn phí? Khổng Lệ Lệ có chút không tìm được manh mối. Đúng đấy, ta vốn là ngày hôm nay không muốn đánh người, nhưng là ngươi nhất định phải mang theo bọn họ cứng đưa tới cửa cho ta đánh. Ta tự nhiên là muốn thu phí. Chịu đòn phí, mỗi người 1 vạn. Khe nằm. Không ai 1 vạn. Có muốn hay không như thế quý A? Khổng Lệ Lệ lòng đang chảy máu. Bất quá trên đất vết đao cường một đám các huynh đệ nhưng là cảm động lệ rơi đầy mặt, ma túy, làm lâu như vậy lưu manh, rốt cục đụng tới biết hàng, từ trước tới nay giá trị bản thân liền không có như thế cao hơn A. Quá cảm động. Trên người ta không có mang nhiều như vậy tiền. Khổng Lệ Lệ phi thường không cam lòng, nàng thỉnh vết đao cường bọn họ lại đây, tổng cộng mới bỏ ra 3 vạn đồng tiền, kết quả sự tình không có hoàn thành, lại đến lại hoa 10 mấy vạn thanh người chuộc đồ đi, này trong ngoài bằng là thiệt thòi gần 20 vạn A. Ma túy, sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng đem tiền này trực tiếp cái y tư, thương lượng đem nàng thẩm mỹ viện bản hạ xuống đây. Làm sao đến mức rơi tới hôm nay bộ này thảm trạng? Không mang tiền. Hạ Phi cau mày nói. Đúng đấy. Ai không có chuyện gì trên người mang theo 10 mấy vạn khắp nơi đi bộ. Cái kia không phải ngốc xoa sao? Cũng đúng vậy. Hạ Phi gật gù, biểu thị tán đồng, đống nhiên lại hỏi, ngươi mang thẻ sao? Khe nằm. Khe nằm. Khổng Lệ Lệ kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muội, lại còn có này một chiêu. Hạ Phi quay đầu bắt chuyện y tư nói, y lì tư tỷ, như ngươi vậy có bỏ sở cơ chứ? Y lì tư lộ ra một tia vẻ khó khăn, chuyện này. Như vậy không hay lắm chứ? Ở nàng hiền lành này tiểu nữ nhân xem ra, Hạ Phi chuyện này quả thật cùng đoạt tiền không khác nhau gì cả, vì lẽ đó không khỏi có chút bận tâm. Không có chuyện gì. Hạ Phi không chút do dự mà đạo, chờ một chút ngươi cho Lệ tỷ khai trương mỹ dung hóa đơn. Số tiền kia coi như là nàng đến ngươi trong cửa hàng mỹ dung tiêu phí. Cho hóa đơn. Ngươi ma túy, có muốn hay không như thế tuyệt ta? Lao nương chính mình là mở thẩm mỹ viện được không? Tất yếu chạy đến ngươi nơi này hoa cái 10 mấy vạn mỹ dung sao? Ngươi làm lao nương là cái ngu bức sao? Bất quá, từng trải qua Hạ Phi vừa nãy cái kia xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, Khổng Lệ Lệ cảm thấy coi như mình chạy cũng chưa chắc chạy qua Hạ Phi, vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng đem thẻ móc ra, đưa cho Hạ Phi. Hạ Phi lại đưa cho y tư, để y tư đi quẹt thẻ. Mật mã bao nhiêu? Không có mật mã, đệ không hào kiện là được. Y tư đánh tốt điện tử phiếu, lại đây cho Khổng Lệ Lệ ký tên. Sau đó lại trở về cho Khổng Lệ Lệ mở ra một tấm 14 vạn mỹ dung hóa đơn, ở trở về đưa cho Khổng Lệ Lệ thời điểm, y tư xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, theo bản năng nói một câu, cảm tạ, hoan nghênh lần sau quang lâm. Khổng Lệ Lệ mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Ngươi ma túy, ngươi cái tiểu tiện nhân cũng không phải đồ gì tốt. Hoan nghênh ta lần sau quang lâm, ngươi đây là hiểm lão nương ngày hôm nay hoa tiền còn chưa đủ nhiều a. Con nhìn chằm chằm lão nương tiền đi chứ. Đi ngươi à. Ngươi cho rằng lão nương có như thế ngu xuẩn. Y dì tư sau khi nói xong, mới ý thức tới tự mình nói sai, có lòng muốn giải thích đi, nhưng nhìn thấy Khổng Lệ Lệ mặt đã kinh biến đến mức cùng lông xanh quy gần đủ rồi, này nếu như lại giải thích vài câu, chỉ sợ người ta còn coi chính mình nhân cơ hội vá đao đây. Thế là thẳng thắn không có lên tiếng. Khổng Lệ Lệ liếc Hạ Phi một chút, hỏi, hiện tại chúng ta có thể đi sao? Hạ Phi nhìn trên đất một đống tiểu lưu manh, gật đầu nói, chính là một tay giao tiền một tay giao hàng. Ngươi nếu đã nộp tiền, liền đem những hàng này đều lĩnh đi thôi. Lần sau nếu như còn muốn chịu đòn, nhớ mang tiền mặt. Quẹt thẻ chuyển khoản cái gì, rất phiền phức. Khổng Lệ Lệ tức không nhịn nổi, đi lên lại đạp mặt thẻo cường một cước, máng, còn không mau đi, lão nương là dùng tiền gọi các ngươi đến đánh người, không phải dùng tiền gọi các ngươi đến chịu đòn. Còn không bò lên cút đi, lẽ nào muốn tiếp tục ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Mặt thẻo cường đầy mặt vẻ xấu hổ, ngày hôm nay chuyện này, hắn quả thật có chút xin lỗi cô chủ, vì lẽ đó cứ việc bị đạp một cước, đúng là không có thế nào ghi hận Khổng Lệ Lệ, hắn dây rủa bò lên, lôi kéo bọn tiểu đệ cùng rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở chỗ ngoặt. Khổng Lệ Lệ trở lại đối diện mỹ nhân thẩm mỹ viện sau khi, càng nghĩ càng giận, càng muốn nguyệt khí, nàng móc ra điện thoại, bấm báo động điện thoại, này, 110 sao, ta phải báo cảnh. Ta vừa mới bị người vơ vét 10 mấy vạn, các ngươi nhanh lên một chút phái người lại đây. Chương 117, cảnh sát đến rồi. Khổng Lệ Lệ đợi có chừng 10 mấy phút, rốt cục nghe được tiếng rít tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến, lần này, Tôn Lý Lý rốt cục lần thứ 2 cảm thấy có sức lực. Sống trong nghề, mặc kệ nhiều châu bò, đều là sẽ sợ cảnh sát, mà cảnh sát ở trên đường hỗn cùng nhân hòa người có tiền trong lúc đó, nếu như muốn làm ra lựa chọn, nói vậy đều sẽ chọn người có tiền. Đây là điên không phá chân lý. Vì lẽ đó, nếu trên đường người cái kia Hạ Phi chịu rồi, vậy hãy để cho cảnh sát tới thu thập Hạ Phi tiểu tử thúi này đi. Vừa nghĩ tới chờ một chút châu bò hò hét Hạ Phi liền muốn bị cảnh sát khảo lên mang đi, trên mặt nàng nhất thời nở một nụ cười. Tiểu tử thúi, ngươi dám ngoa lão nương tiền. Ngươi sẽ chờ chết đi. Trong lòng nàng có sức lực, vẻ mặt cũng biến thành thong dong tự nhiên lên, nhìn thấy xe cảnh sát chạy như bay mà đến, từ trong xe đi ra ba cảnh sát, một người cầm đầu cao to khôi ngô, màu da ngăm đen, dĩ nhiên là cảnh thự ba chi đội Trịnh Kiến Quốc đội trưởng tự mình dẫn đội đến rồi, hết cách rồi, dù sao cũng là dính đến mười mấy vạn dọa dâm án, hơn nữa còn là có chứa xã hội đen tính chất, không cho phép Trịnh đội trưởng không trọng thị. Là ai báo động nói bị dọa dâm? Là ta báo cảnh. Khổng Lệ Lệ vội vã tiến lên nên tiếp, đưa tay ra cùng Trịnh đội trưởng bọn họ bắt tay nói, cảnh sát đồng chí, có thể đem các ngươi trông. Các ngươi là không biết ta xem như là bị những người này cho hại thảm. Các ngươi nhìn ta khuôn mặt này, mặt trên thương còn không có tiêu đây. Hắn đã không tính là dọa dẫm, quả thực chính là dơ đuốc cầm gậy ăn cơm a. Cảnh sát đồng chí, các ngươi mau đưa hắn bắt lại đi. U, này hiểm nghi phạm nhưng là đủ hung hăng a. Cùng đi một người cảnh sát hỏi, người ở đâu nhi đây? Ngay ở nhai đối diện cái kia gia thẩm mỹ viện bên trong đây. Hiện tại còn chưa đi, ta vẫn ở theo dõi hắn. Khổng Lệ Lệ nói, lại tiến đến Trịnh đội trưởng trước mặt, thấp giọng nói, cảnh sát đồng chí, lần này các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta đem tiền muốn trở về, đây chính là ta đi sớm về tối làm ăn thật vất vả mới kiếm về tiền mồ hôi nước mắt. Trịnh Kiến Quốc gật đầu nói, ta biết rồi. Đi thôi, ngươi trước tiên mang chúng ta đi nhận kẻ tình nghi. Sau đó các ngươi cùng ta đồng thời hồi cảnh thự đi lấy khẩu cung. Khổng Lệ Lệ mừng rỡ, vội vàng nói, được, ba vị xin mời đi theo ta. Bất quá các ngươi mọi người phải cẩn thận một chút, cái kia gọi Hạ Phi tiểu tử có chút công phu, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Ba cảnh sát nghe được Hạ Phi hai chữ này, nhất thời cả người cứng đờ, Trịnh Kiến Quốc khỏe miệng càng là không nhịn được co giật mấy lần, hắn đột nhiên xoay người, một mặt kinh sợ hỏi, vừa nãy ngươi nói dọa dẫm ngươi cái kia phạm nhân gọi gì ấy nhỉ? Hạ Phi, thật giống là gọi Hạ Phi. Khổng Lệ Lệ cảm thấy này ba cảnh sát phản ứng tựa hồ có chút quái lạ. Trịnh Kiến Quốc không lý do mí mắt vẫn nhảy, ngươi nói cái này Hạ Phi, có phải là một cái xem ra 17, 18 tuổi thiếu niên, đen đúa gầy gò, nói chuyện rất không được điều. Đúng đấy. Cảnh sát làm sao ngươi biết? Khổng Lệ Lệ vô cùng kinh hỉ, chẳng lẽ hắn là cái kẻ tái phạm? Cái kia thật đúng là quá tốt rồi, cũng không cần hỏi hắn thoại, trực tiếp bắt người đi. Nếu không là bận tâm thân phận của chính mình, ba vị cảnh sát đồng chí đều suýt chút nữa trực tiếp chửi má nó. Trịnh Kiến Quốc cám đạo may mắn, may mà lao tử lắm miệng hỏi một câu. Suýt chút nữa liền bị ngươi nữ nhân này cho mang câu bên trong đi tới. Mẹ ngươi! Ngươi trêu ai không được, một mực chọc Hạ Phi cái này sao chổi. Chuyện C. Ưa tui ký hiệu bản quyền VN Trịnh Kiến Quốc tức giận nói, cái kia cái gì, tiểu vương, tiểu ngưu, thu đội. Vụ án này không có cách nào làm. Phải. Đội trưởng. Khổng Lệ Lệ há hốc mồm. Khe nằm, này tình huống thế nào a? Nói cẩn thận đi bắt người đây. Thế nào đột nhiên thu đội? Chẳng lẽ là bị ta vừa nãy câu kia tiểu tử kia sẽ công phu, người bình thường không phải là đối thủ của hắn bị dọa cho phát sợ. Ma túy, cảnh sát này cũng quá kinh hãi bao chứ. Khe nằm. Sớm biết ta nhiều này miệng làm gì nhỉ? Tốt nhất để những này nhát như chuột cảnh sát bị tiểu tử này đánh một trận mới tốt đây. Cứ như vậy, tiểu tử kia liền vĩnh viễn không thể chạy trốn. Khổng Lệ Lệ thực sự là hận không thể cho mình đẩy miệng ba. Cảnh sát, các ngươi làm sao có thể đi bộ như vậy đây? Này phạm nhân còn không có chảo đây. Này phạm nhân chúng ta không có cách nào chảo. Trịnh Kiến Quốc liếc nàng một cái, dựa theo ta nói biết, tiểu tử này tuy rằng làm việc không đáng tin, nhưng cũng không đến nỗi đi cướp đoạt mười mấy vạn chút tiền lẻ như vậy. Hắn căn bản không sai điểm ấy tiền tiêu vặt. Vì lẽ đó, hoặc là ngươi báo giả cảnh, hoặc là chính là chỗ này mặt có vấn đề. Nói bọn họ liền chuẩn bị tiến vào trong xe cảnh sát đi tới. Khe nằm. Cái gì gọi là mười mấy vạn chút tiền lẻ này? Làm cảnh sát lúc nào trở nên như thế vênh báo? Mười mấy vạn vụ án các ngươi đều không lọt mắt. Ma túy, mười mấy vạn đều đủ các ngươi 1-2 năm tiền lương được không? Khổng Lệ Lệ cũng lên, gắt gao kéo xe cảnh sát môn, không cho Trịnh Kiến Quốc đóng cửa, các ngươi làm sao có thể như vậy? Làm cảnh sát làm sao có thể sợ sệt phạm nhân, các ngươi làm sao có thể không là dân chúng làm chủ đây? Ta muốn đi trách cứ các ngươi. Các ngươi đây là cùng phạm nhân thông đồng làm vậy. Ngươi đi trách cứ đi. Trịnh Kiến Quốc rõ ràng Khổng Lệ Lệ một cái nói, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ở này Tấn Hải Thị, nếu như ai dám đến làm vụ án này, ta Trịnh Kiến Quốc coi như là phục rồi hắn. Ồ đệ, đây là tình huống thế nào? Nghe tới, chẳng lẽ Hạ Phi tiểu tử kia có gì đặc biệt bối cảnh hay sao? Không Lệ Lệ thẹn quá thành giận nói, coi như hắn có bối cảnh thì thế nào? Ta xác xác thực thực là bị hắn dọa dẫm mười mấy vạn, các ngươi làm cảnh sát, làm sao có thể hở hững? Các ngươi nếu như không tin, ta chỗ này có chứng cứ. Các ngươi xem, đây là hắn cho ta xem hóa đơn. Trịnh Kiến Quốc hừ một tiếng, tức giận nói, vị nữ sĩ này, ngươi đến cùng là đem cảnh sát chúng ta làm ngốc xoa đây. Vẫn là ngươi bản thân mình chính là cái ngốc xoa. Ngươi, ngươi thân là cảnh sát, làm sao có thể mắng người đây? Không Lệ Lệ hầu như muốn thổ huyết. Người ta dọa dẫm ngươi, sau đó trả cho ngươi mở ra hóa đơn. Ngươi cảm thấy loại này cố sự có người có tin hay không? Được rồi, cảnh sát chúng ta rất bận rộn, không có chuyện gì đừng báo giả cảnh, bằng không trước tiên đem ngươi bắt lại, chỉ ngươi một cái gây trở ngại công vụ tội danh. Không sợ nói cho ngươi, biểu ca ta chính là cục vệ sinh tống cục trưởng. Ta muốn cho biểu ca ta đi tìm các ngươi lãnh đạo kháng nghị. Để cho các ngươi tất cả đều mất trước. Ba vị cảnh sát lẫn nhau đối diện một chút, thầm nghĩ cục vệ sinh tính cái gì quỷ, có thể quản chúng ta cảnh thự. Ma túy, thời đại này ai vẫn không có điểm quanh co lòng vòng thân thích quan hệ a? Vì lẽ đó, Trịnh Kiến Quốc không để ý tí nào nàng, trực tiếp ra hiệu Tiểu Vương lái xe. Xe chạy ra khỏi đi khoảng chừng khoảng 100 mét, Trịnh Kiến Quốc mới không nhịn được mắng một câu, ngốc xoa. Hạ Phi cái kia hàng là người bình thường có thể trêu chọc sao? Ngươi mới bị hãm hại mười mấy vạn, xem như là nhà ngươi mộ tổ trên mạo khói xanh. Ma túy, lần trước Trương Hàn Lâm thị trưởng trực tiếp bị hãm hại hơn một ức, thị trưởng đều bóp mũi lại đem giấy nợ cho ký rồi. Ngươi hắn ả đáng là gì A3? Tiểu Vương cùng Tiểu Ngưu cũng là một bộ nghĩ lại còn dùng mình vẻ mặt, không được nói. Đội trưởng nói không sai, lần này nếu không là đội trưởng Cơ Linh, chúng ta cần phải bị này số nữ nhân lừa thảm rồi không thể. Đúng đấy. Thực sự là vạn hạnh A. Cách đó không xa Khổng Lệ Lệ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, biểu hiện dại ra. Nàng thực sự là nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Ma túy, cái này thế đạo hắn ả chính là thế nào? Thế nào những cảnh sát này nghe được tên Hạ Phi so với nghe được Ôn Thần tên đều cần sợ hãi? Chương 118, chuyên môn cảnh viên. Trịnh Kiến Quốc trở lại cục cảnh sát, trong lòng còn không yên tĩnh, lại cho Trương Hàn Lâm phó thị trưởng gọi điện thoại xin chỉ thị một cái. Trương Hàn Lâm cũng nhức đầu lắm, cái này Hạ Phi làm những việc này đi, đổi thành người bình thường, vậy tuyệt đối là muốn dẫn hồi cục cảnh sát đến hảo hảo dạy dỗ một trận. Thế nhưng bởi vì có lần trước cùng Âu Dương Chân ước định, hắn cảm thấy bởi vì loại chuyện nhỏ này triệt để làm tức giận Hạ Phi thực sự rất sáng suốt. Thế là, Trương Hàn Lâm phân phó nói, ngươi đi thăm dò một chút Khổng Lệ Lệ nội tình. Xem nhìn vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Nếu như đúng là Khổng Lệ Lệ gây sự trước, liền cẩn thận giáo huấn một chút nàng. Nếu như là Hạ Phi gây ra họa, không được, đến tìm cá nhân nhìn hắn. Nghĩ tới đây, Trương Hàn Lâm lại trầm ngâm chốc lát, đối với Trịnh Kiến Quốc nói, ta nhớ lần trước đi các ngươi ba trung đội, Hạ Phi thật giống đối với Dương Linh đặc biệt có hảo cảm. Trịnh Kiến Quốc sửng sốt một chút, gật đầu nói, thật giống là có chuyện như vậy, tiểu tử này luôn miệng nói muốn đem Dương Linh lấy về nhà đi. Trương Hàn Lâm lúc này đánh nhịp nói, vậy là được, sau đó liền để Dương Linh làm Hạ Phi chuyên môn cảnh viên, phụ trách Hạ Phi tất cả tình hình. À, như vậy cũng được. Trịnh Kiến Quốc không nhịn được oán thầm nói, Trương thị trưởng, ngươi thân là quan phụ mẫu, như vậy công nhiên tù ông, thật sự được không? Ta cảnh cáo ngươi, Trịnh Kiến Quốc. Trương Hàn Lâm ở trong điện thoại lần thứ hai dặn dò, Hạ Phi không chỉ là chúng ta Tấn Hải thị trọng điểm quan tâm đối tượng, hiện tại vẫn là tỉnh thính cùng Cục An ninh quốc gia trọng điểm quan tâm đối tượng. Ngươi tuyệt đối không nên cả lơ phất phơ không coi là việc to tát, bằng không thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ngươi Trịnh Kiến Quốc chính là Tấn Hải tội nhân thiên cổ. Ta tự mình đưa ngươi ra tòa án quân sự. Tên của ngươi sẽ bị vĩnh viễn đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ tiến lên. Trịnh Kiến Quốc nghe được tâm can đều đang phát run, ổ dựa vào, thị trưởng ngươi có muốn hay không như thế khoa trương? Ta Trịnh Kiến Quốc có tài cán gì, dĩ nhiên có thể trở thành là tội nhân thiên cổ. Còn muốn đưa đi tòa án quân sự, bị vĩnh viễn đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ trên. Ta hắn à vậy cũng là mặt khác một loại vĩnh viễn lưu truyền chứ. Bất quá hoán thẩm quy hoán thẩm, thị trưởng nếu sớm cho hắn phòng hờ. Hắn vẫn là muốn tỏ thái độ, thị trưởng ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại cảnh tự sau khi, Trịnh Kiến Quốc đem Dương Linh kêu đến. Ngữ khí của hắn vô cùng nặng nề, Dương Linh A. Hiện ở phía trên có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Dương Linh không hiểu ra sao, đội trưởng ngươi dở trò quỷ gì. Đi ra ngoài một chuyến trở về như là biến thành người khác tựa như. Ta cùng ngươi nói chính kinh. Nhiệm vụ này là Trương thị trưởng tự mình truyền đạt. Vì lẽ đó. Hắn lời còn chưa nói hết, Dương Linh cũng đã có một loại rất dự cảm không tốt, thế là vội vã xen lời hắn, chờ đã. Đội trưởng, ngươi nói nhiệm vụ này sẽ không là Hạ Phi chứ?
Ồ, làm sao ngươi biết?
Ngươi nha đầu này đúng là tính cảnh giác 10 phần A. Trịnh Kiến Quốc cũng rất kinh ngạc, Trương thị trưởng ý tứ là để ngươi đến làm Hạ Phi chuyên môn cảnh viên, phụ trách Hạ Phi bên người gặp được tất cả vụ án.
Đội trưởng ngươi xác định ngươi không phải ở hố ta sao?
Rời ạ, ngươi đây là gọi gian khổ nhiệm vụ sao?
Ngươi đây rõ ràng chính là căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ được không?
Dương Linh Quả đoán cự tuyệt nói, đội trưởng, nhiệm vụ này ngươi vẫn là giao cho người khác đi.
Đừng a,
Dương Linh. Thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không thể bỏ gánh.
Trịnh Kiến Quốc cũng lên, ngươi cũng rất rõ ràng toàn bộ ba trung đội tình hình, còn có ai nghiệp vụ năng lực mạnh hơn ngươi?
Chứ ngươi ra, toàn bộ ba trung đội còn có ai có thể gánh chịu nổi như thế gian khổ nhiệm vụ?
Huống chi thị trưởng đã tự mình điểm ngươi tên.
Trịnh đội trưởng, muốn nói nếu như còn có người khác nghiệp vụ năng lực mạnh hơn ta, ta Dương Linh là tuyệt đối sẽ không chịu thua.
Thế nhưng nếu như muốn nói ngươi nghiệp vụ năng lực mạnh hơn ta, ta tuyệt đối không hai lời.
Vì lẽ đó, cái này gian khổ nhiệm vụ, vẫn là đội trưởng ngươi tự mình đến thắng đi.
Trịnh Kiến Quốc nhíu mày, nói cho ngươi chính kinh.
Ngươi nói bậy gì đó đây?
Ta này không phải gọi nói bậy.
Dương Linh cười lạnh nói, bằng không thế nào ngươi là đội trưởng, ta chỉ là đội phó đây.
Có thể gặp ngươi nghiệp vụ năng lực là tuyệt đối so với ta cường.
Đội trưởng, ngài liền đừng khiêm nhường, cái này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi.
Trịnh Kiến Quốc suýt chút nữa bị nàng một câu nói nghẹn chết.
Sau một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi cho rằng ta không muốn chính mình đến kháng sao.
Thế nhưng bởi vì chuyện lần trước, Hạ Phi đối với ta có ý kiến.
Thị trưởng đã gõ qua ta.
Nếu như chuyện này ta làm hư hại, hắn muốn đưa ta ra tòa án quân sự, để ta vĩnh viễn lưu truyền.
Vì lẽ đó, Dương Linh ngươi đừng buồn bực.
Chuyện này nếu như làm tốt, ta Trịnh Kiến Quốc tự mình đi tìm Trương thị trưởng, để ngươi đến ba trung đội đội trưởng, ta cam nguyện thoái vị nhượng hiền.
Khe nằm.
Lao Trịnh như ngươi vậy thật sự được không?
Có như ngươi vậy hố đội hữu sao?
Hơn nữa ngươi muội, hố vẫn là nữ đội hữu.
Dương Linh lần thứ hai cự tuyệt nói, Hạ Phi tiểu tử này vốn là tên biến thái.
Đội trưởng ngươi cùng Trương thị trưởng lại để ta một cái nhu nhược nữ hài tử đi cho biến thái làm chuyên môn cảnh viên.
Có các ngươi như vậy không nhân tính lãnh đạo sao?
Trong lòng ngươi không cần tồn đối với Hạ Phi phiến diện.
Trịnh Kiến Quốc trịnh trọng việc nói, Trương thị trưởng nói với ta, Hạ Phi không chỉ là chúng ta Tấn Hải muốn trọng điểm quan tâm đối tượng, hơn nữa là toàn tỉnh thậm chí toàn quốc đều cần trọng điểm quan tâm đối tượng, liền luyện cục an ninh quốc gia đều ở mật thiết quan tâm.
Chỉ có điều, là không làm tức giận Hạ Phi, cục an ninh quốc gia không dám lộn xộn.
Vừa vặn Hạ Phi đối với ngươi rất có hảo cảm, vì lẽ đó, trong tổ chức mới hy vọng ngươi lần này có thể bước lên cái này gánh nặng.
Dương Linh không nhịn được nói, cái này Hạ Phi đến cùng là lai lịch gì?
Liên quốc gan đều đã kinh động.
Ta cũng không rõ ràng.
Trịnh Kiến Quốc buông tay đạo, Trương thị trưởng chỉ nói là độ cao cơ mật, nói chung không cần dễ dàng làm tức giận hắn, không cần dễ dàng trêu chọc hắn.
Nếu như hắn trong ngày thường gặp phải một gì đó không công bằng đãi ngộ, ngươi đến nghị trăm phương ngàn kế đến động viên hắn đến tâm tình.
Ồ đệ, ta đến cùng là cảnh sát vẫn là bảo mẫu a,
còn phải phụ trách động viên tiểu tử này tâm tình.
Dương Linh nổi giận, ta thế nào càng nghe càng cảm thấy ta hướng về là một cái bị các ngươi ném ra ngoài cho ăn bánh bao thì ta.
Được rồi, Dương Linh, ta cùng ngươi Đường Hoàng gia dáng đàm luận công tác đây, ngươi đừng buồn bực.
Nếu là thật có ngươi như thế đẹp đẽ bánh bao thịt, ai còn cam lòng lấy ra cho chó ăn a?
Trịnh Kiến Quốc không chút biến sắc khen tặng nàng một câu, mới tiếp tục nói, Trương thị trưởng nói. Sau đó ngươi trực tiếp phức tạp Hạ Phi hết thảy vụ án, ba trung đội những chuyện khác đều không cần ngươi quan tâm, chỉ cần đừng để Hạ Phi gây ra đại sự đến, ngươi chính là một cái công lớn.
Quay đầu lại thăng chức tăng lương tuyệt không hàng hồ, coi như là điều ngươi tiến vào quốc an cũng không có vấn đề gì.
Điều ta tiến vào quốc an.
Cái điều kiện này đúng là để Dương Linh tim đập thình thịch.
Phải biết cục an ninh quốc gia đó cũng không là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào, có thể vào, vậy cũng đều là toàn quốc tài năng xuất chúng nhất tinh anh.
Đội trưởng, ngươi lần sau cùng thị trưởng nói lại, nếu Hạ Phi nguy hiểm như vậy, thẳng thắn đem hắn lưu vong đến Nam Thái Bình Dương trên đảo đi tính, để hắn vĩnh viễn cũng không về được là được.
Làm gì các ngươi còn muốn như thế phóng túng hắn?
Đó là bởi vì hắn chỉ là có tiềm ẩn độ nguy hiểm.
Thế nhưng liền hiện nay tới nói, hắn vẫn không có phạm tội gây sự, lẽ nào cảnh sát chúng ta phá án không cần lấy pháp luật là thước đo sao?
Vẹn vẹn bởi vì hoảng sợ, liền muốn lưu vong hắn.
Ngươi lời này nói quá không chuyên nghiệp.
Chuyện của tôi N.
S. Chuyện đủ ạ toài.
Chuyên nghiệp ngươi muội A.
Ngược lại không cần ngươi đi cho cái này có tiềm ẩn độ nguy hiểm tiểu tử làm bảo mẫu.
Dương Linh tức giận lườm hắn một cái.
Chương 119, Nam nhân cùng cậu.
Trịnh Kiến Quốc bao nhiêu có vẻ có chút lúng túng, cười nói,
kỳ thực đi, chuyện này cũng không phải chúng ta đem trách nhiệm giao cho ngươi, mà là Hạ Phi hắn mình lựa chọn ngươi, là ngươi trường đẹp đẽ, hấp dẫn lấy hắn. Hấp dẫn cái đầu ngươi, ngươi đây rõ ràng chính là trốn tránh trách nhiệm. Dương Linh càng nghĩ càng giận, nói liền tức giận hơn. Len ken ken điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Trịnh Kiến Quốc cười ra hiệu Dương Linh nghe điện thoại. Cảnh thử ba trung đội, ngươi tìm ai? Xin hỏi Trịnh Kiến Quốc Trịnh đội trưởng có ở đây không? Ta là cục vệ sinh cục trưởng Tống Trác Long A. Tống cục trưởng ngươi được, ta là ba trung đội đội phó Dương Linh. Chúng ta Trịnh Kiến Quốc đội trưởng A nàng còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Trịnh Kiến Quốc tại chiều nàng nháy mắt, thế là nàng nhân tiện nói, chúng ta Trịnh đội trưởng hắn không muốn tiếp điện thoại của ngươi, vào lúc này chính đang hướng về ta nháy mắt đây. Khe nằm. Tỷ tỷ của ngươi. Trịnh Kiến Quốc sắc mặt biệt cùng táo bón như thế, Dương Linh ngươi tốt xấu là ta trợ thủ A. Thời khắc mấu chốt lại như vậy tháo ta đài. Chúng ta đây là cái gì cựu cái gì hoán A. Dương Linh nhưng Dương tự đắc đệ đem điện thoại đưa cho hắn. Trịnh Kiến Quốc nhận lấy điện thoại sau khi, ho khan một tiếng, cười giải thích, Tống cục trưởng ngươi được, ta là Trịnh Kiến Quốc, Dương đội trưởng vừa nãy nói đùa ngươi đây. Xin hỏi ngươi gọi điện thoại đến để làm gì? Là như vậy. Tống Trác Long ở trong điện thoại đạo, ta có cái biểu muội ở các ngươi khu trực thuộc mở ra mấy nhà thẩm mỹ viện. Thế nhưng nàng ngày hôm nay bị người dọa dẫm mười mấy vạn, báo động sau khi, cảnh sát đi tới lại không thụ lý vụ án này, ta muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó a? Tống Trác Long cũng khá lịch sự, không giống có mấy người như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, tới liền tự cao tự đại, ỷ vào cấp bậc mình cao, phải sắt không được. Trịnh Kiến Quốc ngược lại cũng đúng là không vì bản thân rất, thực nói cho biết nói, Tống cục trưởng, thực không dám giấu giếm. Hạ Phi người này liên lụy đến Cục An ninh Quốc gia một ít chuyện. Tình huống cụ thể cần bảo mật, chúng ta Tấn Hải cảnh thự căn bản cũng không có công việc cái này vụ án tư cách. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Tống Trác Long có thể làm tới hôm nay ở vị trí này, sự thông minh của hắn tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người, vì lẽ đó, vừa nghe Trịnh Kiến Quốc tiếng nói, hắn liền rõ ràng. Cái này Hạ Phi bối cảnh thân bí, người bình thường căn bản không trêu chọc nổi. Vì lẽ đó, hắn vội vàng nói tạ, được. Ta rõ ràng. Đa tạ Trịnh đội trưởng nói thẳng cho biết, phần này ân tình ta Tống Trác Long ghi nhớ. Hắn ngược lại không là khách khí, bởi vì Trịnh Kiến Quốc hoàn toàn có thể cớ bảo mật, không đem Hạ Phi chuyện này nói cho hắn. Đến thời điểm, hắn Tống Trác Long không khỏi muốn chạm một mũi hôi, không làm được con đường làm quan đều muốn chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn là chân tâm cảm kích Trịnh Kiến Quốc. Cúp điện thoại sau khi, Tống Trác Long lại bấm Khổng Lệ Lệ điện thoại. Này, biểu ca, cảnh sát nói thế nào? Bọn họ sẽ đến chào Hạ Phi sao? Khổng Lệ Lệ không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tống Trác Long trầm mặc một lát sau, nói rằng, Lily, sau đó đừng tiếp tục đi trêu chọc cái kia Hạ Phi. Nghe rõ chưa? Khổng Lệ Lệ kinh ngạc đến ngây người, nhưng là tại sao vậy? Cái kia Hạ Phi thật sự có lớn như vậy bối cảnh sao? Liên biểu ca ngươi đều như thế kiêng kỵ hắn. Không bất kể hắn là cái gì bối cảnh. Nói chung ta cảnh cáo ngươi, đừng trêu chọc hắn nữa, bằng không một khi có chuyện, biểu ca đều bản thân không dám đảm bảo, không thể lại chăm sóc ngươi. Ngươi tự lo lấy đi. No. Khổng Lệ Lệ rốt cục triệt để tuyệt vọng. Ý dĩ tư thẩm mỹ viện bên trong. Hạ Phi cảm thấy rất kẻ nhạt, hắn sở dĩ lưu lại, chẳng qua là muốn nhân cơ hội tiếp cận Ý tư, mượn Ú Phượng thân thể tu luyện. Thế nhưng Ý tư nghe được hắn miệng đầy nói hưu nói vượn liền không muốn để ý đến hắn, cuối cùng chính mình một người trốn vào văn phòng giấc ngủ chưa đi tới. Bất đắc dĩ, Hạ Phi không thể làm gì khác hơn là ăn mặc áo dài trắng, ra dáng ở thẩm mỹ viện bên trong quay một vòng lại một vòng. Hắn nhìn thấy pha lê tủ thuốc bên trong bày đặt đủ loại mỹ dung đồ dùng, còn có các loại mỹ dung tiểu dụng cụ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn lấy ra một cái mí mắt thiếp, món đồ này là trị liệu mắt túi dùng, Hạ Phi Thiên đem nó kề sát ở trên trán, lạnh lạnh cảm giác thật thoải mái, một cái không được liền đa dụng mấy cái. Người thành phố thật sẽ chơi, liên hợp với đến thuốc đều kỳ quái như thế, cùng đại sư phụ giao cho ta phối dược phương pháp không có chút nào cùng, nhìn đến đại sư phụ nói quả nhiên không sai. Y thuật của ta còn có tiến bộ không gian A, tranh thủ đến hảo hảo học tập một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện thời gian dài như vậy, liền một khách hàng đều không có, hắn không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ này tính là gì chó má chuyện làm ăn A, nửa ngày không có thấy một khách hàng, cứ theo đà này có thể kiếm tiền mới là lạ. Đệt! Phía trên thế giới này nữ nhân xấu xí nhiều như vậy, tại sao liền không đến mấy cái tới đây mỹ dung, sửa mặt đây? Hắn thậm chí trong lòng cân nhắc. Chính mình có phải là nên đi trên đường cái kéo hai cái lao bà lại đây mở cái trương? Chính là suy nghĩ lung tung thời điểm, môn bị đẩy ra. Hạ Phi một trận cao hứng, thầm nghĩ rốt cục có khách tới cửa, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn quá khứ thời điểm, lại phát hiện đi tới dĩ nhiên là một cái 23, 24 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này vóc người cao to, 1m76 thân cao, áo sơ mi trắng nhét vào màu đen trong quần dài, dây lưng là cá sấu bài, bất quá một chút nhìn qua liền biết là giả. Hắn trên chân giày da sáng loáng minh ngói lượng, sát thời điểm xem ra phí không ít kình, sau đó trên vai khóa một cái màu đen bọc nhỏ, trên mặt điều khiển lộ ra mắt kiếng gọng vàng, xem ra hào hòa phong nhã. Hắn dáng vẻ thật giống rất hưng phấn, đẩy cửa sau khi đi vào nhìn thấy giống như hắn đầy mặt hưng phấn Hạ Phi, không khỏi sửng sốt một chút, lại lùi về sau hai bước, ra cửa, nhìn ngoài cửa bảng hiệu xác thực viết Y Tư Thẩm Mỹ Viện vài chữ, sau đó mới dùng nghi hoặc khẩu khí hỏi, xin hỏi, nơi này là Y Tư Thẩm Mỹ Viện sao? Hạ Phi đối với cái tên này không có cảm tình gì, toại nói, ngươi không có mù, nơi này chính là Y Tư Thẩm Mỹ Viện. Người trẻ tuổi kia triệt để sửng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này đầu óc có vấn đề chứ? Thế nào gặp mặt liền mắng người đâu? Kỳ thực Hạ Phi cùng cái nhìn của hắn gần như, cũng cảm thấy đầu óc của hắn có vấn đề, bằng không ngày nắng to thế nào còn mặc nhiều như vậy. Huống hồ bên ngoài rõ ràng mang theo bảng hiệu, hắn rõ ràng rõ ràng ra ngoài lại nhìn một lần, trải qua xác nhận. Nhưng vẫn là nơi đó mù hỏi, tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Tiểu Bạch Kiểm, chúng ta nơi này là cho nữ nhân Mỹ dung địa phương, nam nhân cùng cậu chúng ta đều không chứng trị. Dựa vào. Ngươi nói như thế nào đây? Cái gì gọi là nam nhân cùng cậu đều không chừng trị a? Ngươi đem ta cùng cậu đặt ngang hàng xem như là chuyện ra sao? Chương 120, loẹ loẹn. Tiểu Bạch Kiểm tuy rằng rất nổi nóng, thế nhưng dù sao cũng là ở người ta sàn xe, thế là hắn hướng phía trong đi rồi hai bước, đem trên vai tay nải thả ở trên bàn, trường ôm một hơi nói, không có đi sai chỗ là tốt rồi. Sau khi nói xong, hắn lại dùng thẩm đạc ánh mắt bốn phía nhìn một chút, hỏi Hạ Phi nói, Y Tư nàng người đâu? Đối với, ngươi là Y Tư thỉnh đến giúp đỡ chứ? Hạ Phi có chút không cao hứng, hỏi, ngươi ai vậy? Tìm ta tương lai lão bà có chuyện gì? Tương lai lão bà? Liền ngươi này đức hạnh, Y Tư có thể coi trọng ngươi. Thiết! Không biết tự lượng sức mình. Tiểu Bạch Kiểm liếc Hạ Phi một chút, ánh mắt rất cao ngạo, hơn nữa mang theo một tia xem thường. Ta tên Cam Dịch Dũng, là Y Tư bạn học thời đại học Y Tư trước đã gọi điện thoại cho ta, nói muốn mời ta lại đây giúp nàng chăm nom nhà này thẩm mỹ viện. Ngươi cũng là nơi này đi làm Mỹ Dung Y Sư sao?
Đúng đấy. Ta ngày hôm nay mới vừa tới đi làm.
Hạ Phi ăn ngay nói thật nói. Ngươi là cái nào y học viện tốt nghiệp, là cấp mấy Mỹ Dung Y Sư A?
Ta cái nào y học viện đều không có tốt nghiệp. Cũng không biết là cấp mấy Mỹ Dung Y Sư.
Nếu như miễn cưỡng muốn tính, ta phỏng chừng ta ít nhất là đặc cấp Mỹ Dung Y Sư đi.
Dựa vào, ngươi đều không phải y học viện tốt nghiệp, cũng dám giả mạo đặc kỵ Mỹ Dung Y Sư.
Lá gan này đủ phì a.
Tiểu tử ngươi là được túi mật dài rộng chứ?
Cam Dịch Dũng trên mặt nhất thời treo đầy vẻ khinh bỉ, liền ngươi còn đặc cấp Mỹ Dung Y Sư đây.
Theo ta thấy, ngươi đối với Mỹ Dung nghề này căn bản là một chữ cũng không biết mà.
Ta đã nói với ngươi, đến Mỹ Dung nữ tính đều có một viên lòng thích cái đẹp, hơn nữa phần lớn đều là người có tiền.
Ngươi nếu như không có chân tài thực học, rất dễ dàng có chuyện cố. Thậm chí hơi bất cẩn một chút sẽ chọc gây phiền phức.
Y Tư cũng thật đúng. Nàng làm sao có thể như vậy mạo hiểm đây?
Coi như thế nào đi nữa thiếu người tay, cũng không thể chiêu như ngươi vậy quân không chính quy a, nha đầu này vẫn là làm việc không trải qua đại não a.
Hạ Phi lườm hắn một cái, dám nói ta tương lai lão bà làm việc không trải qua đại não, có tin ta hay không để ngươi đại tiện trải qua đại não.
Cam Dịch Dũng đang muốn mắng to Hạ Phi thời điểm, Y Tư từ trong phòng làm việc đi ra.
Y Thế Tư.
Cam Dịch Dũng rất vẻ mặt khoa trương quát to một tiếng, triển khai hai tay liền đón lấy Y Tư. Chúng ta gần như một năm không có gặp mặt đi, đến, ôm ấp một cái.
Chính kinh một điểm.
Nhìn thấy Cam Dịch Dũng, Y Tư cũng hơi kinh ngạc hỏi, Cam Dịch Dũng, ngươi không phải ở Đông Âu du lịch sao?
Thế nào nhanh như vậy trở về đến rồi?
Cam Dịch Dũng đầy mặt hưng phấn nói rằng, du lịch cái kia cũng không tính là cái sự.
Ngươi một cú điện thoại đánh tới, ta lập tức liền từ Slovak bay trở về, là chính là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ.
Ta đã nói với ngươi. Lần này trở về ta liền ba mẹ ta đều không có nói cho, trực tiếp liền nhờ vả ngươi đến rồi.
Không thể không nói, Cam Dịch Dũng thích hứng năng lực siêu cấp mạnh mẽ, vừa tới không tới 3 phút, liền vừa đúng điều động lên Y Tư sâu trong nội tâm đối với hắn hết thể ấn tượng tốt.
Nếu ta nói ngươi nhà này thẩm mỹ viện lựa chọn đoạn đường cũng khá, thiết bị cũng vẫn tính đầy đủ hết, nếu như không làm to hình sửa mặt giải phẫu, quả thực có thể nói là hoàn mỹ.
Thế nhưng, cõi đời này ta Cam Dịch Dũng chưa từng xuất hiện địa phương làm sao có khả năng hoàn mỹ đây.
Hạ Phi bất thình lình chen vào một câu, cái gọi là hoàn mỹ là không tồn tại.
Mặc dù là ta tên thiên tài này toàn năng thiếu niên thần y gì, cũng không dám nói chính mình hoàn mỹ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói mình hoàn mỹ. Ta xem ngươi là trang điểm còn tạm được. Cam Dịch Dũng múi đều tức điên. Hắn bóp cổ tay thương tiếc đối với Y Tư nói rằng, Y Tư, ngươi ở trong điện thoại thế nào không có nói rõ ràng à. Ngươi nơi này nếu như khuyết cái làm việc vặt, có thể cùng ta nói mà, chỉ bằng hai ta quan hệ, ta nhất định cho ngươi tìm mấy cái không cần tiền tiểu học đồ. Hiện tại ngươi chiêu như thế một cái ngốc không lăng đăng người đi vào, ta lúc tiến vào hắn liền ngồi ở chỗ đó như cái đại gia như thế, liền câu hoan nghênh đều sẽ không nói, trái lại nơi đó chào phúng khách nhân, thỉnh loại này đã không chỉ là lãng phí vấn đề tiền, chuyến đi đối với thẩm mỹ viện danh dự sẽ có rất ác liệt ảnh hưởng a. Y Thị Tư như mày, vẻ mặt biến trở nên nghiêm túc, ngươi chớ nói nhảm, Hạ Phi tuy rằng không phải y học viện tốt nghiệp, thế nhưng hắn mỹ dung kỹ thuật vô cùng tinh diệu, có thể nói là quỷ phụ thần công. Ta thấy tận mắt hắn chỉ bằng xoa bóp liền để khách nhân tuổi trẻ vài tuổi đây. Nếu không là hắn, ta cái này nho nhỏ thẩm mỹ viện căn bản là mở không tới hiện tại. Hạ Phi, vị này chính là bạn học của ta Cam Dịch Dũng, ta xin hắn lại đây, là dự định để hắn làm chúng ta nơi này chủ đánh mỹ dung y sư. Giới thiệu sau khi xong, Y Tư vốn tưởng rằng hai người sẽ nắm ra tay, nói mấy câu khách sáo, cũng là tính nhận thức, thế nhưng nàng nhưng nhìn thấy hai người ai cũng không nhúc nhích, liền như vậy bình tĩnh nhìn đối phương. Hạ Phi lông mày nhíu chặt cùng nhau, nơi này có ta một người đàn ông là được, không cần cái này loẹ loẹt giá hỏa đến thêm phiền. Khe nằm. Tiểu tử ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ai loẹ loẹt. Lao tử này gọi anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng. Phong lưu phong khoáng. Ta xem ngươi là gió vừa thổi nước mũi liền hướng dưới chạy chứ. Hạ Phi bĩu môi, rất nhiều người kẻ xấu xí tổng là cảm giác mình xoái, này đã không phải một loại bệnh tâm lý, mà là tâm lý tàn tật. Ta xem ngươi liền thuộc về so sánh điển hình trong lòng tàn tật là không chỉ hết. Khe nằm. Ma túy, ngươi dám không dám nói nữa ác độc điểm. Ai hắn à tàn tật. Ngươi mới tàn tật đây, cả nhà các ngươi đều tàn tật. Hơn nữa là nặng độ não tàn. Cam Dịch Dũng mũi đều tức giận bốc khói, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Y Tư hỏi, Y Tư, ngươi từ chỗ nào tìm kiếm tới một người như thế cực phẩm gia hỏa? Không ngờ Hạ Phi cũng hỏi, tương lai lão bà, ngươi tìm như thế một cái người tàn tật đến thẩm mỹ viện hỗ trợ, thật sự được không? Chương 121, không tin tà. Y Tư bị này hai người đàn ông tức giận mặt cười trắng bệnh, nàng đột nhiên giậm một cái chân, cả giận nói, Hạ Phi, ai là ngươi tương lai lão bà? Ngươi có thể đừng tiếp tục hồ nháo như vậy sao? Sau đó không cho ngươi lại như thế tê ơ. Ngươi có thể gọi ta Tư tỷ, cũng có thể gọi lao bà ta. Nói chung đừng ở gọi gì lao bà, khó nghe chết rồi. Hạ Phi có thể không có ý định nội bộ, chuyện như vậy đối với nam nhân mà nói, cũng không thể tùy tiện thỏa hiệp, ngươi sớm muộn đều phải gả cho ta, điểm ấy ai cũng thay đổi không được, ta sớm một chút gọi lao bà ngươi, cũng tốt bồi dưỡng một cái giữa chúng ta cảm tình nha. Ồ đệ, cái gì gọi là sớm muộn đều muốn gả cho ngươi? Anh em ngươi làm lão tử không tồn tại sao? Lão tử vạn dặm xa xôi từ Đông Âu bay trở về, chính là vì có thể tới gần Y Tư, tốt đến cái cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Kết quả tiểu tử ngươi đúng là so với lão tử còn thẳng thắn, trực tiếp trên đại triều chơi lên lại. Ma túy, xem ra sau này phải cẩn thận đề phòng ngươi một điểm. Y Tư bất đắc dĩ đối với Hạ Phi nói, ngươi đừng nghịch, ta đại ngươi nhiều như vậy, giữa chúng ta không thể. Hạ Phi xem thường nói, nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng, ngươi tập thể nhiều như vậy, ta chẳng khác gì là ôm kim sơn. Có cái gì không tốt? Y Tư thật sự rất không nói gì, ngươi. Ta rốt cuộc biết, nguyên lai ngươi cũng là Y Tư người theo đuổi A. Cam Dịch Dũng vui vẻ, ánh mắt của hắn ở Hạ Phi trên người quét tới quét lui, càng xem càng cảm thấy Hạ Phi thổ khí, chà chà chà, có câu nói tốt, lợn rừng muốn cùng tốt cải trắng, thực sự là một chút cũng không giả, ngươi cũng không nhìn chính mình đạo đức. Ngươi nói ngươi muốn tiền không có tiền, muốn mạo không có mạo, ngươi cái nào điểm xứng được với Y Tư A? Nói. Cam Dịch Dũng xoay người đứng ở Y Tư bên người, khá là đắc ý nói, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái đứng ở Y Tư bên người, ai càng xứng được với nàng. Ngươi có tư cách gì dành với ta a? Hạ Phi mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, ta lại bất hòa ngươi cướp. Hừm, này là được rồi mà, nam nhân quan trọng nhất chính là rõ ràng thực lực của chính mình, tìm đúng chính mình định vị. Cam Dịch Dũng dương dương tự đắc đuôi đều sắp kiểu đến trên trời, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng sự, Dũng ca ta sẽ cháo ngươi. Chỉ cần ngươi cần nhanh một chút, có cơ hội ta có thể chuyển cho ngươi mấy chiêu mỹ dung giới tuyệt học, bảo đảm để ngươi cả đời này được lợi bất tận. Hạ Phi có chút bận tâm liếc mắt nhìn hắn nói, xem ra trong lòng ngươi tàn tật đã rất nghiêm trọng, này cũng đã sản sinh ảo giác. Không biết còn có thể hay không thể chữa khỏi. Huyễn ngươi muội a, ma túy, ngươi mới có ảo giác đây. Ta nói bất hòa ngươi cướp, là bởi vì ngươi căn bản không đủ tư cách. nếu không là xem ở ngươi là ta tương lai lão bà bạn học mức, ta đã sớm đem ngươi một cước đá ra ngoài cửa lớn. Khe nằm. Ngươi lặp lại lần nữa. Cam Dịch Dũng trợn mắt nhìn, siết chặt nắm đấm bước lên trước, có tin ta hay không một quyền đánh biển ngươi. Hạ Phi còn chưa mở miệng đây, Y Tư bỗng nhiên tiến lên trước kéo lại kích động Cam Dịch Dũng, đừng kích động, Cam Dịch Dũng, ngươi không phải là đối thủ của Hạ Phi, các ngươi nếu như thật đánh lên, một quyền bị đánh biển người khẳng định là ngươi. Y Tư đúng là lòng tốt, nàng nhưng là đối với Hạ Phi một người một mình đấu mười mấy người việc làm vĩ đại ký ức chưa phai. Không nói Hạ Phi tự mình ra tay như điện, cái kia một thân quỷ thần khó lường công phu, chính là hắn đem thủ hạ tiểu đệ Tôn Bá bọn họ kêu đến, cũng đủ Cam Dịch Dũng uống hai ấm. Vì lẽ đó, Y Tư không muốn để cho bạn học cũ chịu thiệt. Thế nhưng, Cam Dịch Dũng không cho là như vậy a. Khe nằm. Quá rời ạ thương tự tôn. Y Tư lại cho rằng bị đánh biển nhất định là hắn Cam Dịch Dũng. Ma túy, chuyện này quả thật là thúc thúc có thể chịu thẩm thẩm cũng không thể nhẫn nhịn a. Bằng không sau đó hắn cái nào còn có mặt mũi gặp người a. Cam Dịch Dũng nghiêng người để qua Y Tư, đi tới Hạ Phi trước mặt, chỉ vào Hạ Phi mũi nói, Hạ Phi, ngươi đừng được đà lần tới. Ta muốn ngươi lập tức nói xin lỗi ta, nếu không ta liền một cước đem ngươi đạp cút ra ngoài. Hạ Phi lộ ra một chút thương hại vẻ mặt, đồng tình nói, đại sư phụ nói, gặp chuyện chớ gấp chớ nóng, nôn nóng người đều là kẻ yếu. Nói, chỉ trên tường tấm gương nói, cái kia tấm gương quá xa, ngươi có thể chính mình tát bai nước tiểu chiếu soi gương, nhìn ngươi hiện tại là cái gì quỷ dáng vẻ. Khe nằm. Cái gì gọi là cái kia tấm gương quá xa? Ma túy, quá xa ngươi chỉ cho ta xem làm gì? Ngươi thành tâm giỡn ta đúng không? Cam Dịch Dũng nhanh tức điên. Hạ Phi hoàn toàn coi thường tâm tình của hắn, tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta hiện tại ôn hòa nhã nhặn nói cho ngươi, ta không sẽ động thủ đánh ngươi. Bởi vì ta ngày hôm nay đánh tốt mấy người, kiếm lời không ít tiền, tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi thật sự như thế muốn chịu đòn, ngày mai có thể vội đến. Bất quá nhớ muốn giao chịu đòn phí, không phải vậy ta là không có thời gian cùng ngươi đánh chơi. Khe nằm. Ngươi nói chuyện cẩn thận không tinh tướng sẽ chết a. Còn thu đánh người phí, thu ngươi muội đánh người phí a. Lão tử ngày hôm nay liền một mực không tin tà. Cam Dịch Dũng lần thứ hai hướng về Hạ Phi áp sát một bước, ngón tay đều chọc vào Hạ Phi trên trán. Hạ Phi con mắt híp lại, một tia sát cơ chợt lóe lên. Cam Dịch Dũng không có phát hiện được, Y Tư nhưng là nhìn thấy, nàng sợ hết hồn, Cam Dịch Dũng nhưng là nàng gọi điện thoại mời tới, vạn nhất nếu như bị Hạ Phi đánh gãy cái chân, đã gãy mấy chiếc xương sườn cái gì. Vậy coi như đúng là không có cách nào theo người ta bằng giao. Vì lẽ đó, nàng bật thốt lên, Hạ Phi ngươi có thể chớ làm loạn A. Ngươi muốn là dám đánh tổn thương Cam Dịch Dũng, ta sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Ta đi. Có thể đối với ta có chút lòng tin không? Cam Dịch Dũng lòng tự ái lần thứ hai bị trọng thương. Suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Nhìn thấy Y Tư cầu xin cùng ánh mắt, Hạ Phi trong đôi mắt sát khí cấp tốc thu lại lên, bởi vì hắn cũng cảm thấy rất chán. Cái này Cam Dịch Dũng dù sao chỉ là bên trong thế giới này kẻ yếu, đại sư phụ đã nói, có thể giáo dục tốt người liền tận lực không nên cử động sát cơ. Muốn giáo dục Cam Dịch Dũng người như thế, phương pháp đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. Nghĩ tới đây, Hạ Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, để Cam Dịch Dũng trong nháy mắt có loại sờn cả tóc gáy cảm giác, hắn cũng không tìm tới cái gì từ để hình dung nụ cười như thế. Chương 122, trục xuất. Hạ Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, con mắt híp thành hình bán nguyệt. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống Cam Dịch Dũng chọc vào hắn trên trán ngón tay nói, tính, xem ở ngươi là người tàn tật mức, ngày hôm nay ta liền không chấp nhặt với ngươi. Đến, thần kinh đường banh như thế khẩn, trước tiên đem nắm đấm bung ra, sau đó đi vê đút cờ niệu cái niệu đi, nếu không, chờ một chút tiểu trong quần liền mất mặt. Ta niệu ngươi một mặt. Ngươi cái hai hàng mới thẻ ra quần đây. Lao tử thận công năng cường rất lớn. Cam Dịch Dũng trong mắt phun lửa, hắn hận không thể hướng về Hạ Phi trên người tung một cái tư nhiên. Trực tiếp dùng trong mắt hắn lửa giận đem Hạ Phi cái này tên nhóc khốn nạn cho nương chín. Y Dĩ Tư nhưng có loại linh cảm không lành, nàng tuy rằng cùng Hạ Phi tiếp xúc thời gian cũng không tính là quá lâu, thế nhưng cũng coi như là đối với Hạ Phi có sự hiểu biết nhất định. Hạ Phi tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ nói ra như thế mấy câu nói đến. Hạ Phi, ngươi cũng không nên sằng bậy, hắn là bạn học của ta. Y Tư cảm thấy tất yếu sớm đánh dự phòng châm, đỡ phải gây ra cái gì không thể thu thập sự tình đến. Bất kể nói thế nào, Cam Dịch Dũng là nàng mời đi theo hỗ trợ bạn học, nếu như mới vừa tới nơi này liền bị Hạ Phi đánh thành gãy xương hoặc là bán thân bất thoại, vậy sau này nàng muốn hay không ở bạn học quyển bên trong lan lộn. Phòng trưng không ra ba ngày, hết thảy bạn học đều khinh bị nàng, thậm chí sẽ cùng nàng tuyệt giao. Ta không có sàng bậy a. Hạ Phi liếc Cam Dịch Dũng một chút, ta chỉ là muốn để hắn xin bớt giận, thuận tiện đi vê đút cờ bài tiết một cái, bằng không biệt quá ác dễ dàng thương can thương dạ dày. Cam Dịch Dũng bị xem có chút mau lăng, cái này tên thô lô ánh mắt thực sự là để trong lòng hắn rất không thoải mái, chẳng lẽ trong cầu tiêu có cái gì cả bẫy? Không được, ngàn vạn không thể lên tiểu tử này cong. Nhưng là đầu óc của hắn đang suy nghĩ ngàn vạn không thể bị lừa, thân thể nhưng thật giống như không thế nào nghe sai khiến, một luồng liệu ý nương theo phân ý mãnh liệt mà đến, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền biến vô cùng quái lạ, hai chân đột nhiên kẹp chặt, vội vàng hỏi, y lìa tư, phòng vệ sinh ở nơi nào? Ở bên kia, y tư giơ tay chỉ về bên trái một cái cửa nhỏ, trong lòng nàng kinh ngạc cực kỳ, khó có thể tin nhìn Hạ Phi một chút, thầm nghĩ cái này Hạ Phi đang dở trò quỷ gì? Lẽ nào hắn dĩ nhiên có thể biết trước, tính ra Cam Dịch Dũng muốn đi nhà cầu. Cam Dịch Dũng so với thỏ chạy còn nhanh hơn, xoay người một đầu cùng tiến vào cửa nhỏ. Y tư lông mày nhíu chung một chỗ, hô, Cam Dịch Dũng, ngươi đi nhầm, đó là Mỹ Giáp Thất. Đáng tiếc trả lời nàng, nhưng là bên trong truyền ra thương quan hỏa lực toàn mở bình thường bùm bùm tiếng. Hạ Phi cầm lấy trên bàn một quyển tạp chí hướng ra phía ngoài quặng gió, vốn là chuyện làm ăn liền không tốt, hắn còn đem chúng ta nơi này làm như thế xú, những kia nghiệp dư nữ nhân xấu xí còn biết được Mỹ Dung sao. Y tư dùng dư quang của khỏe mắt chừng Hạ Phi một chút, trực giác nói cho nàng, chuyện này khẳng định cùng Hạ Phi có quan hệ. Thế nhưng Hạ Phi từ đầu tới đuôi vẫn ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có di chuyển qua. Nếu như đúng là hắn đối với Cam Dịch Dũng dở trò gì, hắn lại là làm thế nào đến đây? Kỳ thực Hạ Phi thân thủ đến cùng nhanh bao nhiêu, nàng căn bản là thấy không rõ lắm, ngay ở Hạ Phi vừa mới ấn xuống Cam Dịch Dũng đâm ở hắn trên trán ngón tay thời, liền thuận tiện triển khai Hạ Thị Thúc Liệu bức phần đại pháp. Mỹ Giác bên trong phòng, bùm bùm âm thanh càng ngày càng vang, phảng phất trong tháng riêng tiếng tháo, đầy đủ kéo dài có 5 phút. Không bao lâu, Cam Dịch Dũng đầy mặt lúng túng đi ra, y lìa tư, có hay không giấy vệ sinh, ta dùng hết. Ai nha, không tốt. Lời nói của hắn đều còn chưa nói hết, xoay người vèo một tiếng lại tiến vào vào, lần này chuyển tới phảng phất là quần quận tiếng sấm, trầm thấp rất nhiều. Liền như vậy qua lại dằn vặt rất lâu, làm Cam Dịch Dũng lần thứ tư từ Mỹ Giáp trong phòng đi lúc đi ra, hắn đã hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, hai cái tay cần nhờ đỡ tường mới có thể miễn cường đứng vững. Có câu nói tốt, anh hùng hảo hán đều không chịu nổi bà phao hy, huống hồ Cam Dịch Dũng này cũng đã là thứ tư rót. Ma túy, sau đó thật hắn à không mặt mũi gặp người. Không. Xấu hổ, ý đi y tư, trong này. Ta chờ một chút sẽ thanh lý làm. Sạch sẽ. Ai? Ta khẳng định là ngày hôm nay trên phi cơ ăn đồ tồi, hiện tại công ty hàng không thực sự là quá thiếu đạo đức. Cam Dịch Dũng run lập cập, cất bước cung dung, ngay cả nói chuyện cũng mệt mỏi. Y tư mày liếu hầu như muốn túc ở cùng nhau. Ngươi không sao chứ? Nếu không phải đi bệnh viện gặp bác sĩ A. Chờ chút ta liền đi bệnh viện. Ôi, khe nằm. Lại tới nữa rồi. Cam Dịch Thông mau mau quay đầu lại, thế nhưng đi chưa được mấy bước, hắn đứng lại, hai chân run rẩy, hai mắt vô thần, như hoàn toàn biến thành người khác, ống quần chậm rãi từ mặt trên nước hạ xuống, ánh sáng dày ra trên, bắn lên phân màu vàng lấm tấm. Y dì tư nhìn thấy Cam Dịch Dũng một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, trong lòng một trận lạnh lẽo. Y dì tư, ta muốn đến xem bị bệnh. Gặp lại. Cam Dịch Dũng cảm giác mặt đều mất hết, lưu lại nơi chỉ sẽ tiếp tục xấu mặt, lao tử vẫn là cảm giác đi thôi. Ma túy, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Hắn lung lay lúc lắc xông ra ngoài, phất tay cản dưới một chiếc xe taxi, đang chuẩn bị chui vào, đã thấy tài xế xe taxi kia tựa hồ nghe thấy được chút gì, lập tức đột nhiên đạp cần ga, nhanh chóng đi. Chỉ để lại Cam Dịch Dũng ở ô tô khí thải bên trong thê lương chập chờn. Đến lúc Cam Dịch Dũng đi rồi, y tư đẩy ra Mỹ Giáp Thất cửa phòng, dự định dọn dẹp một chút. Nhưng là còn chưa vào cửa, liền bị xông tới mặt mùi hôi hun đến liền lùi lại ba bước, mặt cười trắng bệnh, sau đó không nhịn được trong bụng một trận cuồn cuộn, ngồi xổm xuống nôn mửa lên. Ta đi. Cam Dịch Dũng bạn học, ngươi đây rốt cuộc là ăn nghịch thiên trò chơi. Người phân làm sao có khả năng xú thành như vậy? Y tư tự hỏi cũng là trải qua 5 năm y học viện người nhé. Giải phẫu thi thể trên lớp đều không có nhổ thành như vậy. Hiện tại lại bị Cam Dịch Dũng bạn học phân người cho hơn nói ra. Hạ Phi ở một bên cau mày nói, ngươi một bên đợi đi. Chờ một chút ta để Vương Bát Ca tìm mấy cái tiểu đệ đến thanh tẩy đi. Đều nói nơi này chỉ cần có ta một người là được, ngươi xem một chút hai người các ngươi, ở đây chỉ có thể vướng chân vướng tay. Thật nếu để cho các ngươi như thế lung tung dằn vặt xuống, thẩm mỹ viện này phòng trường dùng không được mấy ngày phải đóng cửa. Ngươi muội, đến cùng là ai ở lung tung dằn vặt? Còn có, cái gì gọi là nơi này chỉ cần có một mình ngươi là được? Đến cùng ta là ông chủ vẫn là ngươi là ông chủ. Y dì tư lườm hắn một cái, ngươi ít ở chỗ này giả vờ giả vịt, ta biết Cam Dịch Dũng đột nhiên đau bụng khẳng định là ngươi ra tay. Đúng đấy. Hạ Phi cũng không phủ nhận, ta để hắn thanh đoạn ruột giống vị cũng chính là chữa bệnh cho hắn. Hắn ở nước ngoài chờ thời gian có hơi lâu, vừa mới trở lại quốc nội rõ ràng có chút khí hậu không phục, ngay cả nói chuyện cũng nói năng lộn xộn. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, qua mấy ngày bệnh tình sẽ chuyển biến xấu rất nặng. Y Tư tức giận nói, ngược lại ngươi đều là có thể tìm tới đủ loại kỳ quái lý do. Hạ Phi không có để ý đến hắn, trực tiếp lấy điện thoại ra cho Tôn Bá gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, bốn cái tiểu đệ đắc ý xông tới, vén tay háo lên, từ phòng vệ sinh đưa ra thùng nước cùng cây lau nhà, một đầu vọt vào Mỹ giáp thất, thoải mái đại làm lên, đầy đủ bận bịu 7,8 phút, mới đầu đầy mồ hôi từ bên trong đi ra. Lão đại, sau đó đừng ở thẩm mỹ viện bên trong nuôi chó. Một tên tiểu đệ đánh bạo nói. Ngoài một tên tiểu đệ cũng theo tiếng nói, đúng đấy, chó này cũng quá không thành thật, một bên tiêu chạy còn một bên tán loạn, làm trên tường đâu đâu cũng có phân. Chương 123, mời. Nghe hai cái này tiểu đệ, Hạ Phi cũng vô cùng quả đoán gật đầu nói, ta cũng cảm thấy con chó này đợi ở chỗ này không thích hợp, bất quá các ngươi đại tẩu không muốn cho hắn lưu lại. Y Dĩ Tư biết hắn là cố ý nói Cam Dịch Dũng là cậu, mặc kệ hắn, chỉ là lườm hắn một cái, sau đó nhưng cho mấy cái tiểu đệ mỗi người tóm một bình đồ uống. Sau đó lại rất thành tâm thành ý hướng về bọn họ nói cảm ơn. Bốn cái tiểu đệ thụ sủng nhược kinh, bọn họ ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, biết rõ có thể được đại tẩu tự mình đưa lên đồ uống cơ hội là cỡ nào đáng quý. Huống hồ còn có như thế thành tâm thành ý cảm tạ. Đại tẩu, ngươi không cần khách khí với chúng ta. Chúng ta làm tiểu đệ, giúp lao đại làm việc đó là nên, đừng nói chỉ là quét dọn vệ sinh, coi như để chúng ta lấy đao đi chém người, chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Y Dĩ Tư không còn gì để nói. Tâm nói sao Hạ Phi tiểu đệ nói chuyện cũng như thế không đáng tin. Cũng không biết là Hạ Phi đem tiểu đệ của hắn dạy hư đây, vẫn là Hạ Phi bị đám này tiểu đệ cho mang làm hỏng. Mấy cái tiểu đệ đúng là không có chú ý nàng tâm tình biến hóa, lại hùng hục giúp Y Tư gác cổng cùng song mở ra, để không khí lưu thông, bảo đảm bên trong phòng một điểm mùi cũng không có, bọn họ mới rời khỏi. Chờ bọn hắn đi rồi, Y Tư lại tự mình đánh thanh thủy, một chút quét dọn thanh lý, Hạ Phi liền ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa. Nhìn Y Tư quyết lên tiểu thí thí quét nhà bản. Y Tư nhìn dáng vẻ của hắn, thực sự là càng lau càng tức giận. Này, Hạ Phi, ngươi liền không thể tới giúp ta một chút không? Liền biết ở nơi đó ngốc đứng. Hạ Phi không hiểu ra sao nói, ta không có ngốc đứng a, ta đang ngắm phong cảnh đây. Trong phòng này nào có cái gì phong cảnh, Y Tư lườm hắn một cái. Cái mông của ngươi trường rất tốt ta. Miễn cưỡng xem như là không sai phong cảnh. Hạ Phi ăn ngay nói thật nói. Y Dĩ Tư mặt trong nháy mắt liền hồng đến cái cổ can, tên khốn kiếp này nguyên lai vừa nãy vẫn ở nơi đó nhìn lén cái mông của ta. Nguy rồi, vừa nãy tồn ở đây quét nhà bản, chẳng phải là cái gì đều bị người xấu này xem hết. Bất quá, cái mông của ngươi so với Dương Linh đến, vẫn là kém một chút. Hạ Phi lại vẽ rắn thêm chân ồn ào một câu. Y Dĩ Tư sắc mặt trong nháy mắt do hồng chuyển lục, nhấc lên khăn lau liền hướng Hạ Phi đập tới. Người cút! Thái Dương dần dần lặn về Tây. Thẩm mỹ viện bên trong vẫn cứ không có đến một khách hàng. Hạ Phi ngáp một cái, xoa xoa con mắt nói, Y Dĩ Tư, có muốn hay không ta đi trên đường cái đánh cướp mấy cái lao bà hoặc là nữ nhân xấu xí. Làm cho các nàng qua tới nơi này mỹ dung. Ngươi chớ làm loạn. Làm như vậy là trái pháp luật. Vạn nhất đến lúc cảnh sát đem ngươi bắt lại có thể làm sao bây giờ. Không có chuyện làm ăn liền không có chuyện làm ăn đi, ta trở về lại cẩn thận muốn một cái tuyên truyền mở rộng phương án, Y Tư tức giận nói. Hạ Phi gật đầu nói, vậy cho dù. Nhanh đi nấu cơm cho ta đi, ta đói. Y Dĩ Tư không nói gì nói, chính ngươi đi bên ngoài ăn đi. Ta nghĩ đi bệnh viện nhìn Cam Dịch Dũng, cũng không biết hắn có sao không. Hắn có thể có chuyện gì. Ăn quá hơn nhiều, nhiều kéo mấy lần là tốt rồi. Hạ Phi không phản đối địa đạo. Ăn nhiều, Y Tư không hiểu ra sao. Hạ Phi gật đầu nói, đúng đấy, cha hắn cho hắn đặt tên không có lấy được, gọi gì không tốt, nhất định phải gọi là một thùng. Này không phải nói rõ muốn để hắn lớn lên sau đó trở thành thùng cơm sao? Ngươi thế nào như thế chán ghét ta? Người ta là gọi Cam Dịch Dũng, không phải gọi là một thùng. Nói Y Tư xì một tiếng, bị hắn chọc cười vui vẻ. Giữa lúc Y Tư thu dọn đồ đạc chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên môn bị đẩy ra, đi người tiến vào, dĩ nhiên là có chút sợ hãi rụt rè Khổng Lệ Lệ. Ồ, Lệ tỷ, nhanh như vậy liền lại nghĩ không ra, muốn tới cho ta đưa tiền sao? Hoan nên hoan nên. Hoan nên ngươi muội a. Không đúng, cứ như vậy lão nương chẳng phải là biến thành ngươi muội. Hoan nên ngươi lão mẫu a. Cũng không đúng, lão nương nếu như sinh ra ngươi con trai như vậy, đã sớm đem ngươi bóp chết mấy trăm lần. Khổng Lệ Lệ trong lòng oán thầm, trong tay nhưng là đưa tới một tấm thiệp mời nói, xin lỗi, Y Tư, trước trước ta không nên sử dụng thủ đoạn hèn hạ đến cùng ngươi ác tính cạnh tranh. Ta đã biết được chính mình sai lầm. Vì lẽ đó, ta đã đem Mỹ Nhân Thẩm Mỹ Viện đóng gói bán cho Vân Long Mỹ Dung Xích. Đây là Vân Long Mỹ Dung ông chủ thác ta cho các ngươi chuyển giao thiệp mời. Vị này Triệu chủ tịch rất muốn cùng các ngươi giữ gìn mối quan hệ, vì lẽ đó cô ý ở Tấn Hải cao cấp nhất tử đế quán rượu lớn yến mời các ngươi, hy vọng các ngươi nhất định phải thưởng quang. Nói xong Khổng Lệ Lệ bỏ lại thiệp mời, liền vội vã trốn. Đối với Mỹ Nhân Thẩm Mỹ Viện đột nhiên đóng cửa bán cho người khác, y tư vẫn là rất khiếp sợ, Mỹ Nhân quy mô có thể so với nàng Thẩm Mỹ Viện quy mô lớn hơn nhiều, nói thế nào chuyển nhượng liền chuyển nhượng. Nàng thực sự là có chút không hiểu nổi. Vân Long Mỹ Dung Xích. Đây là toàn tỉnh to lớn nhất Mỹ Dung cơ cấu, bọn họ Triệu chủ tịch lại muốn mời chúng ta ăn cơm. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Người ta ở Tấn Hải nhưng là có máu mặt người, thế nào sẽ mời chúng ta? Hạ Phi, ngươi cảm thấy có thể hay không là Khổng Lệ Lệ âm mưu a? Ta xem chúng ta vẫn là đường đi. Âm mưu. Hạ Phi không phản đối địa đạo, dạng gì âm mưu đối với ta thiên tài như vậy toàn năng thiếu niên thần ý đều sẽ không có tác dụng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vừa vặn ta đói bụng. Nhưng là, ta còn phải đi bệnh viện xem Cam Dịch Dũng đây, ý tư có chút do dự không quyết định. Yên tâm đi. Làm một thùng là sẽ không sao, ngày mai sẽ có thể khỏi hẳn. Không cần lãng phí thời gian đến xem hắn, đi thôi, trước tiên đi với ta ăn cơm. Ý tư cuối cùng rốt cục vẫn là không cưỡng được Hạ Phi, dù sao tử đế quán rượu lớn loại này xa hoa nhất địa phương, nàng làm sinh trưởng ở địa phương Tấn Hải người, đều cho tới bây giờ không có đi qua, bởi vậy vẫn là khó tránh khỏi có chút động lòng. Hạ Phi thấy y tư đáp ứng rồi, liền móc ra mạ giờ dạ tỷ chìa khóa xe, điều khiển từ xa mở cửa xe ra. Hắn chạy đến chỗ ngồi lái xe trên, vừa mới chuẩn bị phát động ô tô, len ken chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Điện thoại là Tiền Oánh đánh tới. Này, Tiền Oánh tỷ tỷ, chuyện gì? Cảm tạ ngươi, Hạ Phi. Ta nhận được Tiền Đa Đa điện thoại, nói tật xấu của hắn ngươi đã giúp hắn chữa khỏi. Tiền Oánh nói cảm tạ. Muốn cảm ơn ta liền xuống thứ mời ta ăn cơm đi. Hạ Phi bất động thanh sắc nói, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta nhưng là cho Tiền lao đầu đánh cái 50% đây, chỉ lấy hắn 1.000 vạn đây. 1.000 vạn. Tiền Oánh sửng sốt một chút, hắn bị bệnh gì, ngươi lại thu hắn nhiều tiền như vậy. Hạ Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, kỳ thực cũng không phải rất nghiêm trọng, Tiền lao đầu chỉ là uống nhầm thuốc mà thôi. Vậy ngươi còn thu nhiều tiền như vậy. Hạ Phi không hiểu ra sao nói, ta tại sao không thu hắn nhiều tiền như vậy. Ngược lại hắn tiền đã nhiều dùng mãi không hết. Hơn nữa hắn cho ngươi tiền ngươi lại không muốn. Nhiều như vậy tiền thả ở nhà phòng trừng đều sắp trừng môi, ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức giúp hắn tiêu hết một điểm, coi như là làm việc thiện. Làm ngươi mọi việc thiện. Ngươi còn dám lại không cần mặt mũi một điểm sao? Tiền Oánh tức không nhịn nổi, quay về điện thoại vung vẩy nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn, Hạ Phi ngươi tới, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ta hiện tại không có thời gian trôi qua, ta rất bận, muốn vội vàng ra đi ăn cơm. Lần sau có thời gian sẽ cùng ngươi tán gẫu đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu tử thúi, khốn nạn. Dám quải điện thoại của ta, ngươi chờ ta không để yên cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại Tiền Oánh suýt chút nữa tức giận đem điện thoại di động cho ngã. Chương 124, thẳng thắn gặp lại. Hạ Phi lái xe, theo y tư chỉ con đường, chỉ chốc lát sau liền tìm đến tử đế quán rượu lớn. Lúc này hoàng hôn giáng lâm, đèn rực rỡ mới lên, tử đế quán rượu lớn ở nghe hồng chiếu xuống giường như thủy tinh cung, Hạ Phi từ trên xe đi ra. Ngẩng đầu nhìn biểu thị rất hài lòng. Mới vừa 6 giờ 10, cùng thiệp mời trên định tốt 6 giờ rưỡi, dĩ nhiên đầy đủ sớm 20 phút. Đại sư phụ nói cho ta, càng là tự thân phận người, dự tiệc thời điểm, càng là muốn tới trễ một lát, như vậy ra vẻ mình có thân phận, bất quá ta không quá đồng ý lao ra hỏa, không phải là sớm một chút ra trận sao. Ta cảm thấy cái gì phân biệt. Hắn vừa nói, vừa cùng Ý Tư đi vào quán rượu đại sảnh. Như thế xa hoa địa phương, Ý Tư cũng là lần đầu đến. Có chút chóng mặt. Hạ Phi nhưng là dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng vô chi mà không sợ ánh mắt bốn phía đánh giá, sau đó kéo lại vừa vặn trải qua bên cạnh bọn họ một cái người phục vụ, hỏi, chín hào phòng riêng đi như thế nào? Người phục vụ chỉ vào cầu thang, nói, từ nơi này đi lên, tay phải cái thứ tư môn là được rồi. Kỳ thực Hạ Phi cùng Y Tư đều không để ý, thiệp mời trên viết chính là chín hào quý khách, mà không phải chín hào phòng riêng. Ở tử đế như vậy quán rượu lớn bên trong. Phòng riêng cùng quý khách hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hạ Phi cùng Y Tư lên thang lầu cửa phải, đi tới cái thứ tư trước cửa, trong cửa trên có một cái mạ vàng biển số nhà, 9 hảo. Y Tư có chút mơ hồ, thấy thế nào khá giống phòng trọ nhỉ. Vân Long Mỹ Dung Triệu chủ tịch như vậy người có thân phận, hẳn là sẽ không ở nơi như thế này mời khách chứ.
ở trong phòng khách mời người ăn cơm, nói ra sẽ khiến người ta cười đến rụng răng chứ. Hạ Phi nhưng xem thường nói, người có tiền đầu góc đều có điểm không bình thường. Nói thí dụ như tiền đa đa đi, thân là thủ phủ nhưng keo kiệt muốn chết, nợ ta mấy khối tiền, vẫn cứ kéo đến mấy năm đều không trả, nếu không là ta một đường truy nợ đuổi tới Tấn Hải đến, phòng chừng hắn khẳng định muốn đem món nợ này lại đi. Nghe hắn vừa nói như thế, Y Tư nửa tin nửa ngờ, bởi vì tiền đa đa dù sao cũng là thủ phủ, sẽ quỵt nợ chuyện như vậy, nàng là không quá tin tưởng. Thế nhưng Hạ Phi tựa hồ không có nói láo cần thiết, chỉ bất quá hắn thường thường cần chuyển mấy cua quẹo lại suy nghĩ thật kỹ mới có thể làm rõ trong đó chân chính hàm nghĩa. Đây là cái gì chó má phòng khách quý? Thế nào liền cái mở cửa người phục vụ đều không có? Hạ Phi đẩy cửa đi vào, không phải nói muốn mời chúng ta ăn cơm không? Thế nào liền cái bàn đều không có, thực sự là quá không có thành ý. Bên trong đúng là một gian phòng trọ. Sau khi tiến vào vào mắt là phòng khách, màu phấn hồng sofa, trong suốt khay trà bằng thủy tinh, dưới còn bày ra màu đỏ thảm. Đối diện sofa hình cung lờ cờ giờ TV bị tinh âm, trên màn ảnh một cái mặc áo bó sát người nữ ca sĩ chính đang lắc đầu níu ngông tú nhiệt múa. Trên khay trà bày đặt một bình rượu đỏ, hai con ly cao cổ bên trong nhưng trống trơn, bên tường trên bàn nhiên mấy chi ngọn nến, ánh nến nhảy lên đúng là có mấy phần ấm áp. Y Dĩ Tư cảm thấy không đúng, Hạ Phi, chúng ta đi thôi. Nhưng Hạ Phi nhưng là bày ra lộ ra tức đến chi tắc gan chi vẻ mặt, gấp cái gì? Chờ một chút. Có lẽ bọn họ lập tức đến rồi đây. Đây là tử đế quán rượu lớn một cái lồng phòng phòng riêng, bên phải cánh cửa kia mở rộng, màu nhũ bạch trên giường lớn bức vài món nữ nhân đồ lót. Phòng khách bên trái là phòng vệ sinh, cùng phòng vệ sinh liền nhau chính là một đạo mao pha ly môn, từ sau cửa chuyển ra hào hào tiếng nước, một cái lợt lạt bóng dáng xuất hiện ở mao pha ly trên cửa, nhìn không rõ lắm, nhưng từ đường nét đến xem hiển nhiên là cái tuổi trẻ nữ nhân. Chúng ta tiến vào sai gian phòng, Y Tư sững sờ nhìn cửa kính trên cái bóng nói rằng, Hạ Phi chúng ta đi nhanh đi. Chờ một chút người khác phát hiện, chúng ta liền không nói được rồi. Âm điệu tuy rằng không cao, nhưng vẫn là gây nên bên trong phòng tắm bên trong người chú ý. Một cái ôn nhu tế tức giận âm thanh từ trong phòng tắm truyền ra, Linh Đồng, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đến, ta vẫn không có giặt xong đây. Nghe được âm thanh này, Y Tư nhất thời một vạn phân khẳng định, tuyệt đối là vào phòng cửa. Hạ Phi cũng hơi nhíu mày. Linh Đồng, ngươi đừng có gấp nha, ta lập tức liền rửa sạch sẽ. Bên trong phòng tắm ào ào tiếng nước liên tục. Bên trong người tiếp tục dùng mê hoặc trí cực âm thanh nói, Đinh Đồng, rượu đỏ ở trên khay trà, ngươi trước tiên chờ ta một lúc, nếu như ngươi mệt mỏi, liền đi phòng ngủ nằm một cái, ta rất nhanh. Khanh khách, cửa không có khóa, Đinh Đồng có thể giúp ta đem khăn tắm đưa tới sao? Quang nghe thanh âm cũng rõ ràng, đây chính là trắng trợn dụ dỗ, Y Tư mặt đều hồng đến bên hai, dùng ánh mắt liên tục ra hiệu Hạ Phi, ngươi đúng là đi nhanh một chút ta. Hạ Phi nhưng thật giống như không nhìn thấy Y Tư ám chỉ. Hắn tiện tay từ trên ghế salon nắm lên khăn tắm, bước đi đi tới cửa phòng tắm trước, giơ tay đẩy ra mao pha limon, đối với đứng bên trong chính đang xoa nắn không chỉ người phụ nữ nói, Ê, ngươi muốn khăn tắm, bất quá, ta không cứ gọi len keng, ta tên Hạ Phi. A, nữ nhân giết lợn giống như hét lên một tiếng, con mắt trợn lên vô cùng lớn cực kỳ, con ngươi đều sắp rơi xuống, trong tay nàng tắm vòi sen bồng đầu trực tiếp hoạt rơi xuống, treo ở giữa không trung lắc cái liên tục. Y Dĩ Tư đồng thời cũng nha một tiếng. Bởi vì nàng nhận ra trong phòng tắm nữ nhân này chính là trên màn ảnh truyền hình cái kia ở tú kỹ thuật nhảy minh tinh, vóc người xác thực nóng bỏng. Nàng còn có chút không thể tin được, bởi vì cái này nữ nhân chính là ở tú gia bản thân cái kia chọn tú chuyên mục bên trong xếp hạng thứ 10 hách liên mạng phỉ, không chỉ múa nhảy cũng được, ca cũng hát thêm hay, Y Tư trả cho nàng đầu qua phiếu đây. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhìn thấy chân nhân, vẫn là như vậy thẳng thắn gặp lại, hách liên mạng phỉ vừa nãy một cái đinh đồng. Nói vậy là ngộ đem Hạ Phi xem là cường thịnh công ty giải trí ông chủ lớn, chứ danh giải trí ông trùm, Đinh Gia Sương. Không nghĩ tới, liền hách liên mạn phỉ như vậy chọn tú ca sĩ cũng bị giải trí ông trùm quy tắc ngầm, thói đời. Hạ Phi cũng nhìn ra rồi hách liên mạn phỉ chính là trong TV khiêu vũ cái kia, hắn không nhịn được lắc đầu thở dài nói, không mặc quần áo thời điểm, không có trong TV đẹp đẽ. Dài đến còn nói còn nghe được, da rẻ cũng rất bóng loáng, Vân Long Mỹ Dung ông chủ cũng quá khinh thường ta Hạ Phi. Lại phái tới ngươi nữ nhân như vậy đối với ta dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế? Ta kế ngươi muội a. Ai nhận ra ngươi hắn à chính là cái nào căn hành a? Hách liên mạn phỉ suýt chút nữa tan vỡ, thầm nghĩ đây là từ chỗ nào đụng tới như thế cái giỡn so với a. Không hiểu ra sao liền xông vào bản cô nương phòng tắm. Bất quá nàng tốt xấu là nhìn quen tình cảnh, trải qua ban đầu kinh hãi sau khi, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, dù sao Hạ Phi không quá như là cái sát lang. Bởi vì bên cạnh hắn còn theo một cái sắc đẹp không thể so nàng kém Y Tư, nàng chất vấn,
các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao chạy đến trong phòng ta nhìn lén ta tắm rửa? Nhanh lên một chút ra ngoài, bằng không ta phải báo cảnh. Nàng thoại còn chưa kịp nói xong, Hạ Phi đã đem trên giường y phục ôm lấy đến, ném vào phòng tắm, ngươi nhanh lên một chút đem y phục mặc đứng lên đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi nhanh lên một chút đưa cho ngươi cố chủ gọi điện thoại, để hắn nhanh lên một chút lại đây, ta cùng tương lai lão bà đều đói bụng biển. Chương 125, không xấu hổ. Xấu hổ, chúng ta tiến vào sai gian phòng. Chúng ta lập tức liền đi, y tư rất rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, vội vã giải thích. Khe nằm. Ma túy các ngươi còn muốn đi. Các ngươi tiến vào sai gian phòng là không có tổn thất gì. Lao nương nhưng là toàn đi hết. Hách Liên Mạn Phỉ rất là ánh lửa, lôi kéo cổ họng quát, một câu xấu hổ liền muốn đi thẳng một mạch sao. Không có cửa. Các ngươi biết ta là ai không? Ta nhưng là Hách Liên Mạn Phỉ. Mặt đen chấm bay. Hạ Phi kỳ quái nói, cha ngươi thế nào cho ngươi lấy cái như thế quái lạ tên? Mặt đen ngươi muội a. Là Hách Liên. Hách Liên là họ kép, hiểu không? Ngươi cái dế nhúi. Hách Liên Mạn Phỉ miệng đều tức điên. Ta cảnh cáo các ngươi đây là đang nhìn trộm danh nhân cuộc sống riêng, ta tên cảnh sát đến. Không đúng, ta phải gọi điện thoại gọi ký giả đến. Như Hách Liên như vậy vẫn không tính là vào lưu chọn tú ca sĩ, là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào lẫn lộn cơ hội. Hạ Phi có thể không ăn nàng cái kia một bộ, thiết. Cho rằng không mặc quần áo liền vô địch thiên hạ sao. Hắn tiện tay lấy điện thoại di động ra nhảy ra Dương Linh số điện thoại, đưa tay đưa tới Hách Liên Mạn Phỉ trước mặt, phải gọi cảnh sát sao. Lão bà ta gọi là cảnh thự ba trung đội đội phó, ta vừa vặn muốn để nàng đồng thời tới dùng cơm, ngươi gọi điện thoại báo động nói ta bất lịch sự ngươi, nàng khẳng định lại đây. Hách Liên Mạn Phỉ há hốc mồm. Ta năm ngoái mua cái biểu. Nàng nói gọi cảnh sát cũng chỉ có điều là hù dọa một chút Hạ Phi cùng y tư, ai biết hắn ả lại đem cảnh sát ra thuộc cho nổ ra. Nguy rồi, ma túy, vạn cao cấp nhất dưới đinh chủ tịch đến rồi, bị tiểu tử này nhìn thấy. Xong, lần này toàn xong. Nàng chỉ có điều là muốn lẫn lộn mà thôi, thế nhưng, giả như nàng loại này vừa mới có chút ít tiếng tăm ca sĩ, thật sự làm ra diễm chiếu môn, bị giải trí ông trùm quy tắc ngầm loại bê bối, cái kia không chỉ không thể để cao mình nổi tiếng, còn có thể để chân chính fans ghét bỏ. Đến thời điểm không khỏi là mộng đẹp nát, e sợ trứng cũng phải nát. Phân tích rõ ràng trước mắt tình thế, Mạch Liên Mạn Phỉ trên liền có kế sách tương đối, nghĩ tới đây, nàng đưa qua Bạch Ngọc tựa như cánh tay, một cái ôm lấy Hạ Phi cái cổ. Thuận thế nhẹ nhàng một vùng đem hắn kéo vào trong phòng tắm. Đẹp trai, các ngươi sẽ không là Tấn Hải phóng viên đài truyền hình chứ? Lần này là cố ý đến chụp trộm ta chứ? Ngươi loại nhỏ máy quay phim đây. Hách Liên Mạn Phỉ âm thanh mềm ra cực hạn, nam nhân bình thường bị nàng như thế một điệu, còn không đến cả người xương như nhũn ra à. Rất đáng tiếc, Hạ Phi căn bản là không phải nam nhân bình thường. Không đúng, Hạ Phi căn bản là không phải bình thường nam nhân bình thường, Hách Liên Mạn Phỉ loại nữ nhân này. Hắn là thật sự không có hứng thú, hắn rất ung dung vô vô Hách Liên Mạn Phỉ cái mông, sau đó đẩy ra nàng. Cha cha, đáng tiếc. Bạch dài ra một cái rõ ràng cái mông, lại không cái gì có giãn. Liên như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại không mặc quần áo ở đây loạn lắc, không biết mất mặt à. Ngươi muội à. Cái gì gọi là Bạch Trường một cái rõ ràng cái mông. Thực sự là mù mắt chó của ngươi. Cái mông này là Bạch Trường sao? Cái mông này rõ ràng là Trường rất trắng. Ngươi ma túy. Ngươi biết có bao nhiêu nam nhân nhìn thấy cái mông này liền hai chân như nhũn ra, trung gian cái chân kia phát cứng sao? Hách Liên Mạn Phỉ bị tức nổ. Nàng cũng không có gì hiển hách thân thế, càng không có bất kỳ mạnh mẽ bối cảnh, mặc dù có thể xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình, đang chọn tú tiết mục bên trong bộc lộ tài năng, bị đông đảo fan ca nhạc tôn sùng là nữ thần, ở bề ngoài dựa vào chính là đương nhiên là nàng thanh linh như hoanh tiếng nói cùng nóng bỏng kỹ thuật nhảy. Thế nhưng, Hách Liên Mạn Phỉ chính mình nhưng rất rõ ràng, trên thực tế chọn tú tiết mục trên những kia ra vẻ đạo mạo bình ủy còn có mỗi cái đại công ty giải trí các lão tổng, chân chính thưởng thức cũng không phải là nàng du dương xuất chúng tiếng nói, mà là chính mình này nhô đằng trước cong đằng sau tốt vóc người. Một đôi hung khí cùng bốn, chân dài mới là nàng Hách Liên Mạn Phỉ chân chính tiền vốn. Thế nhưng hiện tại, trước mắt cái này đáng ghét thiếu niên lại còn nói cái mông của chính mình không có co giãn, thực sự là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Tiểu tử này tuyệt đối có ma. Nam nhân bình thường tuyệt đối không thể là phản ứng như thế. Thế là, Hách Liên Mạn Phỉ trong lòng càng thêm vững tin Hạ Phi là một cái đến nằm vùng chụp trộm ký giả. Nàng lần thứ hai hướng về Hạ Phi dán lại đây, đồng thời duỗi ra trắng toát bắp đùi, linh hoạt mà đem cửa phòng tắm đóng lại. Ý dị tư sững sờ tại chỗ. Ta đi. Cái này Hách Liên Mạn Phỉ có bị bệnh không? Hạ Phi đều nói đối với nàng không có hứng thú, thế nào còn mặt dày mày dạn hướng về Hạ Phi trên người sượn, thực sự là không xấu hổ. ma túy, sau đó cũng không tiếp tục nghe nàng ca, thực sự là nữ minh tinh bên trong bại hoại. Lạch cạch. Bên trong phòng tắm Hách Liên Mạn Phỉ bị Hạ Phi trực tiếp đẩy ngã, nằm trên đất sững sờ. Khe nằm. Loại này đẩy ngã, không phải mọi người nghĩ tới loại kia đẩy ngã, là thật sự bị đặt mông đôn đẩy ngã trên mặt đất. Ta đi ngươi mô mô. Tiểu tử ngươi đúng là nam nhân sao? Tuyếp đàn ông như thế nào, mới có thể nhẫn tâm đem láo nương như vậy mị lực cảm động đại mỹ nhân cho trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Hách Liên Mạn Phỉ suýt chút nữa khóc. Ta ít. Y Dĩ Tư đối với Hạ Phi cũng thực sự là không nói gì. Cái tên này thật là một quái thai, Y Tư lắc đầu, đang muốn mở miệng gọi Hạ Phi rời khỏi nơi này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cái thai to mặt lớn, mang màu trà mắt kính người đàn ông trung niên đi vào. Nhìn thấy Y Tư sau khi, hắn sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là lập tức lùi ra, ửng. Xấu hổ. Ta đi nhầm gian phòng. Khi hắn đi ra cửa ở ngoài, nhìn thấy trên cửa phòng nhãn hào thời, lại một lần đi vào, lơ ngơ nói, ta không có đi nhầm gian phòng a. Người là ai a? Vì sao lại ở trong phòng của ta? Hách Liên Mạn Phỉ đây. Y Dĩ Tư đã hoàn toàn khẳng định chính mình vừa nay suy đoán, cái này bụng phệ nam nhân quả nhiên chính là Cường Thịnh giải trí chủ tịch của công ty Đinh Gia Sương. Làm như quốc nội nổi danh giải trí ông trùm, Đinh Gia Sương nâng lên người mới sán lạn như sao, tương tự hắn rất nhiều truyền hình tác phẩm, Y Tư đều là xem qua. Từng có lúc, Y Tư là rất khâm phục Đinh Gia Sương tài hoa. Đồng thời cũng lấy một cái người bình thường sùng bái ánh mắt đối xử Đinh Gia Sương như vậy có vầng sáng quay chung quanh công chúng nhân vật. Thế nhưng, nàng nhưng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày nàng gặp được Đinh Gia Sương như vậy cao cao không thể với tới nhân vật, sẽ lấy như vậy một loại hèn mọn, buồn nôn khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mình. Y Dĩ Tư trong lòng bay lên một loại khinh bỉ, chỉ vào phòng tắm, mặt không hề cảm xúc nói rằng, nàng ở bên trong tắm rửa đây. Nói ra khỏi miệng sau khi, nàng mới ý thức tới không đúng. Nguy rồi. Hạ Phi thẳng ngốc kia trứng cũng ở bên trong đây. Đinh Gia Sương ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy cửa phòng tắm trước với nước, trong lòng nhất thời khó có thể khắc chế từng trận kinh hỉ, khe nằm. Không thấy được à, cái này Hách Liên Mạn Phỉ còn rất sẽ đến sự, kha kha, lao tử vốn cho là lần này đến tùy tiện chơi một cái liền quên đi. Không nghĩ tới nàng không những mình rộng ý giải mang, còn gọi tới một người như thế thanh thuần đại mỹ nữ tiếp đón, xem ra hôm nay lão tử thật là không có đến không, có lộc ăn. Ma túy. Hách Liên Mạn Phỉ vì vào lần này trận chung kết đúng là thật cam lòng bỏ ra vốn lớn a. Vui mừng khôn xiết Đinh Gia Sương, một đôi dại gái đôi mắt liên tục đánh giá Y Tư. Không sai à, vóc người uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú, thanh thuần mà không mất đi tao nhã, tuyệt đối là cái cực phẩm. Loại này con gái rượu, chơi lên có thể so với những kêu bề ngoài ngăn nắp nhưng ngàn người kỵ vạn người vượt nữ minh tinh có mùi vị hơn nhiều. Đinh Gia Sương liếm liếm khô ráo miệng đục, cười hì hì hướng về Y Tư đi tới. Chương 126 Mạng ngươi thật tiện. Tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Có phải là cũng muốn ở giới giải trí thành danh a? Đinh Gia Sương đầy mặt hèn mọn, còn giả bộ là lộ ra thân thiết khẩu khí nói rằng, lấy ánh mắt của ta đến xem, ngươi có đầy đủ tư bản đánh vào giới giải trí, vừa vặn chúng ta Cường Thịnh giải trí muốn đẩy ra một tấm hoàn toàn mới MV album, chỉ là còn không có tìm được thích hợp nữ ca sĩ, lấy ngươi thanh thuần hình tượng, ta hoàn toàn có thể cho ngươi cơ hội này. Không biết tiểu muội muội có hay không ý nguyện hợp tác với ta? Chỉ cần ngươi điểm một cái đầu, ngày mai chúng ta liền khởi động máy thu lại, bao ngươi một đêm bạo hồng. Đối mặt Đinh Gia Sương sắc mị mị ánh mắt, Y Tư căng thẳng lùi về sau hai bước, ta mới không muốn lục cái gì quỷ album, càng không muốn một đêm bạo hồng, ngươi cách ta xa một chút. Cha cha, ngươi tốt như vậy ngoại hình, âm thanh còn dễ nghe như vậy, không làm ca sĩ thực sự là quá đáng tiếc. Đinh Gia Sương muốn sai rồi, hắn cho rằng Y Tư là Hách Liên Mạn Phỉ kêu đến phối món ăn, nói không chắc là một cái tám. Bởi vậy Đinh Gia Sương lá gan mới sẽ như vậy lớn, hắn đưa tay ra, kéo Y Tư liền hướng về trong phòng ngủ đi, ha ha, không muốn cự tuyệt như thế thẳng thắn mà. Đến, cùng ta đồng thời đến trong phòng thảo luận thảo luận. Lấy ra ngươi xú tay. Lúc này, quát to một tiếng từ Đinh Gia Sương phía sau truyền đến. Đệt! Ai vậy? Đinh Gia Sương không có tới cùng quay đầu lại, liền hét thảm một tiếng, ngã vào trên ghế xà lồng, vừa nãy chuẩn bị đi kéo Y Tư tay phải, đã xương cùng móng heo gần đủ rồi. Ngươi! Ngươi là người nào? Ngươi là thế nào tiến vào? Nhìn thấy không biết từ nơi nào đụng tới Hạ Phi, Đinh Gia Sương cũng là bị sợ rồi, khe nằm ngươi ma túy. Hách Liên Mạn Phỉ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Làm cái cô nàng đến thèm lão tử liền quên đi, ngươi làm cái nam đi vào là mấy cái ý tứ. Ngay vào lúc này, Hách Liên Mạn Phỉ cái mông trần từ trong phòng tắm đi ra, tuy rằng trên người chùm khăn tắm, cũng khó nén vô biên xuân sắc. Nàng nhìn thấy cái mặt già này vặn vẹo Đinh Gia Sương ngã vào trên ghế xà lồng, nàng vội vàng chạy tới, Đinh Đồng, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, hai người kia, ta cũng không biết bọn hắn a.
Khe nằm.
Ta hiểu lầm ngươi ma túy a.
Ngươi muội, ngươi lại có mặt nói không biết bọn hắn.
Không quen biết hắn ngươi sẽ cái mông trần cùng tiểu tử này đồng thời từ trong phòng tắm ra.
Ta thảo mẹ ngươi.
Ngươi làm ta 3 tuổi đứa nhỏ a.
Đinh Gia Xương tức giận trùng thiên, đồng nhiên đẩy ra Hách Liên Mạn Phỉ, nổi trận lôi đỉnh điên cuồng hét lên nói, Hách Liên Mạn Phỉ, thật sự có ngươi.
Ngươi không phải là muốn vào Tân Tú 3 vị trí đầu sao?
Tất yếu cho ta dưới cái này bộ sao?
Hách Liên Mạn Phỉ kinh ngạc đến ngây người, vội vã giải thích, Đinh Đồng ngươi hiểu lầm.
Ta thật không có.
Ngươi nghe ta giải thích.
Giải thích ngươi muội a.
Thực sự cũng đã bại ở trước mắt, còn có cái gì tốt giải thích?
Đinh Gia Xương giống lên 2 câu, ngược lại không tức giận, hắn ngẩng đầu cười to 2 tiếng nói, tốt ngươi cái Hách Liên Mạn Phỉ.
Ngươi bố ván cờ này thật đúng là thiên y vô phùng a. Chỉ tiếc các ngươi quá nóng ruột một điểm.
Ma túy lao tử ta còn cái gì cũng không làm đây, liền coi như các ngươi lục video có thể làm gì ta.
Ngươi cái tiện nữ nhân nghe kỹ cho ta.
Ta từ nay về sau không muốn lại nhìn tới ngươi, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, trận chung kết ngươi liền không cần hy vọng.
Cũng không có cần thiết tham gia nữa, ngươi nhất định sẽ bị đào thải.
Đinh Đồng, ta hoan uổng a.
Ngươi không thể như vậy, hai người kia ta thật sự không quen biết Hách Liên Mạn Phỉ cầu khẩn nói.
Đinh Gia Xương càng ngày càng cuồng ngạo lên, hắn không để ý tay phải xót ruột đau đớn, chỉ vào Hách Liên Mạn Phỉ nói rằng, chuyện này ta sẽ không liền nhẹ như vậy dễ tính, ngươi lại dám cứ gọi người đánh lên ta, ta Đinh Gia Xương nếu như không đem ngươi đuổi ra giới giải trí, ta hắn ả liền không họ Đinh.
Đinh Gia Xương ngoài miệng rất cường ngạnh, nhưng hắn cũng là một cái đa mưu túc trí người, tuy nói mình không có làm cái gì, nhưng chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài, đối với hắn ảnh hưởng trái chiều vẫn là rất lớn.
Dù sao hắn ở giới giải trí bên trong cũng là nổi danh nhân vật, đang yên đang lành cùng một cái chọn tú ca sĩ xuất hiện ở khách sạn trong phòng khách, cái kia chính là hoàng bùn rơi vào đúng quần bên trong, không phải phân đều là phân, coi như hắn có 1000 tấm miệng cũng không nói được.
Không đúng, hẳn là coi như hắn có 1000 hai tay cũng tẩy không sạch sẽ.
Cho tới những kia không lọt chỗ nào phóng viên giải trí, càng thêm là xem trò vui không chê sự lớn, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ biện giải cơ hội.
Phạm phạ dạ gì môn nhất định sẽ thỏa thích phát huy từng người không gió dậy sóng bộ phong chóc ảnh siêu cường sức tưởng tượng, đem chuyện này viết thành xuân sắc tươi đẹp, hương diễm cực kỳ đường viền hoa tin tức, không ra một ngày, chính mình cường thịnh giải trí chỉ sợ liền sẽ đối mặt giá cổ phiếu sụt giá.
Vì lẽ đó, Đinh Gia Xương muốn phải nhanh lên một chút rời khỏi nơi này.
Không ăn được thịt nhưng trêu một thân tao, thực sự là khiến người ta phiền muộn.
Nghĩ đến đây, Đinh Gia Xương cất bước xoay người liền muốn đi.
Thế nhưng, để hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Hắn chỉ bước ra một bước, liền giác đến thân thể của chính mình đột nhiên như là không trọng như thế, dĩ nhiên lăng không bay lên, đùng một tiếng đánh vào môn chết trên vách tường.
Tốt!
Lần này ngươi rốt cục danh xứng với thực, biến thành Đinh Đông.
Hạ Phi bước chậm đi tới Đinh Gia Xương bên người, ngồi xổm xuống nói, này, Đinh Đông, chúng ta sự vẫn chưa xong đây.
Ngươi vừa nãy lại có gan muốn đi mỏ lao bà ta y tư tay.
Ngươi trải qua ta đồng ý sao?
Nghe đến đó, y tư không nhịn được lường hắn một cái. Thầm nghĩ cái gì gọi là trải qua ngươi đồng ý không có.
Lẽ nào trải qua ngươi đồng ý, ngươi liền chấp thuận người khác mỏ lao bà ngươi sao?
Bất quá nghĩ đến nơi này, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy có chút thẹn thùng, phi một tiếng nói, ai nguyện ý làm lao bà ngươi?
Đinh Gia Xương nhưng là triệt để thống ngông, khe nằm.
Tiểu vương bắt đản này là người nào?
Lại dám đối thủ đánh người?
Ngươi biết ta là ai không?
Ta phải báo cảnh, để cảnh sát tới bắt ngươi.
A.
Hạ Phi không có để Đinh Gia Xương nói hết lời, tay phải chỉ là hơi giật giật, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Đinh Gia Xương cổ tay phải đã mềm nhũn ra.
Hạ Phi, không cần loạn đến y tư dọa sợ, tiến lên trước 2 bước kéo Hạ Phi cánh tay, hắn bất quá là đụng vào ta một cái mà thôi, ngươi không cần bẻ gây thủ đoạn của hắn đi.
Quá thô bạo.
Này tính là gì?
Ta đã xem như là rất ôn nhu.
Hạ Phi không phản đối địa đạo.
Đinh Gia Xương lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ, lao tử tay đều bị ngươi đánh gãy. Ngươi ma túy sao được dùng ôn nhu cái từ này.
Bất quá Hạ Phi sau đó nói ra một câu, liền đem trong lòng hắn hết thảy lửa giận đều cho tắt.
Hạ Phi nói, ngươi là không thấy ta đại sư phụ ra tay, đại sư phụ cái kia lao biến thái, giết qua người phỏng trừng so với ngươi gặp nhiều lắm.
Ta đi.
Cái gì gọi là giết người so với ngươi gặp người đều nhiều.
Đinh Gia Xương không nhịn được run lên một cái, khe nằm.
Xong, tiểu tử này là giết người cuồng ma đồ đệ.
Ngày hôm nay này cái mạng nhỏ không biết là giữ được a.
Vẫn là giữ được a.
Ma túy, lão tử đương nhiên là muốn mạng nhỏ có thể bảo vệ.
Cái kia cái gì, tiểu huynh đệ, chúng ta có chuyện từ từ nói, chỉ cần ngươi thả ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi muốn bao nhiêu, cứ mở miệng, 10 vạn, 20 vạn.
100 vạn thế nào? Mạng ngươi thật tiện. Hạ Phi bĩu môi, mới chỉ như thế ít tiền. Chương 127, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Đinh Gia Xương trên cánh tay phải truyền đến từng trận cự thống, mặt đều thống biến hình, trong lòng hắn sợ 2 vạn phần, cầu khẩn nói, 500 vạn. Ta đồng ý ra 500 vạn, chỉ cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Ngươi này con tiện vận mệnh vốn không đáng nhiều như vậy. Hạ Phi lườm hắn một cái đạo, hơn nữa ta cũng lười thu điểm ấy tiền tiêu vặt. Khe nằm. Cái gì gọi là điểm ấy tiền tiêu vặt? Tiểu tử ngươi dám không như thế tinh tướng không? Đinh Gia Xương khóc không ra nước mắt, chỉ làm Hạ Phi là thành tâm muốn mạng già của hắn, hắn nhưng lại không biết, đối với Hạ Phi tới nói, 500 vạn xác thực chỉ là tiền tiêu vặt. May là lúc này, Hạ Phi khẩu khí buông lỏng một chút, ta có thể thả ngươi, bất quá, ngươi đến cho lão bà ta khái 300 cái dập đầu, biểu thị ngươi hãy nấy. Hắn nhưng là hoàn toàn là xem ở y tư trên mặt, mới mở ra nhẹ như vậy điều kiện. Thế nhưng, Đinh Gia Xương không như thế muốn a. Ma túy, có muốn hay không như thế tuyệt. Khái 300 cái dập đầu, vậy còn không phải đem người cho khái chết rồi. Vì lẽ đó, Đinh Gia Xương cảm giác mình tất yếu cứng rắn một điểm, hắn cả giận nói, tiểu tử. Đại trượng phu khả sát bất khả nhục. Vừa dứt lời, Hạ Phi đùng đập hắn một bạt tai. Hả hê cái gì nhỉ? Liền ngươi cũng có mặt xương đại trượng phu. Hạ Phi khinh thường lại đập hắn một bạt tai, ta ngày hôm nay liền đục ngươi, ngươi có thể thế nào? Câu nói này thực sự là như sấm sét giữa trời quang bình thường a. Ta ngày hôm nay liền đục ngươi, ngươi có thể thế nào? Trần. Cụ ạ toải khe nằm. Đinh Gia Xương suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra đi xa 8 trượng. Lao tử xác thực không thể như thế nào, lẽ nào thật sự đi chết cho người xem sao? Hạ Phi, tính, không cần hắn dập đầu. Kỳ thực là chúng ta không cẩn thận đi nhầm phòng, bằng không cũng không hội ngộ đến chuyện như vậy. Y dì tư trời sinh nhát gan, cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Hạ Phi gật gật đầu nói, cũng được, nghe lời của lao bà có cơm ăn. Nếu như vậy, vậy cũng không cần hắn dập đầu. Đinh Gia Xương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lần thứ nhất đối với y tư sinh ra lòng cảm kích. Không ngờ Hạ Phi nhưng trở tay đùng đùng đùng, lại liên tiếp quăng hắn 3 cái bạt 2. Nếu ý tư không dự định truy cứu, ta liền cô hết sức lại nhục ngươi mấy lần tốt. Khe nằm. Rời ạ bức, ta có thể không muốn như thế cố hết sức sao? Đinh Gia Xương triệt để điên rồi. Bởi vì hắn không chỉ mặt xương phủ, há mồm sau hắn lại phun ra 2 viên răng hàm đến. Cùng lúc đó, lầu 9 cửa thang máy, một cái anh lãng mà thanh niên đẹp trai, chính mang theo một đám nam nữ ở cửa thang máy kiên nhẫn chờ đợi. Một cái buộc tóc đuôi ngựa, khí khái anh hùng hừng hực tuổi thanh xuân nữ tử khuôn mặt nhỏ căng thẳng, bất mãn nói, Vân Long ca. Chúng ta tại sao cần phải chờ ở bên ngoài? Cái kia gọi Hạ Phi tiểu tử đáng giá ngại như thế người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp sao? Nguyên lai, người thanh niên này chính là Vân Long Mỹ Dung tập đoàn đồng sự trưởng Triệu Vân Long. Bọn họ một đám người đứng ở tử đế quán rượu lớn 9 hào bao quý khách cửa đã có 10 phút, thế nhưng Triệu Vân Long nhưng không có một chút một hào không kiên nhẫn. Hắn giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, lập tức 6 giờ 40, so với ước định thời gian chậm 10 phút. Lộ lộ, ngươi cho Hạ Phi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến nơi nào, xem có phải là trên đường kẹt xe. Ta mới không cho cái kia nhà quê gọi điện thoại, ca, ngày hôm nay đây rốt cuộc xem như là xảy ra chuyện gì. Ngươi nhưng là chưa từng có đối với bất kỳ người nào hạ mình dưới liền qua, không phải là cái kia cung vũ thần mang theo cái phá phương thuốc đi tìm ngươi một lần sao? Coi như cái kia phương thuốc đúng là Hạ Phi. Chúng ta cũng không có cần thiết như vậy xu nịnh hắn chứ. Coi như không có tấm kia phương thuốc, chúng ta Triệu ra chỉnh hình Mỹ Dung bệnh viện không phải như thường trải rộng toàn quốc sao. Tiền kiếm lời nhiều kiếm lời ít mà thôi, tại sao còn muốn đối với cái kia nhà quê cầu khẩn nhiều lần. Thậm chí còn không để ý đến thân phận ra ngoài nên tiếp hắn. Ta thực sự là không nhìn nổi. Triệu Vân Long trong mắt ánh sáng lấp loài nói, lộ lộ, ngươi không hiểu. Ta đương nhiên không hiểu. Triệu lộ lộ tức giận địa đạo. Ta tối không hiểu chính là ngươi tại sao như thế không hiểu ra sao, không muốn cho ta theo cùng đến nơi này chờ hắn, ta mới không cần nhận loại này bất khí đây. Ta không chỉ muốn ngươi đến đây chờ hắn, ta còn hy vọng ngươi có thể gả cho hắn. Triệu Vân Long bất động thanh sắc nói. Nam đệ, ca đầu góc ngươi nước vào chứ. Triệu lộ lộ đầy mặt vẻ khó tin, ngươi lại để ta gả cho hắn. Tiểu tử này mới bất quá 18 tuổi, ta cũng đã 22 tuổi. Ta coi như phải gả. Cũng không thể gả cho hắn như vậy thằng nhóc chứ. Lộ lộ, ngươi nhớ kỹ ta đã nói với ngươi là được. Chờ một chút nhìn thấy Hạ Phi, không cho phép ngươi lại nói ra như vậy không có quy củ. Triệu Vân Long âm thanh cũng không lớn, thế nhưng ngựa khí nhưng đặc biệt nghiêm túc. Triệu lộ lộ nghe xong xác thực lương lạnh cả người, nàng từ nhỏ ở ca ca dưới cánh chim lớn lên, rõ ràng nhất hắn là người. Mỗi khi hắn dùng loại này ngựa khí lúc nói chuyện,
là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào nghi vấn. Đã từng nghi vấn qua hắn người, trên căn bản cũng đã từ phía trên thế giới này biến mất rồi. Tuy rằng Triệu Lộ Lộ cũng không lo lắng ca ca sẽ nhờ đó mà giết nàng cái này duy nhất chí thân, thế nhưng chọc giận hắn, tuyệt đối không có gì hay trái cây ăn. Nàng mang theo một tia oán khí nói, ca, ngươi thế nào biến thành như vậy? Vì một tấm căn bản là thu thập không đủ nguyên dược phương thuốc, liền như thế ta đây em gái ruột đưa ra bán rồi. Ngươi biết cái gì? Triệu Vân Long trầm giọng khiển trách, bất quá lập tức lại thay đổi lộ ra khẩu khí, cung vũ thần cầm phương thuốc tìm tới ta, lúc đó ta nhất thời không nghĩ rõ ràng, qua đi mới nghĩ rõ ràng, ta tìm 18 năm cái kia truyền thừa rốt cục xuất hiện lần nữa. Triệu Lộ Lộ căn bản không nghe lọt, dầm chân xoay người tiến vào bao. Triệu Vân Long xem Triệu Lộ Lộ vào, thở dài một hơi cũng đi theo vào. Triệu Vân Long nhìn bề ngoài chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thực hắn chân chính tuổi tác đều 32 tuổi, chỉ là bình thường chú trọng dáng vẻ lại bảo dưỡng tốt, mới không thấy được. Lộ Lộ, ngươi đã đại nhân, thế nào vẫn là như thế cưỡng? Vân Long tập đoàn là thế nào gây dựng sự nghiệp, ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Tuy nói ở Tấn Hải ta cũng coi như là cái danh nhân, nhưng là chúng ta bây giờ có được tất cả những thứ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì cái này Hạ Phi xuất hiện mà đổ nát, ngươi hiểu chưa? Ta không hiểu. Triệu Lộ Lộ hầm hầm địa đạo, cái kia Hạ Phi bất quá chính là một cái từ nông thôn đến đầu đất tên thô lỗ thôi, hắn là sẽ một chút công sức, hiểu một ít ý thuật, nhưng là vậy thì thế nào? Hắn dựa vào cái gì có thể hủy diệt chúng ta tất cả, chỉ bằng hắn tấm kia căn bản không thể phối tể phương thuốc sao? Coi như hắn rất có thể đánh, thế nhưng hắn có thể đánh thắng được toàn bộ ngân hồ tổ chức sao? Hắn có thể nhanh qua viên đạn sao? Triệu Vân Long cau mày, sau đó không cần dễ dàng nhắc lên ngân hồ. Đặc biệt là không cần ở Hạ Phi trước mặt nhắc tới. Nói Triệu Vân Long lại thở dài một hơi, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn tựa như, nói tiếp, Lộ Lộ, ngươi năm nay 22 tuổi, ở ngươi 4 tuổi năm ấy, phụ thân liền qua đời, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Ngươi không đều cùng ta nói rồi sao? Ba ba là bị một loại quái bệnh chết. Triệu Lộ Lộ vẻ mặt biến trở nên nghiêm túc, ca, sẽ không là Hạ Phi bọn họ đem ta ba giết đi, điều này cũng không thể à, Hạ Phi mới bao lớn à? Chương 128, bí ẩn. Triệu Vân Long lắc lắc đầu, dùng truy miên chuyện cũ nặng nề giọng điệu nói, phụ thân là chết bệnh, thế nhưng ngươi nhưng lại không biết, lúc đó hắn bệnh là hoàn toàn có thể y tốt, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì không có tiền trị liệu mà bí quá hóa liều, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triệu Lộ Lộ kinh ngạc đến ngây người, sao lại có thể như thế nhỉ? Năm đó chúng ta điều kiện cũng vẫn tính là không sai chứ. Thập kỷ 90, chúng ta Triệu gia chí ít cũng mấy chục vạn đồng tiền gia sản. Thế nào sẽ không có tiền trị liệu? Triệu Vân Long khẽ động khỏe miệng nói, bởi vì cái kia có thể chữa người cha tốt bác sĩ là cái cùng Hạ Phi gần như quái nhân, hắn từ một cái nào đó thần bí địa phương đi tới nơi này, bởi vì cùng phụ thân không hợp nhau, tuy rằng đồng ý giúp phụ thân chữa bệnh, há mồm liền muốn 500 vạn. Cái gì, 500 vạn? Mười mấy năm trước liền dám mở miệng muốn 500 vạn. Thầy thuốc này là có bao nhiêu ha ca? Thoại nói phân nửa, Triệu Lộ Lộ đột nhiên sửng sốt. Lẽ nào Hạ Phi cùng 18 năm trước cái kia quái y mọc ra quan? Ta điều này cũng không quá chắc chắn, tuy nhưng đã cùng cái này Hạ Phi từng có mấy lần bất ngờ giao chiến, thế nhưng ta dù sao còn chưa từng thấy hắn, căn cứ hắn khoảng thời gian này ở Tấn Hải làm gây nên, ta cảm thấy hắn phi thường như lúc trước người kia. 18 năm trước, phụ thân bởi vì thực sự tập hợp không ra 500 vạn, thế là liền vận dụng nắm trong tay của hắn một thế lực, ngân hổ, bắt cóc người kia yêu tha thiết một người phụ nữ. Sau đó, toàn bộ Tấn Hải chín thế lực lớn đều bị cuốn vào, gặp phải máu tanh tàn sát. Nói tới chỗ này, Triệu Vân Long trong mắt lóe ra hoảng sợ ánh sáng, tựa hồ 18 năm trước cái kia máu tanh một màn giờ khắc này lại đang trước mắt hắn tái diễn. Triệu Lộ Lộ cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng nàng trong đôi mắt tràn ngập cừu hận, sau đó chính là người kia giết chết ba ba, có đúng hay không? Người kia cũng không hề động thủ giết chết phụ thân, bởi vì lúc đó chín thế lực lớn bị tàn sát sau khi, đã kinh động mặt trên, phái chỉnh nhánh quân đội hạ xuống. Hợp lực vây quét người này. Cuối cùng lần thứ hai nhắc lên một trận gió tanh mưa máu sau khi, hắn mới bị quân đội cắn giết. Chỉ là phụ thân cũng bởi vậy nội thành cuối cùng trị liệu cơ hội, cuối cùng tráng niên mất sớm. Triệu Lộ Lộ đột nhiên đứng lên, vạn phần khủng bố nói, ngươi nói người là 6 tháng đồ tể. Triệu Vân Long khẽ gật đầu, không sai, năm đó ta chỉ có 14 tuổi, nhưng là đã nhiều năm như vậy, mỗi khi ta nghĩ tới năm đó thảm trạng, đều sẽ từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Cung Vũ Thần cầm một cái toa thuốc tìm đến ta. Được xưng phương thuốc này có thể để người ta khôi phục thanh xuân. Bởi vì mặc kệ Cung Vũ Thần chính mình cũng được, vẫn là Vương Gia Vương Diễm cũng được, đều xác thực trở nên tuổi trẻ rất nhiều tuổi, hơn 40 tuổi lao bà đột nhiên trở nên so với ta đều trẻ hơn,
ta không thán phục không được trên đời này dĩ nhiên thật sự có thần kỳ như thế phương thuốc. Sau đó, ta thông qua nhiều mặt con đường mới hỏi thăm được, nguyên lai loại này không thể tưởng tượng nổi phương thuốc dĩ nhiên là đến từ Hạ Phi như vậy một cái làm việc quái lạ thiếu niên. Ta hoài nghi hắn cùng năm đó đồ tể là đến từ cùng một nơi. Triệu Lộ Lộ không biết nói cái gì, giả như Hạ Phi thật cùng cái kia đồ tể có quan hệ, cái kia tiểu tử này chẳng phải là cũng rất đáng sợ. Sau đó ta mời Trương Phó Thị trưởng lao bà Thẩm Nhược Lan đi tới Vân Long Mỹ Dung tập đoàn, ở bề ngoài là muốn mời nàng gánh mặc cho tập đoàn chúng ta hình tượng phát ngôn viên, thế nhưng trên thực tế nhưng là để 13 vị ở quốc nội được hưởng tiếng tốt Mỹ Dung đại sư, dùng mũi nhọn nhất máy móc đối với nàng tiến hành rồi đo lường, thế nhưng, cuối cùng nhưng không có một người có thể nói rõ ràng Thẩm Nhược Lan có thể một lần nữa tỏa sáng thanh xuân nguyên nhân là cái gì, 13 người đánh phải ra một cái cộng đồng kết luận. Cái kia chính là Thẩm Nhược Lan sinh lý cơ năng cùng mặt ngoài da rẻ đều so với nàng thực tế tuổi tác tuổi trẻ mười mấy tuổi. Triệu Lộ Lộ như nghe thiên thư như thế, đây cũng quá khó mà tin nổi đi, Triệu gia cũng là mở thẩm mỹ viện, nàng đối với phương diện này bao nhiêu cũng có chút mưa dầm thấm đất, loại này để một người bề ngoài so với tuổi thật tuổi trẻ mười mấy tuổi thủ đoạn xác thực cũng quá nguy hiểm một điểm. Ca, ngươi xác định ngươi không phải yêu thuật sao? Phía trên thế giới này, tồn tại rất nhiều chúng ta chuyên không cách nào giải thích. Khắp nơi đều có bí ẩn chưa có lời đáp. Tuy rằng không rõ ràng dược vật này là thông qua phương thức gì cùng con đường tạo tác dụng, thế nhưng, ta tin tưởng con mắt của chính mình cùng máy móc thu được số liệu, chúng nó đủ để chứng minh loại này thần kỳ phản lão hoàn đồng y thuật là tồn tại. Triệu Vân Long nói, ca, mặc dù Hạ Phi thật sự cái kia quái y sinh truyền nhân, vậy hắn nhất định cũng là một cái coi tiền tài như mạng hắc tâm bác sĩ, chúng ta trực tiếp dùng tiền mua hắn phương thuốc là được à? Lộ Lộ, ngươi không hiểu. Cung Vũ Thần bắt được tấm này phương thuốc bằng là giấy vụn, bởi vì phương thuốc tới cửa rất nhiều trồng thuốc vật cũng sớm đã tuyệt tích mấy trăm năm. Ta trải qua nhiều mặt hỏi thăm sau khi, phát hiện căn bản là thu thập không đủ mặt trên dược. Thế nhưng, lấy Hạ Phi y thuật, coi như thu thập không đủ mặt trên dược, sinh ra không ra có thể khiến người ta tuổi trẻ mười mấy năm thuốc, thế nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định có thể sinh sản nhượng lại người tuổi trẻ cái một hai năm thậm chí mấy tháng thay thế thuốc. Đây mới thực sự là có thể lượng sản thuốc. Huống chi. Ta những năm gần đây sáng tạo Vân Long Mỹ Dung tập đoàn, còn có một mục đích, chính là trốn tránh năm đó bởi vì cha âm mưu liên lụy mà gặp phải tàn sát mặt khác tám thế lực lớn, hậu nhân của bọn họ trải qua mười mấy năm qua phát triển lớn mạnh, đã trở thành một luồng sức mạnh đáng sợ. Bọn họ đem này cố sự thù hận ghi vào chúng ta Triệu gia trên đầu, thời khắc đều muốn diệt chúng ta Triệu gia. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó phụ thân thật sự không nên phái người bắt cóc cái kia quái y bạn gái, quyết định này thực sự là quá ngu xuẩn. Nếu như năm đó không có phát sinh chuyện như vậy, dựa vào chúng ta Triệu gia tích lũy nhiều năm như vậy, đã sớm nên đi vào Hoa Hạ đế quốc đứng đầu nhất 10 gia tộc lớn nhất, làm sao đến mức đến hiện tại còn chỉ có thể ở chỉ là một cái tấn hải bài tư luận bối. Như vậy quái nhân là căn bản không thể dùng võ lực chinh phục, bọn họ cứu người y thuật cố nhiên cao minh, thủ đoạn giết người cũng đồng dạng lưu loát, mặc kệ là cứu người vẫn là giết người, tuyệt không dây dưa dài dòng. Vì lẽ đó, vì đối phó năm đó cái kia tám thế lực lớn hậu nhân, ta cảm thấy, đem Hạ Phi kéo đến chúng ta bên này mới là bảo đảm nhất. Triệu Lộ Lộ không nói lời nào, nàng miệng trương đủ để nhét vào một toàn bộ trứng gà, nhất thời có chút tiêu hóa không được lớn như vậy tin tức lượng. Sau một hồi lâu, nàng mới phẫn nộ nói, ca, coi như vậy, ta cũng không cần gả cho Hạ Phi chứ. Mỗi ngày đối mặt như vậy một cái quái nhân, ta nghĩ muốn đều muốn nói ra. Từ nặng nề trong hồi ức trở lại hiện thực này, Triệu Vân Long nở nụ cười, ngươi cũng chưa từng thấy Hạ Phi. Chờ ngươi tiếp xúc với hắn qua sau lại xuống như vậy nhận định đi. Đồng nhiên, cửa thang máy ken một tiếng mở ra. Hạ Phi cùng Y Tư đi ra, nhìn thấy này qua trên đường bày ra lớn như vậy trận chiến, cũng là sửng sốt một chút, ngươi chính là mời chúng ta ăn cơm cái kia họ Triệu. Không sai, ta chính là Triệu Vân Long. Hoan nghênh hoan nghênh. Hạ Phi không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi người này là xảy ra chuyện gì, phát cái thiệp mời đều sẽ không biết rõ ràng sao. Hại chúng ta chạy đến phòng khác đi tới. Còn cùng người khác đánh một trận. Y Dĩ Tư không nhịn được lườm một cái, thầm nghĩ, người đó là gọi cùng người khác đánh một trận sao? Người rõ ràng là đi đem người khác đánh cho một trận được không? Triệu Vân Long sửng sốt một chút, không hiểu ra sao nói, đánh một trận. Chuyện gì thế này? Chương 129, kẻ nhu nhược. Đánh một trận. Chuyện gì thế này? Hạ Phi lấm lấm liệt liệt nói, vừa nãy chúng ta tiến vào sai gian phòng, gặp phải một cái tên là Đinh Đông Gia Hỏa, tên kia không thành thật. Muốn quy tắc ngầm một cái nữ ca sĩ, đối với Y Tư, ngươi còn không có nói cho ta cái gì gọi là quy tắc ngầm, sau đó cái này Đình Đông còn muốn kéo ta tương lai lao bà tay, thế là bị ta xóa sạch hai viên răng hàm, ta ngày hôm nay thiệt thòi lớn hơn rồi. Triệu Lộ Lộ hoàn toàn bối rối, chuyện này quả thật chính là trên thế giới tối làm ác ra trận phương thức, một người có mái tóc lộn xộn, nói chuyện quê mùa cục mịch nhà quê, bên người đứng một cái mỹ nữ tuyệt sắc, ngông cuồng tự đại. Ma túy, hàng này rõ ràng chính là một cái nhà giàu mới nổi dế nhui thiếu niên hình tượng A. Triệu Vân Long hơi có chút cau mày nói, người nào như thế vô lý. Dám đối với ta Triệu Vân Long khách nhân tay máy tay chân. Ngưu Kim Hâm, ngươi mang hai người dưới đi thăm dò một chút, làm cho đối phương hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Vâng, Long ca. Một cái thể mập eo viên, trắng như châu hoang giá hỏa lên tiếng trả lời mà ra, mang theo hai cái tiểu đệ cưỡi thang máy xuống. Ngươi người này xem ra cũng không tệ lắm. Hạ Phi nhìn một chút Triệu Vân Long, biểu thị rất hài lòng, gật đầu nói, đối với, vừa nãy ngươi nói ngươi tên là gì ấy nhỉ? Triệu Vân Long. Danh tự này thế nào nghe tới như thế quen hay? Ta thật giống ở nơi nào nghe qua. Hạ Phi như mày, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, có một ngày buổi tối, là ngươi phái một cái giỡn so với sát thủ chạy đến Âu Dương Nhu tỉnh trong nhà đi chứ. Triệu Vân Long cũng không phủ nhận, hắn gật đầu nói, bởi vì trước ngươi phá hoại ta đối phó Diệp Mộng Như kế hoạch, vì lẽ đó ta coi ngươi là làm là kẻ địch, mới sẽ ra tay đối phó ngươi. Bất quá, tất cả những thứ này đều chỉ là một chuyện hiểu lầm. Ta đối với này sâu biểu hay nấy, hy vọng có thể cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi đúng là kiên cường. Bất quá xin lỗi nếu như hữu hiệu, còn muốn cảnh sát làm gì? Hạ Phi bĩu môi, ngươi phái người đến giết ta, bị ta giải quyết. Ngày hôm nay ta cũng muốn giết ngươi, nếu như ngươi có thể giải quyết, ta liền cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói, hắn đột nhiên buông ra y tư, bá một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Triệu Vân Long vồ giết tới. Triệu Vân Long biến sắc mặt, trong nháy mắt lùi về sau vài bước, phía sau hắn gần 10 tên tiểu đệ cùng nhau tiến lên, động tác có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, vượt xa bình thường đầu đường lưu manh. Binh binh bàng bàng. Bình thường lưu manh trên căn bản rất ít có thể chịu đựng Hạ Phi mưa to gió lớn giống như công kích, thế nhưng Triệu Vân Long thủ hạ đám người này rõ ràng không giống, bọn họ không chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó còn có thể phối hợp với nhau. Bởi vậy, bọn họ lại mỗi người đều chịu đựng ở Hạ Phi ba quyền hai chân sau khi, mới bị hắn mạnh mẽ mà đạp nằm xuống. Ồ, lại như thế kinh đánh, đều là cao thủ A. Hạ Phi đối với này hết sức kinh ngạc. Cao thủ ngươi muội A. Cái gì gọi là kinh đánh đều là cao thủ. Trên đất lăn một chỗ cao thủ môn khóc không ra nước mắt. Bọn họ nhưng là một nhóm trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bảo tiêu, so với bộ đội đặc chủng đều sẽ không kém quá nhiều. Trước đây ở đi theo Triệu Vân Long trong quá trình, có thể nói là không có gì bất lợi, không nghĩ tới lần này lại bị Hạ Phi tiểu tử này ba quyền hai chân đánh ngã, hơn nữa gặp phải đối phương sâu sắc trào phúng. Kỳ thực bọn họ không biết chính là, ở Hạ Phi kỳ hoa nhận thức ở trong, bọn họ xác thực tính được là cao thủ. Hơn nữa Hạ Phi cũng không có một chút nào trào phúng ý của bọn họ. Bởi vì đối với Hạ Phi tới nói, hắn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất, có thể đỡ được thiên hạ đệ nhất ba quyền hai chân, tự nhiên đều là cao thủ. Triệu Vân Long con ngươi thu nhỏ lại, cái này Hạ Phi so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn nhiều lắm. Hạ Phi chậm rãi hướng về Triệu Vân Long đi đến. Lúc này, Triệu Lộ Lộ đống nhiên ngang trời rết ra đến, lăng không một cước lượn vòng, hướng về Hạ Phi đầu đá vào. Nàng này một cước là từ cả sát chiêu bên trong biến hóa mà đến, mấy năm qua để không ít người đều ra thiệt lớn. Hạ Phi liếc nàng một chút, cau mày nói, nữ hải tử ra tay máy tay chân, giống kiểu gì. Nói xong hắn đưa tay chộp một cái, vừa vặn nắm lấy Triệu Lộ Lộ mắt cá chân, sau đó dĩ nhiên liền như thế đem Triệu Lộ Lộ ngược lại nhắc tới, nhấc lên, phảng phất hắn xách theo không phải một cái 100 cân người, mà là một con 2-3 cân con mèo nhỏ như thế. Tiểu tử thúi, mau thả ta ra. Triệu Lộ Lộ liều mạng dây rủa, bản tiểu thư cùng ngươi liều mạng. Khe nằm. Có muốn hay không mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lập tức lên 100 cân vật nặng, hoàn toàn là cần nhờ lực cánh tay cùng bắp thịt, trong bọn họ có cường tráng người tự tin cũng có thể lập tức lên 100 cân vật chết, thế nhưng lập tức lên một cái 100 cân hơn nữa đang không ngừng dây rủa người sống sờ sờ, còn như hoàn toàn không lao lực như thế, tất cả mọi người đều tự hỏi là không làm được. Sau đó, để bọn họ càng thêm khiếp sợ một màn phát sinh. Bởi vì Hạ Phi cái này không phải nhân loại, dĩ nhiên một tay giơ Triệu Lộ Lộ, đồng thời như Triệu Vân Long bay đạp quá khứ. Triệu Vân Long cắn răng một cái, dĩ nhiên cũng không nao núng, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Người bình thường dòng suy nghĩ hẳn là xách trong tay người sống sờ sờ làm lính khí sứ, đã có thể để Triệu Vân Long sợ ném chuột vỡ đồ, lại có thể phát huy chính mình vừa nhanh vừa mạnh ưu thế. Thế nhưng, Hạ Phi rất hiển nhiên cũng không phải một người bình thường. Hắn xách theo Triệu Lộ Lộ cái tay kia dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng một cái tay hai cái chân đối kháng Triệu Vân Long. Binh binh bàng bàng. Hai người lại qua mười mấy chiêu.
lăn đầy đất bọn cận vệ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Long Ca tự mình ra tay. Nam cái đại tào A. Nguyên lai Long Ca thân thủ như thế lợi hại. Dựa vào, Long Ca ngươi như thế lợi hại kính xin cái gì bảo tiêu A. Này rơi ạ đến cùng là ai bảo vệ ai A. Bọn cận vệ lòng tự ái lại một lần nữa chịu đến đả kích thật lớn. Hạ Phi cũng hơi kinh ngạc, từ hắn 15 tuổi sau đó, ngoại trừ đại sư phụ cùng nhị sư phụ hai cái này lao biến thái ở ngoài, rất ít người có thể đỡ được hắn 10 chiêu người. Đi tới Tấn Hải sau khi, hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải, không nghĩ tới hôm nay nhưng gặp phải một cái Triệu Vân Long, hơn nữa nhìn bề ngoài cái này Triệu Vân Long còn là một nhà người có tiền con cháu. Hiện nay nhà người có tiền con cháu cái nào trên người không có công tử bột khí tức. Chịu khổ đi luyện võ, dù sao cũng là đã ít lại càng ít, mà có thể luyện đến Triệu Vân Long trình độ này, càng là không biết ngậm bao nhiêu đắng mới có thể luyện thành. Vì lẽ đó, Hạ Phi đối với cái này có chút lòng dạ độc ác Triệu Vân Long lần thứ nhất có từng tia một hảo cảm. Ẩm. Rốt cục, Triệu Vân Long bị Hạ Phi đạp một cước tàn nhẫn. Tuy rằng không có bị đạp bay ra ngoài, thế nhưng cũng là đỡ tưởng nhịn đau không ngớt, cái chán đại mồ hôi trực nhỏ. Ngươi lại cứng rắn chống đỡ ở ta này một cước sát chiêu. Không tồi không tồi. Hạ Phi gật gật đầu nói, nếu như vậy, ta cũng coi như giết qua ngươi một lần, chúng ta liền như vậy về nhau, trước đây nợ cũ xóa bỏ. Triệu Vân Long bụng dưới đau nhức không ngớt, đã đau xanh cả mặt, nhưng vẫn là chắp tay nói, đa tạ khoan hồng độ lượng. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lần này tốt, cuối cùng cũng coi như không cần sẽ cùng Hạ Phi tên biến thái này động thủ. Thế nhưng, có một người nhưng nổi giận, tức miệng mắng to, người khác đánh ngươi mặt, ngươi còn muốn cảm tạ người khác khoan hồng độ lượng. Triệu Vân Long ngươi tên nhát gan này. Chương 130, công thương. Mắng người chính là Triệu Lộ Lộ. Lộ Lộ ngươi câm miệng. Triệu Vân Long hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không phải bởi vì muội muội mắng hắn mà tức giận, hắn là lo lắng vạn nhất lại chọc giận Hạ Phi, vừa nãy hắn hao hết khí lực mới có thể đổi lấy đối phương một tia hảo cảm, nếu như bởi vì muội muội mấy câu nói mà bị nhỡ, không khỏi liền có điểm quá đáng tiếc. Ngươi mới câm miệng. Đánh không lại liền đánh không lại, ngươi cũng không cần như thế cầu khẩn nhiều lần chứ. Ca ca, ta đối với ngươi thực sự là quá thất vọng rồi. Triệu Lộ Lộ tức giận bất bình mắng, Hạ Phi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có gan thả ta hạ xuống? Bản tiểu thư cùng ngươi một mình đấu. Hạ Phi nghe vậy nhẹ buông tay, bình một tiếng, Triệu Lộ Lộ đầu. Ai u? Hạ Phi bĩu môi nói, ta có loại không có loại ngươi làm sao có khả năng biết. Chuyện như vậy, chỉ có ta tương lai lão bà mới có thể biết. Ngươi muốn kiến thức ta có hay không loại, còn không vui để ngươi kiến thức đây. Một câu nói ở đây ý tư cùng Triệu Lộ Lộ đồng thời sắc mặt từng đỏ. Ngươi tên khốn kiếp này. Ai hắn à muốn xem thử ngươi loại. Triệu Lộ Lộ nhảy lên một cái. Lại là một chân quét ngang, đã hướng về Hạ Phi tả eo. Bất quá Hạ Phi ra tay nhanh như chớp, vẫn là một phát bắt được mắt cá chân nàng, sau đó dụng lực lôi kéo, tiến vào đưa nàng kéo về phía trước lảo đảo vài bước, bụng dưới cùng độ ngực cùng Hạ Phi dính vào cùng nhau, lại thêm vào một chân bị đối phương lôi kéo. Khe nằm. Này tư thế thực sự cũng quá ngượng ngùng một điểm. Triệu Lộ Lộ trong nháy mắt cảm thấy đỏ mặt tiến hai, cả người nóng lên. Hạ Phi dán vào gò má của nàng nói, tuy rằng ngươi trưởng xấu xí một chút, cái mông cũng không đủ êm dịu đầy đặn, bất quá, lần sau nếu như ngươi còn dám hỏi ta có hay không loại, ta liền để ngươi tại chỗ mở mang kiến thức một chút tan này cất giấu 18 năm tổ truyền hạt giống. Mẹ lắc cái trứng. Ngươi nói ai trưởng xấu đây? Nói ai cái mông không phủ đầy đặn đây? Dựa vào, ngươi mắt mù rồi. Triệu Lộ Lộ giận tí mặt, còn hơn hồi nãy nữa muốn nổi nóng, chính tức giận hơn. Lúc này, cửa thang máy bỗng nhiên lần thứ hai mở ra, sau đó liền nghe đến tùng 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 ba tiếng vang. Từ trong thang máy bay ra ngoài ba người đến. Chính là mới vừa rồi bị Triệu Vân Long phái xuống Nưu Kim Hâm các loại, chờ, ba cái bảo tiêu. Lúc này, Nưu Kim Hâm ba người bọn hắn đã là mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ. Lập tức, trong thang máy lao ra 8, 9 cái thân hình khôi ngô cường tráng đại hán, dẫn đầu cái kia eo thô thể trắng, hoàng mao mắt to, một mặt hung tướng, hai cái trên cánh tay bắp thịt cao cao bất ngờ nổi lên. Vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành. Đám người này mới nhìn đến này trong hành lang đứng mười mấy người, lại không chút nào chuẩn. Theo đuôi đám này đại hán đồng thời tiến vào còn có hai người, càng là cường thịnh công ty giải trí ông chủ Đinh Gia Sương, còn có ca sĩ Hách Liên Mạn Phỉ. Đinh Gia Sương cười toe toét đi tới, trên mặt của hắn còn phun một cái băng túi. Hắn nhấc tay chỉ vào Hạ Phi, ngông cuồng tự đại đối với cái kia hoàng mao mắt to một mặt hung tướng đại hán nói, Lý Khải Long, chính là tiểu tử kia, vừa nãy vọt vào Mạn Phỉ gian phòng muốn làm chuyện bất lịch sự. Cũng còn tốt ta đúng lúc chạy tới, không phải vậy Mạn Phỉ thuần khiết liền bị hắn trà đạp. Bất quá tiểu tử này thực sự quá làm càn, ngay cả ta đều đả thương.
ta đi. Cái tên này cũng thật là sẽ hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng a. Lần này liền Y Tư đều không nhìn nổi, nàng chỉ vào Đinh Gia Sương nói, làm người làm sao có thể như thế vô liêm sỉ đây. Sớm biết ta liền để ngươi khái cái kia 300 cái dập đầu. Đinh Gia Sương sắc mặt xoay ngang, hừ một tiếng, đối với Y Tư làm như không thấy. Lý Khải Long tiến lên trước vài bước, hắn là Cường Thịnh công ty giải trí múa mỹ kiêm võ thuật chỉ đạo, là luyện gia tử. Tiểu tử thúi, ngươi là gan rất lớn a. Mao đều còn không có trưởng tề đây, liền dám thèm nhỏ dai chúng ta Hách Liên tiểu thư sắc đẹp. Có tin hay không ca mấy cái đem ngươi bắt lại, trước tiên tiến ngươi, lại bảo ngươi hoa cúc. Hạ Phi sửng sốt một chút, tò mò hỏi, bảo hoa cúc là cái gì? Ha ha ha. Một trận cười phá lên, Lý Khải Long dương dương tự đắc nói, ra ra ngươi, hóa ra là dế nhủi a. Hạ Phi nhíu mày, liếc Đinh Gia Sương một cái nói, có câu nói tốt vết sẹo quên đau. Đinh Đông, ngươi trên mặt thương còn giống như không có được rồi. Nhanh như vậy liền quên đau. Xem ra vừa nãy ta sỉ nhục ngươi sỉ nhục còn chưa đủ, chờ một chút ta đến lại sỉ nhục ngươi mấy lần. Khe nằm. Cái gì gọi là sỉ nhục còn chưa đủ. Còn muốn lại sỉ nhục ngươi mấy lần. Ma túy, hai người các ngươi nam nhân có muốn hay không trước mặt mọi người như thế ám muội a? Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều dấy lên bát quái chi hỏa. Thầm nghĩ, lẽ nào cái này Hạ Phi xông vào giá phòng không phải muốn đối với Hách Liên Mạn Phỉ cô nàng này mưu đồ gây rối, mà là đối với người trung niên này nam nhân mưu đồ gây rối. Thật hắn à chính là càng xem càng như. Khe nằm, vừa nãy tiểu tử kia còn giả vờ giả vịt hỏi bạo hoa cúc là cái gì, thực sự là buồn nôn, ma túy, ngươi không chăng sẽ chết à. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người xem Hạ Phi cùng Đinh Gia Sương sắc mặt liền có điểm không đúng. Tất cả đều là một bộ đống nhiên tỉnh ngộ hèn mọn dáng dấp. Đinh Gia Sương thực sự là mũi đều khí mù, hắn chỉ vào Hạ Phi run lập cập nửa ngày đều không nói ra, trước Hạ Phi trắng trợn không kiêng dè câu kia ta liền nhục ngươi ngươi có thể như thế nào lại đang hắn nhị tế vang vọng lên. Hắn mặt tâm trầm, đối với Lý Khải Long nói, cho hắn đánh gãy chân hắn, ta muốn hắn từ nay về sau chỉ có thể quỳ đi. Hạ Phi nheo mắt lại, lóe ra một tia hào quang kinh người. Triệu Vân Long thấy Hạ Phi tựa hồ muốn cùng Lý Khải Long những người kia động thủ, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn đương nhiên không phải sợ Hạ Phi đánh không thắng, mà là sợ Lý Khải Long bọn họ mấy người này sẽ xong đời. Nếu như những người này bị đánh chết ở trước mắt, chỉ sợ hắn Triệu Vân Long cũng không thể tách rời quan hệ, thế là Triệu Vân Long đội vàng nói, Hạ Phi huynh đệ, ngươi tạm thời bất giận, này bất quá là việc nhỏ một việc, liền giao cho ta xử lý chứ. Nói, Triệu Vân Long xoay người. Sắc mặt âm trầm đối với mặt mũi bầm dập Ngưu Kim Hâm nói, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì đây, nhanh đi nâng cốc điếm bảo an gọi tới. Mặt mày xám xịt Ngưu Kim Hâm lên tiếng trả lời mà đi, rất nhanh sẽ dẫn 4-5 cái bảo an trở về. Bảo an đội trưởng xa xa mà vênh váo hò hét hô, xảy ra chuyện gì? Ta cảnh cáo các ngươi a, ngang ngược cũng đến nhìn địa phương. Nơi này nhưng là tử đế quý khách, các ngươi có mâu thuẫn gì ra ngoài lại nói. Đừng ở chỗ này sảng bậy. Ta sảng bậy ngươi muội a. Lý Khải Long tùy nhiên một cước, trước tiên đem bảo an đội trưởng đạp nằm xuống, ma túy, mở mắt chó của ngươi xem nhìn rõ ràng, dám trêu lao tử, đánh ngươi cũng là bạch đánh. Biết chúng ta là ai sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta Đinh lão bản nhưng là các ngươi tử đế quán rượu lớn mã tổng khách quý. Ngươi bất quá là con chó giữ cửa, không có chuyện gì ra loạn gọi gì. Bảo an đội trưởng tuy rằng bị đạp có chút thống, thế nhưng còn không đến mức đến không lên nổi mức độ, thế nhưng hắn nhưng liền dứt khoát trên đất bắt đầu lan lộn. Bởi vì hắn phát hiện này hai bên tựa hồ cũng không phải dễ chơi, phỏng chừng không phải có tiền chính là có thế, không làm được là lại có tiền lại có thế. Vạn nhất trêu mao những người này, chỉ sợ bọn họ chuyện gì đều làm được. Vì lẽ đó, hắn thầm nghĩ trong lòng, ma túy, lao tử đây là chiêu ai trêu ai. Thẳng thắn, lao tử nằm đứng lên, dù sao mới vừa rồi bị người một cước đạp nằm xuống, những người khác đều nhìn thấy, như vậy lao tử còn có thể tính cái công thương ba. Chương 131 Mộ tổ mạo khói đen. Lý Khải Long thấy bảo an đội trưởng lại trên đất không nổi, hừ một tiếng nói, coi như ngươi thất thời. Sau đó, hắn lại xoay người nói với Hạ Phi, ngươi tiểu tử này dám đối với Hách Liên tiểu thư lòng sinh ác ý, nhất định phải là hành vi của ngươi gánh chịu hậu quả. Triệu Vân Long nổi giận. Hắn cảm thấy quá thật mất mặt. Vốn là hắn ở Hạ Phi trước mặt lời thề son sắt nói, do hắn để giải quyết vấn đề, kết quả đem bảo an đội trưởng gọi tới, hàng này bị người đạp một cước liền thẳng thắn nằm xuống giả chết. Điều này làm cho hắn Triệu Vân Long mặt mũi để vào đâu. Thế là, hắn cũng không chờ Hạ Phi đáp lời, trực tiếp vọt tới, một cái bàn tay quay về Lý Khải Long vỗ tới. Cái này bàn tay có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem Lý Khải Long phiến tại chỗ xoay chuyển hai cái quyển, lập tức liền mông đi. Khe nằm. Ma túy, ai đánh ta? Lý Khải Long đầu óc choáng váng, còn chưa hiểu tình hình, Triệu Vân Long đã như vào chỗ không người, một cái bàn tay đập tới đi, liên quan Đinh Gia Sương cùng Hách Liên Mạn Phỉ đều bị đánh tại chỗ đánh tới chuyển đến. Xui xẻo nhất chính là cái kia mấy cái bảo an. Bởi vì Triệu Vân Long sâu hận bọn họ để cho mình ném tới mặt mũi, vì lẽ đó không chỉ đem bọn họ đồng thời đánh, hơn nữa đánh so với Lý Khải Long thủ hạ càng nặng. 4. Năm cái bảo an khóc không ra nước mắt, tỷ tỷ của ngươi, đây là cái gì cửu cái gì hoàn a? Chúng ta chỉ là đi ngang qua được không? Kết quả là, hai mươi mấy người đồng thời ở khách sạn trong hành lang chuyển nổi lên con quay, ma túy, tình cảnh thực sự là biết bao đồ sộ a. Hạ Phi thấy thế thở dài một hơi, hắn đã sớm muốn động thủ đem những này đáng ghét trùng từng cái đạp ra ngoài. Chỉ là mới vừa muốn mở miệng nói thu đánh người phí sự, không nghĩ tới Triệu Vân Long cũng đã ra tay rồi. Bởi vậy, hắn tự nhiên xấu hổ lại đi thò một chân vào, chỉ có thể rất tiếc hận nói, Triệu Vân Long cái tên này không chân chính, nửa đường cướp ta chuyện làm ăn, lần này, một số lớn đánh người phí bị nhỡ. Triệu Vân Long chờ bọn hắn chuyển đầu góc choáng váng thời điểm, nhấc chân một cước một cái, đem hai mươi mấy người tất cả đều đá bay đến cửa thang máy đi tới, như một tòa người sơn như thế chồng ở nơi đó, chăm miệng một lời kêu dây lên, tình cảnh có thể nói là vô cùng đổ sộ. Len keng. Cửa thang máy lại mở ra, chỉ là lần này, bởi vì cửa thang máy chất thành một tòa người sơn, vì lẽ đó ai cũng không có nhìn rõ ràng từ trong thang máy ra đến tột cùng là ai. Chỉ có điều, tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống nhau, khe nằm, lúc này không biết lại là cái nào đen đuổi ngốc xoa đưa tới cửa tìm ngược. Lúc này, một cái tư thế vai hùng bừng bừng bóng dáng vòng qua người sơn, xuất hiện ở Triệu Vân Long trước mặt bọn họ. Tất cả chớ động. Giơ tay lên. Một cái để Hạ Phi cùng Y Tư đều cảm thấy thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là cảnh thự ba trung đội Dương Linh. Chỉ nghe nàng chính nghĩa lăng nhiên nói, từng cái rất hung hăng a. Dám ở nơi công cộng tụ chúng ẩu đả. Tất cả đều cho ta hồi cục cảnh sát đi lấy khẩu cung. Y Tư rất vui mừng hỏi, ồ, Dương Linh, ngươi thế nào đến rồi? Hạ Phi cũng rất kỳ quái, ngươi tới làm chi? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi. Dương Linh tức giận nói, ngươi nói ngươi thế nào cùng cái sao chổi như thế? Đi đến chỗ nào đều muốn có chuyện. Đến khách sạn đến ăn một bữa cơm ngươi đều muốn ra tay đánh nhau, ngươi hơi hơi nhẫn một cái sẽ chết à? Hạ Phi hai tay mở ra, việc này có thể khá tốt ta à? Lúc này có thể đều là Triệu Vân Long tiểu tử này làm ra. Không tin ngươi hỏi Y Tư. Triệu Vân Long miệng đều tức điên. Ngươi muội, ta này còn không đều là ngươi mới cùng đám người này gian trên. Bằng không ta thiếu thông minh a, cùng một đám hoàn toàn kẻ không quen biết đánh nhau. Trên đất cái kia một đống người rốt cục bò lên, bất quá còn có chút chuyện con quay di chứng về sau. Đinh Gia Sương lảo đảo đi tới Dương Linh bên cạnh nói, cảnh sát đồng chí, ngươi tới thật đúng lúc. Ta phải báo cảnh. Báo cái gì cảnh? Dương Linh tức giận hỏi. Đinh Gia Sương nhưng còn không tự chủ, tiếp tục nói, bị nhân Đinh Gia Sương. Chính là Cường Thịnh Giải Trí chủ tịch của công ty. Cái kia một vị nhưng là công ty chúng ta đóng gói nghệ nhân Hách Liên Mạn Phỉ, vừa mới đang chọn tú tiết mục bên trong rực rỡ hào quang, thuộc về một cái từ từ bay lên hồng tinh. Nhưng là, ngày hôm nay ở này khách sạn lúc nghỉ ngơi, nhưng gặp phải cái kia Hạ Phi tiểu tử họ quấy rầy, ta đi ngăn cản hắn thời điểm, còn bị hắn đánh cho một trận. Ngươi nhìn ta một chút này mặt, đến hiện tại đều vẫn là sưng. Sau đó ta tên lên công ty võ thuật chỉ đạo, cùng đến tìm hắn lý luận. Không nghĩ tới lại bị hắn những đồng bọn thống đánh cho một trận. Ai u? Cảnh sát đồng chí, ngươi nhìn ta một chút, này toàn thân đều là thương a. Dương Linh liếc hắn một cái, lại liếc cách đó không xa Hách Liên Mạn Phỉ một chút, sau đó đi tới, vây quanh Hách Liên Mạn Phỉ đi rồi một vòng, hỏi, ngươi nói cái này Hạ Phi họ quấy rầy ngươi. Hách Liên Mạn Phỉ cắn răng nói, không sai. Người này quả thực không bằng cầm thú. Nàng thầm nghĩ trong lòng, bản cô nương cởi sạch dán lên đi. Tiểu vương bắt đản này lại có chút phản ứng đều không có, hắn đây à không phải không bằng cầm thú là cái gì. Không ngờ Dương Linh nhưng khinh bỉ mà nói, liền ngươi loại này lô xài bổng như thế vóc người, Hạ Phi sẽ họ quấy rầy ngươi. Đừng nằm mơ. Khe nằm. Cảnh sát đồng chí ngươi có hay không tán gẫu a? Ma túy, ai là lô xài bổng? Ta này muốn ngực có ngực, muốn cái mông có giám cố, đường cong là lướt, thế nào chính là lô xài bổng? Ngươi đến cùng có hay không thưởng thức trình độ? Dương Linh nhưng không để ý đến hắn nữa, lại quay lại đến Đinh Gia Sương trước mặt, cười lạnh nói, liền ngươi này đức hạnh, đã trúng Hạ Phi đánh, hắn tịch thu ngươi tiền là tốt lắm rồi. Ngươi lại còn có mặt báo động. Đinh Gia Sương sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, ngươi nói như thế nào đây? Ta cái gì đức hạnh, thế nào liền không mặt mũi báo động? Ta bây giờ hoài nghi ngươi đến cùng có phải là thật hay không cảnh sát? Dương Linh nhún nhún vai, chỉ vào thể lệ trên cảnh viên đánh số nói, ta đánh số là 447-8654, ngươi có thể gọi bản địa khu trực thuộc đồn công an báo động điện thoại tuần tra, nhìn ta đến cùng có phải là thật hay không cảnh sát. Đinh Gia Sương khuôn mặt dữ tợn nói, ngươi cho rằng ta không dám sao. Hắn là giải trí ông trùm, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút không tốt lắm sự tình phát sinh, tỉ như quy tắc ngầm sau khi bị người báo cáo loại, bởi vậy cùng bản địa cảnh thự quan hệ coi như không tệ, bởi vậy mới có cái này sức lực. Nói hắn liền cầm điện thoại lên, bấm những nơi báo động điện thoại, này, ta phải báo cảnh. Ta hoài nghi nơi này có người giả mạo cảnh sát, nàng đánh số là 447-8654. A, là ba trung đội Dương Linh cảnh sát đánh số. Cái gì, để Dương Linh cảnh sát nghe điện thoại. Đinh Gia Sương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhưng cố nén đem điện thoại di động đưa cho Dương Linh. Dương Linh nhận lấy điện thoại nói, ta là Dương Linh, vị này Đinh tiên sinh báo động muốn chào đối tượng là Hạ Phi. Lúc này, cách tương đối gần Đinh Gia Sương rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm, đệt. Cái tên này là có bao nhiêu xui xẻo, lại chọc Hạ Phi. Khẳng định là mộ tổ trên mạo khói đen. Ta ít. Đinh Gia Sương trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn thầm nghĩ, làm hỏng. Lúc này đá vào tấm sắt lên. Bằng không đầu bên kia điện thoại tuyệt đối không thể nói ra lời nói như vậy. Cái này gọi Hạ Phi tiểu tử khẳng định có lai lịch lớn, vì lẽ đó cảnh sát vừa nghe được ta đắc tội rồi hắn, mới đều sẽ cảm thấy nhà ta mộ tổ mạo khói đen. Ma túy. Không thể ngồi chờ chết ta. Đến lập tức nghĩ biện pháp cứu vãn mới được a. Chương 132, quá khen. Lúc này, Hách Liên Mạn Phỉ tiến tới gần, điệu tiếng nói, Đinh Đồng, lần này có thể ngàn vạn không thể tiện nghi bọn họ. Bằng không việc này sau đó truyền ra ngoài, ta còn thế nào có mặt gặp người nha. Nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên trên mặt truyền đến đùng một tiếng vang dọn, nhưng là trên gương mặt bị Đinh Gia Sương mạnh mẽ mà đập một bạt hai. Lập tức liền đem nàng cho đánh ông. Ta đi ngươi à? Đây là tình huống thế nào a? Ma túy, ngươi không phải nên đi đánh bọn họ sao? Đánh như thế nào lên láo nương đến rồi? Hách Liên Mạn Phỉ lại không nghĩ rằng, nay còn vẹn vẹn chỉ là một cái ác mộng bắt đầu. Đinh Gia Sương trong nháy mắt đổi sắc mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo, Mạn Phỉ ngươi cái tiểu nương bỉ cũng đừng trách lão tử. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt, vừa vặn vào lúc này va đến súng của lão tử trên miệng. Hắn chỉ vào Hách Liên Mạn Phỉ mũi chửi mắng một trận nói, đều là ngươi cái này tiện nữ nhân gây ra tai họa, nếu không là ngươi từ bên trong gây sự, chúng ta những người này như thế nào sẽ gây ra lớn như vậy hiểu lầm đến. Hắn bên này họa phong độ chuyển, không cần nói Hách Liên Mạn Phỉ há hốc mồm, liền Lý Khải Long cùng hắn mang đến một phiếu võ chỉ cũng đều há hốc mồm. Khe nằm, này tình huống thế nào? Thế nào Đinh Đồng cùng Mạn Phỉ tiểu thư chính mình đánh lên? Triệu Vân Long cùng dưới tay hắn bảo tiêu cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Chỉ có mới vừa rồi bị tàn nhẫn đánh một trận Ngưu Kim Hâm nổi giận, máng, hiểu lầm. Lao tử hiểu lầm ngươi mẹ cái tí nha. Đánh lao tử mặt mũi bầm dập, hiện tại muốn trang hiểu lầm, trang ngươi cái tiên nhân bản bản. Đinh Gia Sương quả nhiên không hổ là công ty giải trí lao tổng, hành động không thể so mỗi cái đại điện ảnh tiết ảnh đế kém. Hắn đối với Ngưu Kim Hâm nhục mạ hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ, không chỉ như vậy, hắn còn trong nháy mắt liền toàn thân tràn ngập nghĩa chính từ nghiêm năng lượng, trừng Hách Liên Mạn Phỉ một chút. Lớn tiếng răn rẻ và cửa mắng lên. Vừa nãy vị này Dương cảnh quan cũng thật là nhắc nhở ta. Ngươi xem một chút chính ngươi dáng vẻ, muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn vóc người không có vóc người, một lòng vì nổi danh, cái gì chuyện hư hỏng đều làm được. Chiếu ta xem, hơn phân nửa là ngươi xem người ta Hạ Phi công tử còn trẻ anh tuấn, cho nên muốn câu dẫn người ra chứ. Câu dẫn không được, liền ngược lại vu oan người khác. Trước đây ngươi cũng muốn đối với ta trải qua chuyện như vậy, may là ta lúc đó cho rằng ngươi là còn trẻ vô tri. Không có cùng ngươi tính toán, bây giờ nhìn lại, ngươi cái này tiện nữ nhân cũng thật là đến chết không đổi a. Ngươi làm như vậy xứng đáng sinh ngươi dưỡng cha mẹ ngươi sao? Xứng đáng toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngươi có môi giới cùng công ty sao? Xứng đáng những kia ở TSR. TV yên lặng quan tâm ngươi vì ngươi vỗ tay kéo phiếu khán giả sao? Ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Hách Liên Mạn Phỉ mặt trong nháy mắt liền sụ xuống, hầu như rủ xuống tới dưới cổ mặt. Đến lúc này, nàng coi như chỉ số thông minh thấp hơn. Cũng biết mình đây là bị xem là con rơi. Chỉ là, nàng trước sau không nghĩ ra mấu chốt trong đó, tại sao trước một giây Đinh Gia Sương còn kêu gào muốn gọi điện thoại đi thăm dò Dương Linh đánh số, sau một giây lập tức liền thay đổi một tấm định mặt. Đối với, nhất định là vừa mới cái kia điện thoại có vấn đề. Thế nhưng, nàng coi như biết rồi, cũng không có cái gì chứng dùng a. Nàng làm phụ thuộc vào Đinh Gia Sương tồn tại, căn bản cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Lẽ nào nàng muốn ngốc bức như thế nhảy ra chỉ trích Đinh Gia Sương dối trá sao? Như vậy nàng chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn mà thôi.
Cùng lúc đó, Đinh Gia Sương đã một mặt đau xót đi tới Triệu Vân Long trước mặt, nghiêm nét mặt nói, đa tạ ngươi mới vừa mới đem chúng ta đánh tỉnh, mới không có để chúng ta tiếp tục đi tới mắc thêm lỗi lầm nữa con đường. Triệu Vân Long nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, thực sự là hận không thể ở hắn đã kinh biến đến mức cùng đầu heo gần như trên mặt lại vá đạp mấy đá. Đinh Gia Sương tiếp tục đi tới Hạ Phi trước mặt, thật sâu bái một cái, ăn nói khép nép nói, xin lỗi, Hạ Phi công tử. Là ta không có hấp thụ giáo huấn, ở đây, ta hướng về ngươi biểu thị tối chân thành ấy nấy. Hạ Phi thở dài, nặn nặn hắn mặt nói, có người nói ra mặt của ta dày nhất, có thể dùng 5 ánh sáng đến làm đơn vị, ta nghĩ vậy khẳng định là bởi vì các nàng không quen biết duyên cớ của ngươi. Nếu như các nàng nhận thức ngươi, tuyệt đối sẽ không lại nói ra mặt của ta dày. Quá khen. Quá khen. Đinh Gia Sương khiêm tốn nói. Quá khen ngươi muội a. Hắn đây à chính là đang khen ngươi sao? Ngươi liền cảm thấy quá khen. Lần này, liền cùng Đinh Gia Sương cùng đi Lý Khải Long cũng không nhịn được, nổi giận nói, thảo hắn mô mô. Lao tử thực sự là mù một đôi mắt chó, mới sẽ theo như vậy ông chủ. Ma túy, ông đây mặc kệ. Cùng hắn cùng đi mười mấy cái tráng hán bên trong phần lớn cũng theo hô, không làm liền không làm, theo như vậy ông chủ, còn có ý gì? Khải Long ca, chúng ta đều không làm. Từ nay về sau, các huynh đệ theo ngươi cùng đi bên ngoài hỗn. Lý Khải Long phân chân nói, được. Các ngươi quả nhiên là anh em tốt của ta, ngày hôm nay chuyện này các ngươi yên tâm, chỉ cần ta Lý Khải Long có thể có một khẩu phân ăn, liền chắc chắn sẽ không chỉ để cho các ngươi uống rượu. Phúc! Nam cái đại tảo! Có người tại chỗ cười liệu. Lý Khải Long này ngốc xoa là có bao nhiêu hai a? Có thể nói ra lời nói như vậy. Có chính mình một cái phân ăn, liền tuyệt không nhường ngươi môn uống rượu. Ma túy, chính ngươi thực phân đi thôi. Hiện trường cũng chỉ có hai người không có cười ra tiếng. Một cái là Đinh Gia Sương, một cái là Hạ Phi. Đinh Gia Sương là sắc mặt tái xanh, hận không thể tại chỗ đem Lý Khải Long bóp chết, nơi nào còn cười được. Mà Hạ Phi thì không có cảm thấy vừa nãy câu nói này có cái gì tốt cười. Ngược lại, hắn cảm thấy Lý Khải Long người này tuy rằng có đủ loại khuyết điểm, thế nhưng thông qua câu nói này, vẫn là có thể nhìn ra hắn rất giảng nghĩa khí. Đinh Gia Sương phẫn nộ nói, ngày hôm nay một chuyện hiểu lầm, đều là chúng ta gieo gió gặt bão. Hiện tại nếu đã biết rõ sự tình ngọn nguồn, ta cũng không tiện ở quấy rối. Cáo tử. Cáo tử. Nói hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại tiến vào thang máy. Cùng hắn khi đến hung hăng càn quấy cùng trước cùng sau thốc so với, hắn lúc này lẻ loi một người, bóng lưng đều có vẻ cực kỳ cô tịch. Sau đó Lý Khải Long bọn họ một làn sóng người cũng đi rồi, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại Hách Liên Mạn Phỉ một người, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, không biết nên đi nơi nào. Nàng đã đắc tội rồi Đinh Gia Sương, sau đó tinh đồ chỉ sợ một mảnh ảm đạm, cũng lại khó có ngày nổi danh. Trong mắt nàng chảy ra hoa nước nước mắt, lẩm bẩm, vì sao lại như vậy? Tại sao mỗi một người đều tuyệt tình như vậy? Tại sao ta mệnh như thế khổ, liền không gặp được một cái chân chính yêu quý ta người đâu? Triệu Vân Long bọn họ đương nhiên sẽ không đồng tình nàng nữ nhân như vậy, chỉ có Y Tư không nhịn được đi lên, móc ra khăn tay đưa cho nàng nói, thân là một người phụ nữ, chính ngươi đều không yêu quý chính mình. Làm sao có thể hy vọng người khác yêu quý ngươi đây? Hách Liên Mạn Phỉ cả người chấn động. Y Tư lại nói, ngươi cổ họng rất tốt, kỹ thuật nhảy cũng không sai, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của chính mình chậm rãi dốc sức làm, là vàng sớm muộn có phát sáng một ngày, tại sao tổng nghĩ đi đường tắt đây? Coi như hiện tại ngươi đi đường tắt thành công, chờ sau này ngươi công thành giành toại thời điểm, hiện tại quãng thời gian này chẳng phải chính là ngươi mãi mãi cũng khó có thể tiêu diệt vết như sao. Hách Liên Mạn Phỉ rốt cục không nhịn được qua một tiếng khóc lên, nước mắt nước mũi một lượng lớn. Chương 133, có hứng thú hay không? Thấy nàng khóc cào ào, Hạ Phi một mặt ghét bỏ đối với Triệu Vân Long nói, họ Triệu, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút ăn cơm đi, ta đói. Ở chỗ này trì hoãn hơn nửa ngày cũng không ăn cơm. Triệu Vân Long đương nhiên sẽ không chối từ, vừa mới trải qua chuyện này, cuối cùng cũng coi như là cùng Hạ Phi rút ngắn một khoảng cách nhỏ, này chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Không thể không nói, Tử Đế khách sạn hiệu suất vẫn là rất cao, tiến vào 9 hào quý khách, nói chuyện phiếm bất quá 3 phút, một bàn lớn thức ăn nóng hổi cũng đã tốt nhất. Hạ Phi xác thực đói bụng, vừa ăn một bên căng phòng nói rằng, những thức ăn này mùi vị cũng không tệ lắm. Đáng tiếc nguyên liệu nấu ăn có chút không quá mới mẻ, này Vân Thai gửi thời gian quá lâu, đã lên cặn bã. Đầu khỉ cô mất nước quá mức, ân, này gân hiệu luộc có chút nát, không có tức kỉnh. Hắn như thế vẩy một cái dịch, bầu không khí không khỏi có chút lúng túng lên. Triệu Vân Long không có hé răng, Triệu Lộ Lộ nhưng là tức giận lường hắn một cái nói, Đức Hạnh. Nói được lắm như ngươi thường thường cầm sơn chân hải vị coi như ăn cơm tựa như. Hạ Phi nghe vậy lắc đầu nói, chúng ta móng ngựa thôn cách bờ biển quá xa, không có cái gì hải vị có thể ăn,
nhiều nhất đi trong khe núi mò mấy cái thì ngư, hoặc là làm chút trứng cá mực đến ăn. Bất quá, móng ngựa thôn cách núi lớn gần, sơn chân xác thực có thể coi như ăn cơm. Hùng trưởng, lộc đuôi, lợn rừng đề, tây hương cái gì, từng nhà đều có một cái sọt đây. Khe nằm. Quyên hàng này là trong núi ra. Triệu Lộ Lộ nhất thời càng không có gì để nói. Hạ Phi đúng là không có phát hiện được bầu không khí có cái gì không đúng, hắn nhìn Triệu Vân Long huynh muội một chút, kỳ quái nói, hai người các ngươi thế nào không ăn à? Ăn. Triệu Vân Long cười cợt, rất nghệ tình rỗi ra chiếc đũa, gắp một mảnh hải sâm ăn. Triệu Lộ Lộ nhưng là không để mặt mũi, lạnh lùng nói, ta chính đang giảm béo, không ăn. Hạ Phi đồng tình nhìn nàng một cái, an ủi nàng nói, ngươi vẫn là đừng giảm béo rồi. Ngươi xấu lại không phải vẹn vẹn bởi vì mập. Phúc. Triệu Vân Long mới vừa uống một hớp rượu, toàn phun ra ngoài. Triệu Lộ Lộ tức giận đến miệng đầy tiểu răng bạc cắn rắc rắc vang. Xấu ngươi muội a, ngươi mới xấu đây, cả nhà ngươi đều xấu. Cái gì gọi là ngươi xấu không phải là bởi vì mập. Ma túy, ngươi sẽ nói tiếng người không? Bản cô nương này dung mạo ở Tấn Hải thế nào cũng có thể xếp vào 10 người đứng đầu, nơi nào xấu. Nàng chính tức giận hơn, Triệu Vân Long quả đoán nháy mắt, sau đó hướng về nàng trong bát múc một muỗng ngân nhị thang, Lộ Lộ, uống ngụm canh. Triệu Lộ Lộ lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng. Nàng rất rõ ràng ca ca vẫn là rất muốn mời chào Hạ Phi, nếu như nàng đem sự tình quay tung, chỉ sợ ca ca đều sẽ cùng với nàng trở mặt. Hạ Phi phảng phất đối với hai anh em gái bọn họ trong lúc đó chuyện đã xảy ra không hề hay biết, hắn ăn đầu đầy mồ hôi, thoải mái nói, họ Triệu, ngươi người này cũng không tệ lắm. Thủ hạ ta tiểu đệ ở trong không có một người có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau, như thế nào, có hứng thú hay không làm tiểu đệ của ta, gia nhập Phi Sa Đảng. Nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ cảm thấy Hạ Phi là đang làm nhục chính mình. Dù sao hắn cũng là Tấn Hải thậm chí toàn tỉnh nhân vật có máu mặt, Hạ Phi lại muốn thu hắn làm tiểu đệ, này không phải sỉ nhục là cái gì. Khe nằm ngươi mắng sát vách. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Động một chút là muốn thu lão tử làm tiểu đệ. Cũng không sợ gió lớn thiểm ngươi đầu lưỡi. Thế nhưng, Triệu Vân Long căn cứ vào đối với Hạ Phi cơ bản nhận thức, nhưng rất rõ ràng đối phương đây quả thật là đang khích lệ chính mình. Chỉ là loại này khác loại khích lệ phương thức, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, Triệu Vân Long không chút nào cho rằng nỗ, trái lại cười nói, muốn thu ta làm tiểu đệ cũng không phải là không thể, vấn đề là ta có ích lợi gì. Chỗ tốt. Hạ Phi cau mày nói, ngươi ra ngoài nói với người ta, có ta như vậy thiên tài toàn năng thiếu niên thần y làm lão đại, chẳng lẽ còn không đủ ngươi nói khoác sao? Triệu Lộ Lộ liếc hắn một cái, trong lòng mắng, không biết xấu hổ. Triệu Vân Long nhưng cười nói, coi như ta ra ngoài nói khoác, người khác cũng chưa chắc sẽ tin a. Ngươi cũng không thể tại mọi thời khắc ở bên cạnh ta chứ. Cũng không thể ta mỗi lần cùng người khác nói khoác thời điểm, còn gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi giúp ta chứng thực một chút đi. Ảch! Hạ Phi gật đầu nói, nhưng đúng là phiền phức. Ngươi có biện pháp gì tốt không có? Triệu Vân Long cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, nếu như lão đại ngươi có linh đan rượu dược gì phương pháp phối chế, đưa hai cái cho ta, sau đó ta đi cùng người khác nói khoác thời điểm, người khác dĩ nhiên là tin. Khá lắm, ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Hạ Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, ta liền nói đây, thế nào không hiểu ra sao mời ta ăn bữa cơm này, hóa ra là thuốc sổ mới chủ ý. Ngươi muốn cái gì dạng phương thuốc? Có thể để nữ nhân tỏa sáng thanh xuân ngưng phách đan cùng hóa phiêu tán. Ồ, ngươi cũng biết ngưng phách đan cùng hóa phiêu tán sự tình. Hạ Phi nhìn chằm chằm Triệu Vân Long liếc mắt nhìn, nói như vậy, cung vũ thần nên đã cầm phương thuốc đi tìm ngươi, tại sao ngươi không trực tiếp cùng với nàng hợp tác đây? Bởi vì nàng tấm kia phương thuốc mặt trên dược liệu căn bản không thể phối tể. Triệu Vân Long ăn ngay nói thật đạo, ta đã nhiều mặt nghe qua, phương thuốc mặt trên có ít nhất hơn một nửa dược liệu đã tuyệt tích, coi như phí hết tâm huyết có thể ở toàn quốc thu thập được một ít. Cũng không thể lượng sản. Cái kia ngươi tìm đến ta cũng vô dụng thôi. Hạ Phi nheo mắt lại đạo, ta coi như lại cho ngươi viết một phần ngưng phách đan cùng hóa phiêu tán phương thuốc, ngươi vẫn là không cách nào thu thập được có đủ nhiều dược liệu. Triệu Vân Long nở nụ cười, ta cũng không cần một phần hoàn chỉnh ngưng phách đan cùng hóa phiêu tán phương thuốc, cũng không cần dược mới có thể thực hiện cung vũ thần cùng vương diễm như vậy làm người liếc mắt thần kỳ liệu hiệu. Ta chỉ cần một phần có thể làm cho các nữ nhân khôi phục lại 1-2 năm trước thanh xuân thậm chí mấy tháng trước thanh xuân phương thuốc liền được rồi. Đương nhiên, phương thuốc mặt trên dược liệu khá đại chúng hóa, dễ dàng bồi dưỡng liền không thể tốt hơn. Lão đại ngươi là thiên tài toàn năng thiếu niên thần ý à, tin tưởng điểm này việc nhỏ khẳng định không làm khó được ngươi chứ. Tuy rằng ngươi cái này vỗ ngông ngựa có chút giáp tâm bất lương. Bất quá ta nghe vẫn là thật thoải mái. Hạ Phi vô vô đã tròn vo cái bụng, cũng ăn gần đủ rồi. Cầm giấy bút đến, ta cho ngươi viết cái giản dị bản phương thuốc. ngươi thật sự muốn đem giản dị bản ngưng phách đan cùng hóa phiêu tán phương thuốc cho ta. Triệu Vân Long đột nhiên đứng lên, một mặt khó mà tin nổi. Hắn vừa nãy vừa đập vừa cào, vốn cũng không có hy vọng có thể tại chỗ liền nói phục Hạ Phi, chỉ là hy vọng có thể có cái không sai bắt đầu, mặt sau có thể tiếp tục có kẻ mặc cả mà. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Phi lại như thế liền dứt khoát đáp ứng rồi. Bởi vậy, mặc dù là hắn cũng khó nén nội tâm vui sướng, kích động hầu như toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như nói cung vũ thần lúc trước lấy đi tấm kia cổ căn thức vốn không đáng 20 ức, như vậy chỉ cần giản dị bản là xác xác thực thực có liệu hiệu, cái kia một khi đầu tư, tất nhiên ở toàn cầu nhấc lên một hồi Mỹ Dung báo táp uống Mỹ Dung cách mạng A. Ngẫm lại những kia gợi ra toàn cầu cách mạng xí nghiệp lớn, mấy ngàn hơn vạn ức thị trị đều là không thể bình thường hơn được. Bởi vậy, mặc dù là Triệu Vân Long, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi có chút thất thố. Chương 134, xóa giảm bản. Triệu Vân Long vội vã móc ra bên người ký tên dùng bút ngòi vàng, đưa cho Hạ Phi, lại tiện tay đem người phục vụ cuốn sổ muốn lại đây. Hạ Phi nhận lấy bút, gỡ xuống nắp viết, không phải rất già luyện nắm bút bắt đầu viết. Giang giác. Bất ngờ phát sinh. Hạ Phi nhất thời không có nắm giữ tốt sức mạnh, dĩ nhiên cầm trong tay bút ngòi vàng cho bẻ gây, gậy vỡ ngòi bút dường như ám khí bình thường xèo một cái bay ra ngoài, ầm một tiếng, dĩ nhiên đem treo trên tường lờ cờ giờ TV cho bắn thủng, trong nháy mắt bốc lên một luồng khói đen. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Hạ Phi có chút buồn bực đem một nửa bút máy ném ra ngoài, này bút không tốt lắm dùng a. Là thứ phẩm chứ? Thứ phẩm ngươi muội a. Đây là bài cờ cất giấu bản 18K bút ngòi vàng. Muốn 16 vạn 8 ngàn khối một nhánh được không? Người cái dế nhúi. Lại còn nói này bút khó dùng. Triệu Lộ Lộ rất khinh bỉ liếc mắt nhìn Hạ Phi. Hạ Phi nói, loại này bút ta dùng không quen, vẫn là cho ta cầm văn phòng tứ bảo đến đây đi. Thiết, liền ngươi. Còn văn phòng tứ bảo. Người chua không chua a? Ta xem ngươi liền bút lông cùng bàn chải có cái gì không giống đều không phân biệt được chứ. Triệu Lộ Lộ phiết miệng khinh thường nói. Ma túy, hiện tại đều là tin tức thời đại được không? Mọi người đều ở dùng máy vi tính gõ chữ được không? Đừng nói bút lông, chính là bút máy dùng người đều rất ít. Triệu Vân Long nếu không là hợp đồng văn kiện muốn ký tên cái gì, trong ngày thường cũng không có khả năng lắm dùng bút máy. Bất quá tử đế quán rượu lớn như vậy trường hợp, thường thường có thư pháp gia, họa sĩ vào ở, thậm chí tổ chức triển lãm tranh, bởi vậy vẫn là phòng có giấy và bút mực. Vì lẽ đó, làm Triệu Vân Long phân phó sau khi, chỉ chốc lát sau, người phục vụ liền phụng đến rồi văn phòng tứ bảo. Các loại, chờ, người phục vụ đem mực nước đổ vào nghiên mực sau khi, Hạ Phi liền xách bút trắng mặc, múa bút viết lên chữ đến. Hắn một bên viết, Triệu Lộ Lộ liền một bên cười gằn. Phi, bản tiểu thư ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể tinh tướng trang tới trình độ nào. Thế nhưng rất nhanh, miệng của nàng liền trương so với trứng gà con đại. Ta ít. Ma túy, tiểu tử này thật có thể viết ra. Chỉ thấy Hạ Phi viết xuống ngưng phách đan ba chữ lớn, hơn nữa lại còn là từ bên phải dựng thẳng viết. Hắn viết mềm nhẹ, thu bút mạnh mẽ, bố cục giống đoạn mà liền, khí thế bất phàm. Triệu Lộ Lộ ám hít một hơi khí lạnh, hắn đây à ở đâu là ở viết phương thuốc ca, đây rõ ràng chính là đang tiến hành thư pháp sáng tác ca. Đơn giản ba chữ lộ ra đến, chí ít là chừng 10 năm thư pháp bản lĩnh A. Người bình thường là tuyệt đối không viết ra được như vậy chứ. Viết xong ba chữ lớn sau khi, Hạ Phi cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục vận đoạn như bay, từng hàng chữ nhỏ ở hắn dưới ngòi bút chạy xuôi mà ra, chữ tuy nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng khung cường tráng, ngân câu thiết hoa, mơ hồ lộ ra bình thường bất kham khí. Triệu Lộ Lộ ở một bên xem trợn mắt ngoát mồm, nàng từ nhỏ sinh hoạt phú quý cánh cửa, trong nhà cũng thu gom không thu danh gia tranh chữ, cho nên đối với thư pháp tác phẩm vẫn là có biết một, hai. Nhìn Hạ Phi chữ, nàng cho rằng thật sự so với những kia chữ danh thư pháp ra chỉ có hơn chứ không kém. Từng loại dược liệu tên gọi xuất hiện trên giấy, mọi người từ ước cao Hạ Phi kiểu chữ bên trong tỉnh táo lại, nhưng lại bị một loại khác tâm tình cho khiếp sợ. Mười năm nhân sâm, cựu chuyển tàng hồng hoa, cung đế phượng thảo, kim tuyến mãng xà cốt. Đây thật sự là khiến người ta gọi lại thanh xuân phương thuốc sao. Thấy thế nào cũng giống như tu tiên tiểu thuyết linh đan phương pháp luyện đan. Chỉ có Triệu Vân Long một người xem chính là mắt mạo kim quang. Bởi vì trước hắn là xem qua ngưng phách đan phương thuốc, đồng thời nhớ thất thất bát bát, hiện tại Hạ Phi viết, cũng không phải trước cho cung vũ thần phiên bản, trong đó có một ít rõ ràng là thay thế dược liệu. Tỷ như ngàn năm nhân sâm đổi thành 10 năm nhân sâm. Và năm long cốt đổi thành kim tuyến mãng xà cốt. Thời đại này, trên chỗ nào đi tìm ngàn năm nhân sâm đi. Coi như tìm tới một cây hai cây có thể đỉnh cái gì dùng, thế nhưng 10 năm nhân sâm liền không giống, coi như tạm thời vẫn không có, tiêu tốn thời gian 10 năm đi đào tạo đều trả lại nhớ. Đồng dạng, và năm long cốt là cái gì quỷ? Trên chỗ nào đi kiếm đi?
Kim tuyến mãng xà liền không giống, bất cứ lúc nào có thể nhân công chăn nuôi, đợi đến chúng nó sau khi trưởng thành, lại lấy xương cốt làm thuốc. Vì lẽ đó, Triệu Vân Long là càng xem càng kích động, quả thực đến không kềm chế được mức độ. Cuối cùng, Hạ Phi tổng cộng viết 99 loại dược liệu, so với trước cái kia 128 loại dược liệu phiên bản, sắc thực tinh giản rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù như thế, này 99 loại dược liệu bên trong, còn có một phần lớn là mọi người đều chưa từng nghe nói. Viết xong hết thể dược liệu tên gọi sau khi, Hạ Phi lại ghi chú rõ phối chế phân lệ, lúc này mới để bút xuống, ngẩng đầu nói, phối tốt sau khi, ở hai lỗ thai đỉnh đồng thau bên trong nấu 7-12 canh giờ, chế thành đan trạng lại bỏ vào 4 long thần lò nội luyện trên 9981 tiên, ngưng ngọc đan liền xong rồi. Triệu Vân Long đám người nhất thời một mặt kinh ngạc. Khe nằm. Hai lỗ thai đỉnh đồng thau là cái gì quỷ? 4 long thần lò lại là cái gì quỷ? Triệu Lộ Lộ nổi giận. Ta ca đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi nhưng thật giống như là bắt chúng ta coi thành đứa ngốc vui đùa chơi. Thú vị sao? Trên đời có loại này quỷ đồ vật? Đương nhiên là có a. Không phải vậy ta ngưng phách đan là làm sao làm ra? Hạ Phi đàng hoàng trịnh trọng địa đạo, ngươi thế nào sẽ như vậy vô tri? Triệu Vân Long hỏi, những này luyện chế viên thuốc lọ chứa có thể có thay thế phẩm sao? Đương nhiên. Hai lỗ thai đỉnh đồng thau nếu như không tìm được, liền dùng làm bằng đồng xanh một cái tương tự nồi hơi là được. Cho tới 4 long thần lò chính là phân biệt muốn dùng mãnh hỏa, ngọn lửa hứng hực, xí hỏa, lửa khói 4 tầng không giống hỏa lực đến khống chế hỏa hầu. Ngươi chế tạo bếp lò thời điểm, đem ngươi thiết kế ý đồ nói cho nhà thiết kế, nên có thể dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đến thực hiện. Quá tốt rồi. Rốt cục, Triệu Vân Long cũng kiểm chế lại trong lòng mừng như điên, không biết cái này phương thuốc hợp với đến lĩnh dược, hiệu lực làm sao. Có thể đạt đến nguyên lai này ngưng phách đan mấy phần 10 dược hiệu. Hạ Phi bĩu môi nói, không tới một thành. Nếu như ngươi là rất nhiều lượng sinh sản, phỏng chừng nửa thành đi. Triệu Lộ Lộ nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, nửa thành chính là chỉ có tương đương với 5% hiệu quả. Dựa vào, ngươi đây là vua hố đây. Vẫn là hố nương đây. Triệu Vân Long nhưng hết sức hài lòng gật đầu nói, không sai, nửa thành đã rất tốt. Khe nằm. Ca ca ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn chứ. Ngươi đây là đầu óc bị tiểu tử này dao động ngốc hả? Này. 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 Ca ca ngươi tỉnh lại đi. Là nửa thành 5%, không phải 5/10. Triệu Vân Long phân chân nói, trước dùng qua nguyên bản ngưng phách đan cung vũ thần, Vương Diễm cùng Thẩm Nhược Lan, thân thể cơ năng chí ít trẻ mười mấy tuổi. Nói cách khác, cái này xóa giảm bản nếu như có thể đạt đến nửa thành dược hiệu, chí ít có thể thực hiện tuổi trẻ 6 mỗi cái nguyệt tả hữu công hiệu. Loại này viên thuốc một khi đẩy hướng về thị trường, rất nhanh sẽ có thể bao phủ toàn cầu. Triệu Lộ Lộ lúc này mới ý thức được, 5% xác thực ít một chút. Thế nhưng cũng đến xem nguyên lai số đếm lớn bao nhiêu, đông dưng khiến người ta tuổi trẻ nửa năm, này công hiệu không thể bảo là không cường đại. Chương 135, nửa đêm quay chiêu. Triệu Vân Long do dự một chút, hỏi Hạ Phi nói, ta có thể sử dụng tấm này phương thuốc xin độc quyền sao? Độc quyền. Hạ Phi không có tìm hiểu được cái này danh từ mới ý tứ. Ý tứ ở một bên giải thích, hắn xin độc quyền sau khi, cũng chỉ có hắn có thể sử dụng tấm này phương thuốc, người khác nếu như dùng sẽ xâm phạm hắn độc quyền. Là thuộc về hành động trái luật. Muốn nuốt một mình cũng là bình thường. Hạ Phi không một chút nào quan tâm, ngươi muốn là muốn xin độc quyền, cũng không phải là không thể, ngươi ra 20 ước bán đứt là được. Cái giá này nên tính rất công bằng chứ? Công bằng. Triệu Vân Long lúc này liền đồng ý, tấm này phương thuốc là bảo vật vô giá, có nó chẳng khác nào nắm giữ một tòa lấy mãi không hết kim sơn. 20 ước tuy rằng có chút quý giá, thế nhưng từ lâu dài đến xem, tuyệt đối là một bút đáng giá đầu tư. Có tấm này thần kỳ phương thuốc độc quyền, lo gì chính mình Vân Long Mỹ Dung tập đoàn không lao ra biên giới hướng đi quốc tế. Triệu Vân Long phảng phất nhìn thấy toàn thế giới tên viện quý phụ tranh nhau tràn vào chính mình thẩm mỹ viện, Hollywood gợi cảm nữ tinh là chú dung nhan không tiếc vùng tiền như rác. Đồng euro đô la như quần cuộn sóng lớn đem mình nhấn chìm, đến thời điểm tùy tiện liền có thể khinh bị một cái những chỉ biết đó đào động lấy ra môi môi ông chủ, còn có Á Dập những chỉ biết đó thải khí đào dầu kẻ giàu sổi. Này! Này! Hảo hảo tự nhiên đờ ra làm gì? Xem ngươi cái kia ngốc dạng, thật giống rơi vào tiền trong mắt như thế. Vậy ngươi hiện tại đồng ý gia nhập chúng ta Phi Sa Đảng, làm tiểu đệ của ta đi. Hạ Phi đàng hoàng trịnh trọng hỏi, hắn còn không quên này cha đây. Triệu Vân Long gật đầu nói, tự nhiên đồng ý. Có thể có như ngươi vậy một thiên tài toàn năng thiếu niên thần ý làm lão đại, là ta Triệu Vân Long vinh hạnh. Hắn đồng ý, Triệu Lộ Lộ không vui. Cái gì cho má Phi Sa Đảng? Ngươi dám lấy cái càng lão điểm tên sao? Bất quá, nàng dù sao cũng là ca ca Triệu Vân Long mang đại, cho nên nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Triệu Vân Long nhìn ra rồi,
một cái đè ở nàng tay, đối với Hạ Phi nói, ta nghe nói Lão đại ngươi cũng không hài lòng cùng Âu Dương gia hôn ước. Nếu như Lão đại ngươi ngày sau cùng Âu Dương gia từ hôn, ta nghĩ đem muội muội Triệu Lộ Lộ gả cho ngươi. Ngươi đừng có mơ. Ngươi đừng có mơ. Triệu Lộ Lộ cùng Hạ Phi lại chăm miệng một lời nói đồng dạng một câu nói. Triệu Vân Long nở nụ cười, nhìn, hai người các ngươi kỳ thực rất có hiểu ngầm. Triệu Lộ Lộ thở phì phò nói, thiên tài cùng hắn có hiểu ngầm. Ta coi như cả đời không ai thèm lấy, cũng không cần gả cho tên tiểu tử thối này. Ngươi nghĩ thông điểm. Hà tất nguyền rủa mình không ai thèm lấy đây. Hạ Phi lắc đầu thở dài. Triệu Lộ Lộ suýt chút nữa bị hắn câu nói này cho biệt chết rồi. Ta nguyền rủa ngươi muội a. Ai hắn à nguyền rủa mình. Bản cô nương muốn nguyền rủa cũng là nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi sáu cả đời cứng không nổi ba. Hạ Phi bù đắp một đao sau khi, liền không tiếp tục để ý nàng, ngược lại đối với Triệu Vân Long nói, cái tên nhà ngươi quả nhiên không có ý tốt, rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu. Triệu Vân Long sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lôi kéo hắn đối kháng năm đó Tấn Hải còn lại tám thế lực lớn ý đồ như thế dễ dàng liền bị nhìn thấu. Tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu yêu người ta. Không ngờ, Hạ Phi lại nói, ta liền biết ngươi nhận ta làm lão đại có chút lòng không cam tình không nguyện. Cho nên muốn đem muội muội gả cho ta. Cứ như vậy, sau đó ta liền không phải lão đại của ngươi, mà là ngươi muội phu. Ngươi đừng hòng mơ tới. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Phúc! Lão đại đầu góc của ngươi là thế nào trường? Đến tột cùng là nghĩ như thế nào đến như thế kỳ hoa đốt đi? Đã như vậy, vậy thì các loại, chờ, sau này hãy nói. Triệu Vân Long giơ chén rượu nói, mặc kệ sau đó muội muội ta có thể hay không gả cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Triệu Vân Long cùng lão đại ngươi chính là người một nhà. Lão đại, đến, ta mời ngươi một chén. Hạ Phi ngược lại cũng không khách khí, một chén quan xuống. Chỉ có điều, hắn uống chính là rượu đỏ, lúc đó uống khả năng không cảm thấy, thế nhưng qua một trận sau khi, tiểu kinh liền lên đến rồi, loạn tròa lên. Y thứ tư cũng lên, Hạ Phi, ngươi đừng uống, đều uống say. Chúng ta nên về rồi. Được. Hạ Phi gật gù, sau đó liền đủ à một cái, đầu đụng vào trên mặt bàn, ngủ. Này! Hạ Phi! Cho ăn y tư thế nào dung đều dung bất tỉnh hắn. Triệu Vân Long thấy thế, cười nói, không cần lo lắng, liền để hắn ở này tử đế quán rượu lớn phòng trọ ngủ một giấc đi, y tư cô nương là lưu lại chăm sóc hắn. Vẫn là trở về. Nếu như trở về, ta liền để Lộ Lộ đưa ngươi trở về. Y tư do dự một chút, thầm nghĩ ta đến cùng là lưu lại đây. Vẫn là lưu lại đây. Vẫn là lưu lại đây. Tính. Vẫn là trở về đi thôi. Nếu như chỉ có nàng cùng Hạ Phi hai người, nàng nhất định sẽ lựa chọn lưu lại chăm sóc Hạ Phi, thế nhưng hiện ở đây sao nhiều người mắt ba ba nhìn, đối với nàng gan này tiểu dung dễ thẹn thùng nữ hài tử tới nói, cũng không thể mặt dạy nói ta lưu lại chăm sóc hắn chứ. Dù sao nàng cùng Hạ Phi trong lúc đó quan hệ, còn không có thân cận đến có thể ở khách sạn mở cái gian phòng ở cùng nhau mức độ A. Vì lẽ đó, nàng chỉ lựa chọn tốt trở về. Nửa đêm bên trong, tử đế bên trong một gian phòng khách, hỗn loạn Hạ Phi rốt cục tỉnh lại, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Còn có chút sững sờ. Gặp, quá bất cẩn. Lại liền uống như vậy say rồi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hạ Phi trong mắt tinh mang lấp lóe, may là Triệu Vân Long nên còn có ý đồ khác, nếu không thì, hậu quả khó mà lường được. Đại sư phụ nói quả nhiên không sai, giang hồ hiểm ác, hơi không chú ý liền dễ dàng người khác đạo. Ở Tấn Hải trong khoảng thời gian này, ta đại khái là qua quá thuận buồm xuôi gió, cho tới mất đi nên có lòng cảnh giác. Ngã một lần khôn ra thêm, lần sau tuyệt đối không thể như vậy. Nói, hắn nhàm chán hướng về đầu giường một dựa vào, nhưng là tỉnh rượu sau khi căn bản ngủ không được. Hắn vốn định cho Âu Dương Nhu Tình gọi điện thoại, thế nhưng vừa nhìn cũng đã hừng đông, lúc này, nói vậy đều ngủ. Vẫn là tính, đừng quấy rầy người khác ngủ. Nhưng là, nên làm chút gì tốt đây? Hắn cầm lấy bộ điều khiển từ xa mở TV, lục lọi lại phiên, không phải nửa đêm tin tức chính là phát lại tống nghệ tiết mục, không có một cái thích hợp hắn xem. Lật lên, lật đến hơn 200 đài thời điểm. Đột nhiên xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Ngọ, đêm, thành, người, tần, đạo, lùn dầu, khe nằm. Này tình huống thế nào a? Thế nào trong TV một nam một nữ này để trần cái mông ở đánh nhau a? Khe nằm. Thế nào còn đánh như thế hung tàn? Dĩ nhiên phát sinh đùng 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 tiếng vang. Ma túy, này nam quả thực liền không phải người a. Xem TV bên trong nóng nảy hình ảnh, Hạ Phi nắm chặt nắm đấm, hận không thể đem trên tường máy truyền hình đập nát. Đem bị lận nhữ cái kia nữ tử trong TV cứu. Bất quá cũng còn tốt, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình kích động, hừng, ân, trong TV đều là giả. Tuyệt đối không nên kích động.
Hắn xác thực nhịn xuống, không có kích động đến đánh máy truyền hình, thế nhưng, cái kia chân thực đến không thể lại chân thực diễn xuất hình ảnh, nhưng cũng thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Đập cái này cuộn phim đạo diễn cũng không phải là không có điểm mấu chốt, tuy rằng đập chính là vật lộn đại chiến, nhưng cũng đánh ra dầu mà không chán nghệ thuật hiệu quả, hình ảnh rất kinh bạo, nhưng quay chụp góc độ nhưng là giống ẩn giống hiện, rất có thể lôi kéo người ta mơ màng, đặc biệt là có thể dẫn Hạ Phi loại này mông lung đồng nam nhỏ mơ màng. Thiết! Mỗi cái chiêu thức quá kém cỏi, xem một lần liền có thể học được, ồ, có chiêu thức đúng là rất quái lạ. Bất quá điều này cũng không làm khó được ta, quan bã, lấy tinh hoa là được rồi. Ân, từ phía sau đến này một chiêu xem ra không sai, vừa nhanh vừa mạnh, rất có lực xung kích, bất quá người đàn ông này thực sự là quá thô bạo, kỳ thực hoàn toàn có thể hơi hơi ôn nhu một điểm. Hạ Phi vừa nhìn vừa đối với trong TV vật lộn đại chiến soi mói bình phẩm, thật giống hắn rất có tâm đắc như thế. Trên màn ảnh nam nhân và nữ nhân môn liên tục biến hóa tư thế, giống như thống khổ lại giống như vui sướng âm thanh liên tục tràn vào Hạ Phi lỗ tai. Ngay ở Hạ Phi cảm giác được cả người khô nóng thời gian, đồng nhiên phòng xếp cửa mở. Một người phụ nữ bước xinh đẹp bước tiến đi vào. Chương 136, còn hợp tâm ý của ngươi sao? Đây là một cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ mỹ nữ phục vụ viên. Trên mặt nàng mang theo nghề nghiệp mỉm cười, đẩy một chiếc xe nhỏ, trên xe bày đặt một cái khổng lồ màu vàng mâm tròn, tới cửa che kín hình bán cầu cái nắp, ngoài ra còn có dao nĩa chiếc đũa các loại, chờ, bộ đồ ăn. Hạ tiên sinh chào ngài, ta từ hành lang đi ngang qua, nhìn thấy ngài phòng cửa không có khóa kín, ta liền trực tiếp đi vào. Xin hỏi ngài cần chút ăn khuya sao? Hạ Phi một mặt lúng túng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy trên mặt nóng lên. Hắn nắm lên riêu không khí liều mạng quay về TV một trận ấn loạn, muốn đóng lại TV, nhưng là này chết tiệt khách sạn riêu không khí lại trưởng cùng Âu Dương gia cùng với tiền đánh ra bộ điều khiển từ xa hoàn toàn khác nhau, có chút kiện thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Thế là, thời khắc mấu chốt, thiên tài toàn năng thiếu niên thần y rốt cục đi dây xích. Hắn không chỉ không có tắt TV, trái lại gia tăng âm lượng. Đùng đùng đùng. Ân. À, cũng còn tốt, lúc này trong TV người đàn ông kia thật giống mệt mỏi, cũng không có phát sinh quá bất hợp lý âm thanh, chỉ là ở hừ hừ, thế nhưng trên TV hình ảnh nhưng vẫn là có vẻ hơi hương diễm tiểu diễm. Hạ Phi lúng túng không thôi. Thế nhưng, muốn không thế nào nói trí tôn tinh cấp khách sạn người phục vụ tố chất chính là cao đây. Vị mỹ nữ này người phục vụ như là hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, tiếp tục đẩy xe đẩy trong chiều đi rồi hai bước, đối với Hạ Phi nở nụ cười xinh đẹp nói. Đây là Vân Long tập đoàn Triệu chủ tịch lúc rời đi cố ý dặn dò, hắn nói ngươi cơm tối uống rượu nhiều lắm, cơm ăn ít, sợ ngài buổi tối sẽ đói bụng. Nay vài đạo ăn sáng đều là bếp trưởng tự mình làm, nhất định có thể hợp ngài khẩu vị. Xin hỏi ta là cho ngài thả ở bên kia trên bàn ăn, vẫn là đặt ở bên giường trên khay trà. Mỹ nữ phục vụ viên trên mặt trước sau mang theo nhợt nhạt mỉm cười, có vẻ rất có nghề nghiệp tố dưỡng. Lúc này, Hạ Phi rốt cục thành công đem riêu không khí nắm làm hỏng. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đối với người phục vụ nói rằng, liền để ở chỗ này đi. Người phục vụ đẩy xe đẩy đi tới khay trà bằng thủy tinh trước, mở ra trên xe nhỏ viên cái nắp, đem từng loại tinh xảo ăn sáng ở trên khay trà lập. Không thể không nói, Triệu Vân Long làm việc vẫn là rất tỉ mỉ, không chỉ là Hạ Phi điểm ăn sáng, còn có tam bát màu sắc khác nhau cháo, nhìn liền có muốn ăn. Đem trên xe nhỏ đồ vật toàn bộ để tốt, mỹ nữ phục vụ viên khoanh tay không lưng mỉm cười hỏi, Hạ tiên sinh. Xin hỏi ngươi còn cần cái khác đặc biệt phục vụ sao? Loại này quý khách cấp bên trong phòng người phục vụ, đều là khách sạn ngàn chọn vạn tuyển ra đến mỹ nữ, không chỉ âm thanh êm tai, hơn nữa trưởng cũng đẹp đẽ, vóc người thì càng thêm không cần phải nói. Nàng này vốn cong eo không quan trọng lắm, đột nhiên để sát vào lại đây mang đến làn gió thơm, nhưng đem chưa từng thấy cái gì thị trường Hạ Phi trực tiếp giật mình. Hạ Phi tiểu tử này mặc dù nói chuyện làm việc không quá đáng tin, nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm vẫn là rất thuần khiết. Vì lẽ đó bị nàng như thế bốn con eo, thật giống cao thủ võ lâm gặp phải ám khí tập kích như thế, đột nhiên sau này lóe lên một cái, đầu suýt chút nữa đụng vào trên tường. Chuyện của tôi N. S. Chuyện nụ ạ toài. Khe nằm. Đây là tình huống thế nào a? Hắn vừa mới xem TV bên trong đặc sắc hình ảnh đã xem cả người tỏa nhiệt, lúc này đột nhiên lại nhìn thấy người phục vụ đột nhiên mang theo làn gió thơm kéo tới, trong đầu của hắn nhất thời không tự chủ được phát sinh một trận nổ vang. Bởi vậy, hắn phản ứng đầu tiên là, gây go, bị người ám hại. Chẳng lẽ trên người nàng hương vị chính là che lớp độc khí? Bất quá, cứ việc bị ám hại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn có chút không nỡ rời ánh mắt của chính mình. Hắn rất muốn nghiên cứu một chút vị mỹ nữ này, người phục vụ vóc người cùng trước trong TV có cái gì không giống. Mỹ nữ phục vụ viên thấy phản ứng của hắn có chút quái lạ, không nhịn được lại thấp hạ thân tử, để sát vào một điểm. Kết quả, Hạ Phi nhất thời có chút tức rồi. Khe nằm.
ngươi không có chuyện gì dựa vào ta như thế gần làm gì. Mới vừa rồi còn muốn khen ngươi vị mỹ nữ này người phục vụ tố chất cao, nghề nghiệp tu dưỡng cao đây. Ma túy, lại dám to gan ám hại ta. Đừng tưởng rằng ngươi vóc người đẹp liền có thể trói mù tan này đôi 24K khắc kim mắt cho a. Hừ hừ, ta Hạ Phi lại há lại là một cái sẽ biết khó mà lui người. Mắt hắn híp lại tiến lên nên tiếp, hỏi, hừng, các ngươi nơi này đều có chút dạng gì đặc biệt ngươi phục vụ. Mỹ nữ phục vụ viên mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, tiểu điếm chúng ta nắm giữ tối nhân tính hóa phục vụ, nếu như ngươi có bất kỳ nhu cầu cần thỏa mãn, chúng ta cũng có thể tận lực thỏa mãn. Phi, nói khoác không biết ngượng. Cái gì gọi là bất kỳ nhu cầu cũng có thể thỏa mãn? Ma túy, ngươi không khoác lát sẽ chết ta. Hạ Phi lưu luyến từ mỹ nữ phục vụ viên trước ngực thu hồi hắn cực kỳ hồn nhiên ánh mắt, tùy ý vươn người một cái, nói rằng, vậy liền đem các ngươi đặc đó khác chút phục vụ đều kêu đến để ta mở mang kiến thức một chút đi. Hạ tiên sinh, ngươi thích gì loại hình? Chúng ta bên này có thanh thuần, quyến rũ, lọ lì tiểu muội, hàng xóm nữ hài, có cuồng dã buông thả, có khí chất mỹ nữ, công ty bạch lĩnh, đại gia khuê tú, nữ cảnh sát y tá. Hạ Phi phi thường hiếu kỳ, tự lẩm bẩm, thế nào những này đặc này khác chút phục vụ loại hình đều kỳ quái như thế? Còn phân nghề nghiệp sao? Chẳng lẽ là nữ cảnh sát đến tiếp luyện quyền, y tá đến giúp đỡ châm cứu sao? Mỹ nữ phục vụ viên nghe vậy nhe răng nở nụ cười, một độ ngươi hiểu vẻ mặt. Hạ Phi càng thêm không hiểu ra sao, không kiên nhẫn nói, nếu như vậy, vậy thì mỗi cái loại hình đều tới một người đi. Mỹ nữ phục vụ viên há hốc mồm, cái gì? Các loại hình đều muốn. Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế lòng tham khách hàng. Mỗi cái loại hình đều kêu đến cũng không phải là không thể, thế nhưng vấn đề là, tiểu thiếu niên thân thể của ngươi chịu nổi sao? Ai? Công tử bột thiếu niên chính là công tử bột thiếu niên, hoàn toàn không hiểu được chỉ huy A. Ngài xin chờ một chút. Ta lập tức đi an bài. Mỹ nữ phục vụ viên lần thứ hai hơi cúc cung, lôi kéo xe đẩy bay thật nhanh lùi ra. Hạ Phi nhàn rỗi tẻ nhạt, liền ăn một chút cháo cùng ăn sáng. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn một chút trong TV nóng bỏng nửa đêm hình ảnh, lần này nữ không có đổi, nam nhưng là thay đổi một cái. Hạ Phi có chút chấn kinh rồi. Kỳ quái à, vừa nãy rõ ràng là cái này nữ bị đánh toi thoát, liền khí đều thở không ra đây, thế nào hiện tại ngược lại là nam không được rồi. Xem ra, trong này học vấn thật sự rất thâm ảo, ta phải dùng tâm tính thiện lương tốt phỏng đoán một cái. Khoảng chừng sau 10 phút, thắp, thắp, thắp cửa phòng lại một lần bị gõ vang. Còn truyền đến thanh âm ngọt ngào, tiên sinh, ngài muốn đặc biệt phục vụ đến rồi. Hạ Phi hướng về phía cửa hô, tất cả vào đi. Cửa phòng liền bị đẩy ra, bốn cái vóc người thon dài, hình dáng thức tha mỹ nữ nối đuôi nhau mà vào, các nàng từng cái quần áo bại lộ, đồng thời hướng về Hạ Phi túi chào nói, tiên sinh, chào buổi tối. Này bốn cái nữ hài bên trong, một cái là thanh thuần hình tiểu y tá, là hầu như tất cả nam nhân đều từ chối không được thanh thuần mê hoặc, một cái quyến rũ hình bạch lĩnh nữ thư ký. Nữ nhân như vậy dễ dàng nhất làm nổi lên nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng, một cái ngự tỷ hình nữ cảnh sát, loại nữ nhân này giỏi nhất dấy lên nam nhân chinh phục muốn, còn có một cái là lọ lì hình tiểu muội muội, giỏi nhất gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ. Đầu lĩnh ngự tỷ nữ cảnh sát hỏi, tiên sinh, chúng ta này mấy người tỷ muội còn hợp tâm ý của ngươi sao? Chương 137, ngươi biết cái đết gì a? Hạ Phi nhìn bốn cái nữ hải vóc người một chút, đối với không đủ đầy đặn cái mông hơi cảm thấy có chút bất mãn. Mặc kệ nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại lại không phải cưới các nàng làm vợ, chỉ là xem nhìn các nàng đặc thù phục vụ mà thôi. Thế là, hắn nhíu mày nói, vẫn được đi. Chính là y phục của các ngươi xuyên, mặc, ít một chút, đem thân thể các ngươi khuyết điểm toàn bạo lộ ra. Ngự tỷ có chút không cao hứng. Khe nằm. Ngươi có hay không tán gẫu a? Ma túy, nào có mới vừa gặp mặt liền soi mói nữ hải vóc người khách nhân. Ngươi nói chuyện khó nghe như vậy, để bọn tỷ muội thế nào kéo bầu không khí. Thứ áo, gặp nốc. So với, chưa từng thấy ngươi ngu như vậy. So với, ngự tỷ âm thanh trở nên hơi lạnh nhạt, khí chất đột nhiên biến đổi. Cái kia, xin mời tiên sinh từ ngay trong chúng ta chọn một vị đi. Hạ Phi tùy ý khoát tay một cái nói, không cần chọn, tất cả đều ở lại đây đi. A, tất cả đều lưu lại. Các cô gái có chút không thể tin vào thai của mình, bất quá các nàng cũng đều rất rõ ràng, có thể ở nổi như vậy xa hoa phòng xếp người. Không phải người có tiền chính là có quyền người, khẩu vị có chút nặng cũng là bình thường. Đầu lĩnh ngự tỷ lạnh lùng nói, hừ, không nghĩ tới tiên sinh ngươi còn nhỏ tuổi, khẩu vị liền nặng như vậy a? Khẩu vị của ta không nặng a? Hạ Phi không hiểu ra sao, kỳ thực bình thường chính ta làm cơm bình thường cũng sẽ không tha quá nhiều muối. Lõ lì tiểu muội không nhịn được nở nụ cười, bộ. Tiên sinh ngươi thật là giỡn a? Ngự tỷ rõ ràng lọ lì mặt tiểu muội một chút, giỡn ngươi muội a.
Hắn đây à có cái gì có thể giỡn? Có thể cho ngươi cười ngửa tới ngửa lui, cơ ngực run rẩy. Có vẻ ngươi cơ ngực phát đạt đúng không?
Có cơ ngực có gì đặc biệt, ta cũng có được không?
Hạ Phi nhìn các nàng từng cái có chút quái lạ dáng vẻ, đột nhiên cảm giác thấy có chút vô vị, ít nói nhảm, hiện tại bắt đầu đi.
Nhìn thấy Hạ Phi có chút không cao hứng, các cô gái cũng không dám thất lễ, khách hàng chính là thượng đế, đường chuyện làm ăn không có khai trương liền đắc tội khách nhân, bị người trách cứ vậy thì tính không ra.
Thế là, các cô gái dồn dập hướng về Hạ Phi đi tới, chuẩn bị ngồi ở Hạ Phi trên đùi triển khai mê hoặc công lao, tiên sinh, ngươi muốn thế nào chơi?
Hạ Phi rất tò mò hỏi, các ngươi không phải nói có đặc thù phục vụ sao?
Ta muốn nhìn ngươi một chút môn đến cùng có đọt thờ thủ, vì lẽ đó liền đem các ngươi cũng gọi đến rồi.
Quyến rũ hình nữ thư ký xinh đẹp nói rằng, lão bản ngươi được, ta tên Ôn Nhu, người ta eo rất mềm nha, các loại tư thế đều có thể bài nha.
Cái này gọi Ôn Nhu đúng là eo tế chân dài, tô vẽ tầng tầng mắt ảnh, màu đen tất chân, màu lam nhạt váy ngắn, để cảm thấy một loại âm nhu vẻ đẹp.
Eo rất mềm.
Hạ Phi kỳ quái đạo, chẳng lẽ ngươi phục vụ là biểu diễn tạp kỹ?
Nữ thư ký suýt chút nữa không có bị nghẹn chết.
Tạp kỹ ngươi muội.
Ma túy, ngươi trang cái gì thuần?
Không trang thuần sẽ chết ta.
Có câu nói tốt, mặc trang thuần bị người luân phiên.
Đáng đời tiểu tử ngươi ngày hôm nay bị tỷ muội chúng ta cho thay phiên.
Đương nhiên, nàng ở bề ngoài khẳng định là không lộ ra vẻ gì, nàng bước ra chân dài, vẫy nhẹ thon thả, hướng về Hạ Phi đi tới, tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngươi thiếp thân nữ thư ký, ta sẽ chơi trò gian có thể hơn nhiều, ngươi nói ngươi yêu thích thế nào chơi, ta đều y ngươi.
Ngươi là nữ thư ký.
Hạ Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy cũng tốt. Ngươi trước tiên đi giúp ta pha chén nùng trà đi.
Vừa vặn ta tiểu còn tỉnh.
Pha trà.
Khe nằm.
Lao nương cũng đã gần như cởi sạch ngồi ở ngươi trên đùi. Ma túy, ngươi gọi Lao nương đi pha trà.
Cái khác ba nữ tử cũng có chút không làm rõ được thiếu niên này khách nhân ý đồ.
Tiểu La Lị khiếp vía thốt, vậy chúng ta đây?
Chúng ta làm gì?
Hạ Phi đối với tiểu y tá nói, ngươi đến giúp ta vò vò đầu huyệt vị, ta cảm thấy khả năng là say rượu di chứng về sau, đầu có chút đau dữ dội.
Tiểu y tá yên lặng không nói gì.
Ta xem ngươi là chứng đau dữ dội.
Tỷ tỷ ta xuyên, mặc, chính là đồng phục y tá không có nghĩa là ta chính là y tá A.
Còn xoa bóp huyệt vị.
Lao nương biết cái đếp gì huyệt vị.
Huyệt đúng là có một cái.
Hạ Phi không hề hay biết, đối với tiểu La Lị nói, ngươi người nhỏ giọng âm cũng dễ nghe, liền cho ta hát cái ca nghe chứ.
Lần này, tiểu La Lị cũng thiếu chút nữa khí khóc.
Nàng vẫn là lần thứ nhất đụng tới Triệu Kỹ lại làm cho nàng đến hát.
Người khác Triệu Kỹ đều là để mội mội ta tên giường nghe rõ đi.
Ma túy, ngươi ngược lại tốt, để ta hát cho ngươi nghe.
Cuối cùng còn lại vị kia nữ cảnh sát ngự tỷ thực sự không nhịn được, đang muốn mở miệng, không ngờ lại bị Hạ Phi đánh gãy, ngươi đừng nội.
Chờ ta uống trà, xoa bóp một cái tỉnh rồi tiểu, nghe xong hát giải phạm, trở lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp.
Nghe hắn nói một câu như vậy, bốn cái nữ hải mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Nguyên lai cái tên này không phải giỡn so với, mà là yêu thích nữ cảnh sát. Trước tiên muốn điều chỉnh tốt trạng thái lại bắt đầu chơi, này ngược lại là cùng bình thường sốt ruột nam nhân không giống nhau lắm.
Thế là, các nàng hơi hơi bình tĩnh một điểm, nên châm trà đi châm trà, nên xoa bóp đi xoa bóp, nên hát cũng nhỏ giọng hát lên.
Khoảng chừng sau 10 phút, Hạ Phi rốt cục có tinh thần, hắn bò lên, đi tới ngự tỷ nữ cảnh sát bên người, hoạt động một chút tay chân cùng khớp xương, sau đó đối với nữ cảnh sát nói, tốt,
làm nóng người xong xuôi.
Ngươi tới đi, ngươi am hiểu một loại nào quyền cước.
Là tê cun đô A.
Vẫn là cả da.
Vẫn là tán đả quyền anh A.
Ngự tỷ bị hắn tức giận vui vẻ, đệt.
Ngươi đến cùng đúng là cái giỡn so với A.
Hay là thật chính là cái giỡn so với A.
Ma túy, ngươi giỡn ta chơi đây, đúng không?
Hạ Phi không hiểu ra sao, thế nào?
Những này ngươi đều không am hiểu.
Ân, chẳng lẽ ngươi luyện thiết tuyến quyền?
Thái cực quyền?
Bát quái trưởng?
Trưởng ngươi muội?
Cũng không phải.
Hạ Phi cau mày nói. Ngươi sẽ không luyện thất truyền đã lâu như Lai Thần Trưởng chứ?
Ngự tỷ hận không thể một cước đạp chết hắn, cả giận nói, lão nương sẽ không cái gì chó má như Lai Thần Trưởng, lão nương chỉ có thể Quan Âm ngồi liên.
Tác giả chú, không hiểu Quan Âm ngồi liên tiểu đồng bọn chính mình bại đủ.
Quan Âm ngồi liên?
Đây là môn nào phái nào công phu?
Hạ Phi kinh ngạc nói, nghe tên gọi, này một chiêu uy lực nên đều thể hiện ở cái này ngồi chữ mặt trên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiếu Lâm Thiết Đăng Công, Thiết Mông Công loại?
Bất quá cái mông của ngươi xem ra thật giống không có cái gì có giãn, cũng không có đến kết kén luyện ra, hóa huyết luyện thịt cảnh giới A.
Ngự tỷ triệt để nổi khủng.
Luyện ngươi muội A. ngươi cảm thấy bắt nạt chúng ta tỉ muội như vậy đáng thương nữ nhân thú vị sao?
Ma túy, ngươi không phải là ỷ có mấy cái tiền dơ bẩn sao?
Có gì đặc biệt?
Lao nương chẳng qua ngày hôm nay không tiếp này đơn chuyện làm ăn.
Cái khác ba nữ tử cũng lộ ra thê lương vẻ, hiển nhiên là bị ngự tỷ lời nói này xúc động tâm bên trong chỗ đau.
Các ngươi từng cái đây là thế nào?
Hạ Phi nghi hoặc không rõ, không phải nói tốt tới làm đặc thù phục vụ sao?
Vì lẽ đó ta mới để y tá tỷ tỷ đến xoa bóp, để nữ thư ký đi pha trà, để tiểu muội muội hát, để ngươi theo ta luyện quyền A.
Ngự tỷ nhìn hắn vẻ mặt không giống giả bộ, sửng sốt một chút, cùng mặt khác ba nữ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nàng mới hỏi, ngươi thật không biết đặc sóng Nga phục vụ là làm gì?
Hạ Phi nói, biết A, ta vừa nãy không phải đã để cho các ngươi làm sao?
Ngươi biết cái đết gì A?
Chương 138, liền đao đều móc ra.
Trải qua ngự tỷ một phen giải thích cùng khai sáng, Hạ Phi mới rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ.
Hắn có chút xấu hổ nói, nguyên lai các ngươi nói đặc thù phục vụ chính là vừa nãy trên TV loại kia nam nhân và nữ nhân cái mông trần đánh nhau à.
Ta trước cũng không biết.
Thực sự là xin lỗi.
Nghe hắn như thế thành khẩn xin lỗi, bốn cái tỷ muội cũng là tiêu tan.
Tiểu y tá Mỹ Mỹ không nhịn được đối với hắn có chút ngạc nhiên, hì hì cười một tiếng nói, ngươi tên là gì?
Đến cùng là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc ra?
Liên loại này nam nam nữ nữ sự tình cũng không hiểu, thật sự đáng yêu chết rồi.
Ngự tỷ tử Lan lạnh lùng thốt, đáng yêu cái rắm, chính là cái dế nhúi tiểu ngu đần.
Hạ Phi không cho rằng ngô nói, ta là từ móng ngựa thôn ra, ở thập vạn đại sơn dưới chân núi.
Ta đúng là lần thứ nhất rời khỏi làng đến thành thị đến, bất quá ta đã ở trong thành ở hơn nửa tháng.
Hiện tại gần như đã thích ứng sinh hoạt ở nơi này.
Đối với, các ngươi thì sao?
Mấy vị tỷ tỷ xem ra người trường cũng không tính xấu. Ngoại trừ cái mông không đủ lớn, không có cái gì co giãn ở ngoài, đều cũng không tệ lắm, tại sao muốn tới làm loại này đặc biệt phục vụ đây?
Một câu nói đem bốn cái nữ hải đều hỏi trầm mặc.
Không có ai bởi vì Hạ Phi nói các nàng vóc người không tốt mà nổi giận, bởi vì tất cả mọi người nội tâm đều bị lấp lấy, tiểu La Lệ nhân nhân cái thứ nhất trong mắt buốc ra nước mắt, rất nhanh sẽ khóc không thành tiếng.
Đây là thế nào?
Hạ Phi không nhịn được hỏi, tốt như thế nào tốt đột nhiên khóc lên.
Ngự tỷ tử Lan ở một bên nói. Gia gia đều có một quyển khó niệm kinh.
Nhân nhân cha mẹ cũng phải trọng bệnh, nàng vẫn không có tốt nghiệp liền không thể không ra tìm việc làm. Sau đó có một lần ở sàn đêm, nàng bị người mạnh, cuối cùng người kia cho nàng một khoản tiền.
Vì lẽ đó, nhân nhân liền thẳng thắn làm một nhóm này.
Nhân nhân xem như là vì cuộc sống bức bách, cho tới mỹ đẹp, nàng liền so sánh kỳ hoa.
Tiểu y tá Mỹ Mỹ vừa nghe liền cũng lên, này, Tử Lan tỷ, ngươi đừng như thế bắt quái được không?
Không cho phép ngươi bạo ta liêu.
Ngự tỷ tử Lan liếc nàng một cái nói, ta liền yêu sách, ngươi có thể làm gì ta?
Mỹ Mỹ sở dĩ vào một nhóm này, hoàn toàn là tự giận mình, bởi vì đã từng cùng nàng từng có 5 năm cảm tình bạn trai đột nhiên biến tâm, muốn cùng nàng biệt ly.
Biệt ly lý do quả thực muốn đem người cười chết.
Lý do gì?
Hạ Phi cũng không khỏi hiếu kỳ lên.
Mỹ Mỹ bạn trai dưỡng một con tắc kẻ hoa chết rồi.
Hắn cần phải nói tắc kẻ hoa chết là Mỹ Mỹ sai, bởi vì Mỹ Mỹ mỗi ngày mặc quần áo màu sắc quá tươi đẹp. Tắc kẻ hoa biến màu sắc thời điểm biến không lại đây, kết quả đem mình cho biến chết rồi.
Khe nằm.
Như vậy cũng được.
Hạ Phi kinh ngạc đến ngây người.
Tiểu tử này là một nhân tài A.
Ta phải đem này một chiêu nhớ kỹ, sau đó nếu như Âu Dương không chịu cùng ta từ hôn, không chừng có thể dùng tới.
Cái kia Tử Lan tỷ ngươi đây.
Ngươi lại là tại sao?
Tử Lan còn chưa mở miệng, một bên mị mị rốt cục bắt lấy cơ hội báo một mũi tên mối thủ, vội vàng nói, ta biết, ta biết.
Tử Lan tỷ là bởi vì sinh một hồi quái bệnh, đem đầu óc của nàng cháy hỏng, cho nên nàng liền mình và tân hôn không lâu lão công ly hôn, sau đó nhảy vào hố lửa.
Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mới đầu óc hỏng rồi.
Tử Lan chừng nàng một chút, giữ dằn địa đạo, có tin ta hay không đem ngươi đẻ ngã hảo hảo lận nhũ ngươi.
Mỹ Mỹ hướng nàng le lưỡi một cái nói, ta mới không sợ ngươi.
Hạ Phi tò mò nắm lấy Tử Lan tay, đem bắt mạch, sau đó nhíu mày, bởi vì hắn xác thực cảm giác được Tử Lan thân thể xảy ra vấn đề.
Tử Lan không nói thêm gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Phi nói, như thế nào, anh chàng đẹp trai, ngươi ngày hôm nay còn chơi hay không?
Không chơi chúng ta liền đi, ngày hôm nay phỏng trừng không buôn bán được.
Lúc này ngươi nên khai khiếu đi, phải biết muốn thế nào chơi chứ.
Nữ thư ký ôn nhu ở một bên nói giúp vào,
đúng rồi, chúng ta hết thể đều nghe ông chủ nói thế nào chơi chúng ta liền thế nào chơi, tối thật kịch liệt một điểm, càng kích thích càng tốt.
Hạ Phi nheo mắt lại, hai mắt sáng lên nói, thật sự.
Chúng ta tới đó chơi một cái kích thích trò chơi đi.
Mặc dù là trò chơi, thế nhưng càng chân thực càng tốt ta.
Chờ một chút các ngươi không nên bị dọa đến mới được.
Nói, hắn từ trong túi tiền móc ra bình nhỏ, bên trong có hai viên hắc không lưu tiêu viên thuốc.
Mẹ kiếp, ngươi đây là thuốc gì? Đừng làm chút ma túy cái gì cho chúng ta ăn a.
Chuyện như vậy chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm ra.
Tử Lan tràn ngập vẻ cảnh giác.
Yên tâm, này không phải ma túy.
Hạ Phi đưa tay ở Tử Lan bộ ngực nặn nặn, nói rằng, ta chỉ là phải cho ngươi động cái giải phẫu mà thôi. Ngươi hữu nhũ phía dưới có một cái trực tiếp hai tấc nhiều u, nếu như trễ trị liệu, phỏng chừng không ra hai tháng sẽ khuyết tán ra đến, thậm chí sẽ khuyết tán đến một bên khác đi, đến thời điểm, hai cái này hung khí e sợ đều phải bị cắt đứt.
Ngươi!
Làm sao ngươi biết ta có hữu nhũ sợi u?
Tử Lan kinh ngạc đến ngây người, nàng trợn to hai mắt, khó có thể tin Hạ Phi, thực sự không thể tin được Hạ Phi là làm sao thấy được bệnh của mình.
Nàng tân hôn không lâu sau đó, liền phát hiện mình vũ được u ác tính. Bởi vì lo lắng ngày sau trượng phu ghét bỏ, đối với nữ nhân mà nói, mất đi trước ngực một đôi no đủ vậy thì tương đương với phán tử hình.
Đổi cái góc độ, coi như trượng phu không chê nàng, bản thân nàng cũng không muốn còn sót lại tháng ngày sống ở hổ thẹn bên trong, vì lẽ đó thẳng thắn cùng trượng phu ly hôn, sau đó chính mình ra kiếm tiền, dự định kiếm được tiền sau khi, liền đi giải phẫu.
Hạ Phi nói, nhìn ra ngươi bệnh còn không đơn giản, ý thuật của ta nhưng là thiên hạ đệ nhị đây.
Tử Lan không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng tuy rằng trong lòng vẫn có chút hoài nghi, thế nhưng dù sao cảm thấy Hạ Phi người như thế không có khả năng lắm đến lừa gạt mình.
Lẽ nào tiểu tử này thật sự hiểu y thuật?
Bất quá nàng cũng không có coi là thật, coi như Hạ Phi thật sự hiểu y thuật thì thế nào, hắn dù sao chỉ có một tí kẹo như thế đại tuổi, dù cho từ trong bụng mẹ bắt đầu học y thuật, có thể học đến mức nào.
Ngay ở nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, nàng chợt thấy Hạ Phi nhẹ nhàng giơ lên tay phải. Ở hắn dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó có một cái hầu như trong suốt đao nhỏ, dường như chuồn chuồn cánh.
Lùn dầu.
Khe nằm.
Nguyên lai tiểu tử này là tên biến thái.
Ma túy, thậm chí ngay cả đao đều móc ra.
Tử Lan kinh sợ đến mức liền thoại đều không nói ra được, nàng phản ứng đầu tiên là xoay người liền chạy.
Thế nhưng, Hạ Phi nhưng thật giống như đã sớm đoán được nàng sẽ có phản ứng như thế, thế là ngón tay liền đâm, liên tiếp điểm Tử Lan trên người chung quanh đại huyệt, chớ lộn xộn. Ta niêm phong lại ngươi mấy chỗ huyệt vị, như vậy chờ một chút ngươi thì sẽ không lưu quá nhiều huyết.
Lưu.
Chảy máu.
Tử Lan không nhịn được run cầm cập một cái, tức miệng mắng to, lưu ngươi mội huyết ta.
Ngươi cho rằng đây là tới kinh nguyệt, lưu điểm huyết còn có ích ở thân thể khỏe mạnh.
Ma túy, tiểu tử thúi, ngươi mau đưa lão nương thả ra, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là thật sự dám lấy đao cắt lão nương đời này không để yên cho ngươi.
Chương 139, đến, uống thuốc.
Hạ Phi hoàn toàn không để ý tới phản ứng của nàng, chỉ là chừng nàng một chút, nói, vừa nãy ngươi không phải nói tốt tùy tiện ta thế nào chơi sao.
Hiện tại ta còn chưa bắt đầu chơi đây, ngươi liền hối hận rồi.
Chơi ngươi muội a.
Lao nương nói chơi cùng ngươi nói chơi, hoàn toàn không phải cùng một chuyện được không?
Lao nương nói chính là tùy tiện ngươi đùa bỡn, nhưng là ngươi ma túy, ngươi chuyện này căn bản là không phải muốn đùa bỡn được rồi, ngươi hẳn ở đây là muốn liều mạng a.
Tử Lan tức giận giận sôi lên, nàng tuy rằng bị bệnh. Thế nhưng là xưa nay đều không có coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, nàng còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Thế nhưng bị trước mắt cái này xem ra có chút giỡn so với thiếu niên thật sự lấy đao như thế một cắt.
Nàng nhất thời run rẩy dùng mình một cái.
Tử Lan cảm thấy một cái lạnh lẽo đồ vật ở chính mình hữu nhũ phía dưới tìm một cái, nàng sợ sệt, vội vàng túi đầu hướng phía dưới vừa nhìn.
A.
Tử Lan nhìn thấy chính mình bộ ngực bị cắt ra một đạo màu đỏ sẫm lỗ hổng. Nàng nhất thời phát sinh một tiếng đã khủng bố lại tan nát cõi lòng rít gào, khe nằm ngươi lão mẫu à.
Ngươi!
Này đang làm gì?
Xong đời!
Ma túy lần này chết chắc rồi.
Này giỡn so với thật sự ở trên người chính mình cắt ra một vết thương à.
Khe nằm!
Có chút không đúng lắm à.
Này giỡn so với ở trên người mình tìm như vậy vết thương lớn, còn tuôn ra nhiều máu như vậy, chính mình nên đau đến ngất đi mới đúng vậy.
Nhưng hiện tại thế nào cảm giác chỉ có một loại lạnh lẽo cảm giác. Cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn.
Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ảo giác?
Lão nương ngày hôm nay căn bản chưa hề đi ra tiếp khách, chỉ là ở trên giường ngủ ngon.
Tử Lan có chút không rõ vì sao, bởi vì trước mắt tất cả những thứ này căn bản không giống như là nằm mơ, mộng cảnh làm sao có khả năng như thế chân thực đây.
Mặt khác ba nữ tử tử đã sớm kinh ngạc đến ngây người, các nàng càng không nghĩ đến xem ra người hiền lành Hạ Phi, càng là như vậy hung tàn, trực tiếp lấy đao ở Tử Lan tỉ trắng toát đại trên ngực mở ra một đao.
Đó cũng không là hòa ra, mà là thật sự cắt ra một cái miệng lớn, có tới 7-8cm dài như vậy, hơn nữa là hoàn toàn cắt ra da thịt, lộ ra bên trong huyết nhục, như là ma quỷ mở ra miệng.
A.
Ba người phụ nữ phát sinh thê thảm tiếng thét chói tai.
Mỗi người đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Hạ Phi.
Lúc này,
Hạ Phi đã sớm không còn là các nàng khách nhân, mà là biến thành một cái khát máu ma quỷ.
Không, không nên tới. Ôn Nhu lúc này không biết làm sao cho phải, đột nhiên nắm lên vừa nãy Hạ Phi hút cháo dùng cái môi, chỉ vào Hạ Phi hô to, ngươi cách ta xa không điểm, không phải vậy ta nhất định dùng cái môi giết ngươi.
Hạ Phi nở nụ cười, nói rằng, ngươi đem cái môi để xuống đi, giết không chết người.
Ta chờ một chút lại bồi các ngươi chơi, hiện tại ta muốn trước tiên cho Tử Lan xử lý một chút vết thương.
Chơi ngươi muội a?
Ai hắn à muốn chơi với ngươi?
Ma túy, đây cũng quá đáng sợ.
Ngươi mau buông ra Tử Lan tỷ tỷ.
Này ba nữ tử thực sự quá ầm ĩ.
Hạ Phi nhíu mày, rõ ràng các nàng một cái nói, đừng ầm ĩ, các ngươi như thế ồn ào, ta còn thế nào chơi?
Chơi ngươi ma túy a?
Ngươi cái người điên này.
Bệnh thần kinh.
Ngươi tên biến thái này cuồng.
Hung thủ giết người.
Nhanh, báo tưởng cảnh bắt hắn.
Hạ Phi bị các nàng ồn ào nhanh phiền chết rồi, tay giương lên, ba cái ngân châm bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xuyên đến tiểu y tá mỹ đẹp, nữ thư ký Ôn Nhu cùng tiểu La Lệ Nhân Nhân huyệt vị bên trong, ba người cương lập bất động, cũng lại phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng, các nàng con mắt vẫn là có thể mở. Thế là, các nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trước mắt này nhìn thấy mà giật mình một màn, Tử Lan trước ngực vết đao bên trong, máu đỏ tươi liên tục hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra. Này hay là bởi vì Hạ Phi che Tử Lan huyệt vị, vì lẽ đó máu chảy vẫn không tính là quá nước cuồn cuộn, bằng không 10 phút hạ xuống, đầy đủ để trong cơ thể nàng huyết dịch trôi hết mà chết rồi. Có thể cứ việc huyết không nhiều, thế nhưng da thịt ở ngoài phiên vết đao vẫn là lộ ra quỷ dị, máu tanh cùng khủng bố đến. Một mực mỹ đẹp, Ôn Nhu các nàng lại không phát ra được thanh âm nào đến, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, phát sinh kèn kẹt hàm răng run lên âm thanh. Hạ Phi, không biết từ nơi nào lấy ra một khối sợi bông đến. Lau vết thương một chút, lần này huyết liền hoàn toàn không chảy xuôi. Ngược lại là Tử Lan chính mình bình tĩnh lại, bởi vì nàng cách đến tương đối gần, thấy rõ Hạ Phi động tác, đem nếu như hắn sử dụng vải thưa cầm máu hành vi xem rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là Hạ Phi trong mắt lộ ra đến, là bác sĩ giống như chăm chú, mà không phải biến thái giết người cuồng ma trong mắt cùng nhiệt. Hạ Phi cúi đầu bận rộn, liền không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, hữu đầu ngón tay trên rực đao đột nhiên lại biến dài ra rất nhiều, đồng thời luồn vào Tử Lan vết thương bên trong. Ở bên trong mềm mại vùng ấy. Rất nhanh, một khối lớn đỏ tươi thân thể tổ chức bị rực đao lấy ra vết thương. Ngoại trừ Tử Lan ở ngoài, ở đây mặt khác ba người phụ nữ tất cả đều khóc lên, các nàng suýt chút nữa toàn nói ra.
Xong.
Tử Lan tỷ xong. Đây là các nàng phản ứng đầu tiên, theo các nàng, Tử Lan đã khó thoát bị cắt thành từng khối vận mệnh. Hơn nữa, làm Tử Lan bị thiết xong sau khi, tiếp đó, lại giờ đến phiên ai cơ chứ? Não bổ quá độ tiểu La Lệ Nhân Nhân trong nháy mắt sợ đến ngất đi.
Hạ Phi liếc nàng một chút, không biến sắc chút nào nói, các ngươi lá gan này cũng quá nhỏ. Vốn còn muốn hảo hảo chơi một chút, để cho các ngươi cho ta diễn một cái hầu đồng, trợ thủ cái gì, giúp ta phùng vết thương một chút cái gì.
Phùng ngươi muội a,
ngươi cho rằng đây là phùng ý phục nhé.
Nói như vậy dễ dàng.
Ma túy, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được châm cũng là trước tiên đâm chết ngươi.
Hạ Phi đem rực trên mũi lao. Bước lên cái kia một đống tổ chức sợi u, đưa tới Tử Lan trước mặt, ung dung nói, thấy được chưa?
Tử Lan âm thanh run rẩy nói, đây chính là ta nhũ trong phòng u.
Không biết tại sao, nàng đống nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng, cứ việc lúc này, nàng ngực còn có một đạo đáng sợ vết thương chính đang quần quận không ngừng ra bên ngoài thấm huyết.
Đến, há mồm đem viên này ngưng huyết đan ăn.
Ta đến giúp ngươi đem vết thương khâu lại lên, miễn cho chờ một chút ngươi mất máu quá nhiều dẫn đến choáng váng, nhưng quay y thuật của ta không được.
Tử Lan thực sự là dở khóc dở cười, thầm nghĩ ta cũng đã bị ngươi mổ bụng phá bụng, có thể cho ta phùng lên ta liền cười trộm, tương đương với đã lượng một cái mạng, cái nào còn dám quay y thuật của ngươi không được.
Vạn nhất ngươi lại phát một hồi thần kinh, lại cho ta nơi nào mở ra lỗ hổng, ma túy, lao nương chưa chắc có vận may này à.
Hạ Phi hoàn toàn không để ý tới nàng, trực tiếp đem ngưng huyết đan nhét vào miệng của nàng, sau đó trò đùa dai tựa như, quay về miệng của nàng thổi một hơi, trực tiếp đem ngưng huyết đan thổi vào cổ họng của nàng.
Ồ!
Tử Lan suýt chút nữa không có bị nghẹn chết.
Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại còn bị điểm huyệt, trong cổ họng lại ngạnh một viên thuốc, coi như có cái gì ý kiến phản đối, cũng hoàn toàn không nói ra được.
Đương nhiên, coi như nàng có thể nói ra lời, vậy cũng là nhất định sẽ bị Hạ Phi cho không đáng kể.
Chương 140, cảm giác cũng không tệ lắm.
An ngưng huyết đan sau khi, Tử Lan vết thương rất nhanh huyết liền không chảy, chỉ có từng tầng óng ánh long lanh chất lỏng thẩm thấu ra.
Hạ Phi lấy ra một cái mang lỗ kim ba tấc chấm đến, xe chỉ luồn kim, rất nhanh sẽ bắt đầu khâu lại vết thương, trước cái kia ma quỷ miệng bình thường vết thương, ở Hạ Phi châm dưới, dần dần ẩn núp lên.
Tử Lan vẫn là lần thứ nhất có như vậy kỳ dị trải qua, tỉnh táo mà nhìn đầu tiên là dùng đao mổ chỉ như thế cắt ra thịt của chính mình, sau đó lại tỉnh táo mà nhìn người khác như phùng bố túi gáo như thế khâu lại thịt của chính mình. Khe nằm. Sức chịu đựng trong nháy mắt tăng mạnh có hay không? Ma túy, sau đó xem ai còn dám bắt nạt lão nương nhưng là ở trước quỷ môn quan đi qua một lần người nhé. Chính ở suy nghĩ lung tung thời khắc, Hạ Phi đã dùng ngân châm đem vết thương phùng tốt, lúc này, hắn dùng tay nhẹ nhàng ở Tử Lan hữu nhũ trên bấm mấy lần, xoa nhẹ mấy lần, bóp mấy cái. Một trận dị dạng tê dại trong nháy mắt bao phủ Tử Lan trái tim. Này! 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 Này tình huống thế nào? Khe nằm! Thiệt thòi lao nương vừa mới đối với ngươi có chút hảo cảm, ma túy, ngươi tại sao lại bắt đầu biến thái lên? Không động đao trước lao nương để ngươi chơi ngươi không chơi, hiện tại ma túy, lao nương dám mở ra đao, ngươi ngược lại chơi nghiện. Ma túy, còn nói ngươi không phải biến thái. Rất nhanh, chuyện kỳ quái xuất hiện. Tử Lan cái kêu bởi vì bị cắt ra một khối lớn mà biến biển sụp sụp hữu nhũ, dĩ nhiên lại như kỳ tích khôi phục êm dịu đường cong, thật giống Hạ Phi vừa nãy ở nhào nặn trong quá trình. Dùng món đồ gì đem để chống ra vị trí bổ khuyết lên, thế nhưng nàng căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Phi là làm sao làm được. Tốt. Hình dạng gần đủ rồi. Mặc dù so với trước sẽ nhỏ hơn một chút. Nói, Hạ Phi lại mở ra một cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy một hạt màu đỏ đang ăn dược, dùng nội lực thôi hóa đều đặn đồ ở vết thương bên cạnh. Màu đỏ nước thuốc tiếp xúc được Tử Lan ra rẻ sau, dĩ nhiên biến thành trong suốt hình, hơn nữa dính vào tính vô cùng tốt, đem cái kia khủng bố vết thương hoàn toàn che lại. Cũng đem đường may khe hở dính vào nhau, chỉ chưa một đạo tinh tế hồng tuyến, ngoài ra hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như không phải tận mắt nhìn vừa nãy cái kia máu tanh tình cảnh quái quỷ, dù là ai nói vừa nãy nơi này từng bị cắt ra qua một cái to lớn lỗ hổng, phỏng chừng đánh chết người cũng sẽ không tin tưởng. Hạ Phi nhìn chằm chằm Tử Lan ngực nhìn một chút, lắc đầu thật giống điểm không hài lòng, vừa nãy dùng nội lực nhào nặn thời điểm không chắc chắn tốt cường độ a. Hai bên có chút không đối xứng. Bất quá các loại, chờ vết thương khép lại sau khi, ngươi lại ăn nhiều một chút ngực lớn đồ vật bổ một chút, nếu như chỉ là bằng nhìn ra, hẳn là phát hiện không được trong đó khác nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn là còn không hài lòng, ta có thể sẽ đem ngươi bên trái cái này nắm nhỏ hơn một chút đi. Đối xứng một điểm, xem ra sẽ tốt hơn xem một điểm. Ân, liền như thế vui vẻ quyết định. Khe nằm. Dừng lại. Dừng lại. Ngừng tay. Ma túy, này không cần loạn đến được rồi. Nữ nhân nào không muốn để cho chính mình hung khí lớn một chút, rất một ít. Vốn là lão nương bộ ngực liền không thế nào chiếm ưu thế, so với người tiểu ngực bự lò lì mặt nhân nhân cũng không bằng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi lại muốn cho ta làm nhỏ hơn một chút. Vậy sau này lão nương còn thế nào gặp người a? Vì lẽ đó, Tử Lan vội vàng nói, đừng à, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đem ta bên trái cũng biết nhiều hơn một chút thôi, đừng tiếp tục đem bên phải làm nhỏ. Lại tiểu liền biến thành đinh ngũ. Được rồi. Tuy rằng có chút khó khăn, bất quá điều này cũng không làm khó được ta. Nói xong, Hạ Phi lại một lần ngồi chồm hôm xuống, rồi đặt tại Tử Lan hai nhũ bên trên, nhẹ nhàng xoa động lên, động tác rất ôn nhu, Tử Lan không nhịn được thở ra một tiếng kiều thân. Hạ Phi cũng thôi thúc có chút nội lực, đem một tia nội lực chuyển vào Tử Lan hai nhũ bên trong, kích thích trong đó huyệt vị, xúc tiến nhũ tuyến tổ chức sinh trưởng. Đương nhiên, hiệu quả này khả năng sẽ không có vừa nãy nhanh như vậy. Nào nặn một lúc. Hạ Phi cảm thấy cảm giác có chút quái dị, không nhịn được học trước trong TV hình ảnh, hắn trong mắt lóe ra một đạo bướng bình ánh sáng, dùng sức nắm chặt rung lay động, lại có loại tâm thần thoải mái cảm giác. Ừm, cảm giác cũng không tệ lắm. Hạ Phi nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi muội, này giỡn so với lại bắt đầu lên cơn. Tử Lan tức giận lườm hắn một cái, bất quá, vào lúc này nàng còn hy vọng Hạ Phi giúp nàng ngược lớn, bởi vậy coi như trong lòng khó chịu, cũng vẫn là cố nén. Dần dần. Một luồng ấm áp khí lưu ở nàng trước ngực hội tụ, như con kiến ở phía trên bò sát, khiến cho nàng không nhịn được nổi lên một thân nổi da gà. Tử Lan cắn môi dưới nheo mắt lại, nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ lĩnh hội cảm giác, từ khi nàng làm đặc thù phục vụ một nhóm này, liền cũng không còn cảm giác như vậy. Đáng tiếc chính là, cảm giác này quá trình quá ngắn ngủi, bởi vì Hạ Phi đã hoàn thành rồi hắn công tác, đánh xong cầu thu công. Hừm, như vậy liền gần đủ rồi, chờ ngươi vết thương tốt, phỏng chừng liền đối với xương sao. Tuy nói đây là vốn thiên tài toàn năng thiếu niên thần y lần thứ nhất trị liệu như vậy quái bệnh, cuối cùng nhưng vẫn là tay đến bệnh ngoại trừ. Hạ Phi khen ngợi chính mình một phen, xem ra, đại sư phụ lao già này nói không có chút nào sai, xác thực muốn nhiều đến trong hồng trần rèn luyện, mới có cơ hội rèn luyện y thuật của chính mình, bằng không chờ ở móng ngựa thôn, ta phỏng chừng chỉ có thể cho lợn cái cùng gà mái chữa bệnh. Ngươi muội ạch.
ngươi mới là lợn cái cùng gà mái đây. Tử Lan lườm hắn một cái. Lúc này, Ôn Nhu cùng muội muội nếu như lại không hiểu vừa nãy Hạ Phi là đang giúp Tử Lan chữa bệnh, vậy thì đúng là ngu không thể thành. Các nàng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Công tử, ngươi mau đến xem nhân nhân, nàng mới vừa rồi bị ngươi sợ hãi đến ngất đi. Hạ Phi trước đem Tử Lan ôm lấy, hoành phóng tới trên giường, nói với nàng, ngươi liền ở ngay đây ở trước 3 ngày ngủ đêm đi, các loại, chờ, vết thương triệt để khép lại rời đi. Tử Lan trong mắt lóe ra vẻ lúng túng, thầm nghĩ ở cái quỷ A, ngươi biết này phòng xếp đắt cỡ nào sao? Một buổi tối liền muốn hơn 6.000 được không? Hạ Phi nhìn ra trong mắt nàng lúng túng, chợt nói, há, ngươi có phải là quá nghèo? Không nỡ dùng tiền A. Không có chuyện gì, ngươi ở đi, này tiền phòng sự tình để ta giải quyết. Nói, hắn cầm lấy tủ đầu giường trên điện thoại, bấm trước sân khấu, này, tử đế trước tiểu điếm đại sao? Ta này phòng gian phòng cần tụ ở. Thời gian A. Đại khái 8 ngày tả hữu đi. Đúng. Không sai. Ân, chi phí, điểm ấy tiền lẻ ngươi cũng đừng tìm ta, ngươi đem tiền phòng tính ở thuê phòng cái kia Triệu Vân Long trên người là được. Liên như thế vui vẻ quyết định. Vui vẻ ngươi muội A. Tử Lan suýt chút nữa muốn một nước bọt phi chết hắn. Ngươi còn có thể hay không thể lại vô liêm sỉ một điểm. Ma túy, làm nửa ngày, ngươi đây là của người phúc ta A. Quyết định tiền phòng sau khi, Hạ Phi mới chậm rãi đi tới Mị Mị cùng Ôn Nhu bên người, lấy ra vừa nãy đâm bên trong các nàng ngân châm, mở ra các nàng huyệt đạo, sau đó cũng mở ra ngã trên mặt đất tiểu La Lị nhân huyệt vị, thuận tiện bấm nàng người trong, muốn để nàng tỉnh lại. Không ngờ, làm nhân mở mắt ra trong nháy mắt đó, đột nhiên bùng nổ ra mạnh nhất trong lịch sử tiếng thét chói tai, cứu mạng a. Chương 141, mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhân tiếng thét chói tai quả thực đã không thể dùng chói tai để hình dung. Khoảng cách phía sau nàng không xa trên khay trà, một con ly thủy tinh dĩ nhiên mạnh mẽ bị nàng cho gọi nát. Người tên biến thái này. Người không nên tới. Nhân rít gào lên từng bước lùi về sau, cả người đều đang run chiến run, người tên cầm thú này dĩ nhiên giết Tử Lan tỷ tỷ. Hạ Phi vô tội nói, ai giết Tử Lan tỷ tỷ? Nàng không phải hảo hảo sao? Người còn muốn lừa người. Nhân một mặt cứu hận, vừa mới Tử Lan tỷ tỷ rõ ràng đứng ở nơi đó, hiện tại người đâu? Ô ô ô. Nhất định là bị ngươi cái này ác ma giết người cho cắt nát, cắt thành từng khối từng khối. Không thể không nói, có lúc, nữ hài tử não bổ năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Bởi vì nàng ngã trên mặt đất, vì lẽ đó từ nàng cái góc độ này là không nhìn thấy đã nằm dài trên giường Tử Lan. Thế là, trong đầu của nàng phản ứng đầu tiên là Tử Lan không gặp, nhưng là một người lớn sống sờ sờ làm sao có khả năng đột nhiên không gặp đây. Thêm vào vừa nãy nàng đã từng tận mắt nhìn thấy Hạ Phi cắt Tử Lan thân thể. Đồng thời từ bên trong cắt ra tốt một khối to thịt. Như vậy, đương nhiên, mất tích không gặp Tử Lan khẳng định là bị cái này giết người cuồng ma cho triệt để cắt thành mảnh vỡ, trang đến cái gì tương tự với trong túi bệnh mặt đi tới. Đương nhiên, tại sao người bị cắt nát sau đó, tại sao trong phòng không nhìn thấy vết máu trọng yếu như thế suy lý manh mối, nàng là hoàn toàn sẽ không cân nhắc qua đến. Hạ Phi liếc nàng một cái, chuẩn bị đem nàng từ trên mặt đất kéo đến, không ngờ, nàng nhưng thật giống như một con rắn như thế. Vèo 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 hướng phía sau thối lui, kết quả, không cẩn thận đủ àng một tiếng, và ở phía sau trên khay trà, ai nha một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Ngay vào lúc này, ầm, ầm, ầm đột nhiên cửa phòng bị gõ vang động trời, Hạ Phi, ngươi ở bên trong dở trò quỷ gì? Ta thế nào nghe được có nữ hải tử tiếng thét chói tai? Hạ Phi đi tới mở cửa phòng ra, Dương Linh, ngươi thế nào ở chỗ này nha? Dương Linh đầy mặt tức giận đi tới, ở trong phòng liếc nhìn một chút, không thể không nói. Hiện trường quả thật có chút khó coi. Dương Linh trong nháy mắt nộ diễm cao xí, khốn nạn, ngươi. Ngươi xem một chút ngươi làm ra chuyện tốt. Ồ, như vậy đều có thể bị ngươi nhìn ra ta làm việc tốt. Hạ Phi kinh ngạc nói, ngươi đây là nhãn lực có tiến bộ A. Vẫn là đối với ta có lòng tin A. Phi. Ai hắn à đối với ngươi có lòng tin. Ma túy đây là nói mát được rồi. Dương Linh nhanh tức chết rồi. Nàng bách ở thị trường Trương Hàn Lâm cùng đội trưởng Trịnh Kiến Quốc áp lực. Không thể không đáp ứng đảm nhiệm Hạ Phi chuyên môn cảnh viên, bởi vậy, ngày hôm nay Hạ Phi uống say sau khi, nàng ở ngay gần tìm cái chỗ ở dưới, tốt thuận tiện gần đây giám thị tiểu vương bắt đàn này. Kết quả vừa nãy ngủ chính trong đây, chợt nghe nhân cái kia một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng thét chói tai, trong nháy mắt liền đem nàng buồn ngủ kinh sợ đến mức tan thành mây khói, nàng không yên lòng, lập tức chạy tới Hạ Phi phòng xếp đến xem rõ ngọn ngành. Không nghĩ tới quả nhiên thấy khó coi một màn. Tên khốn này lại tìm 4 cô gái ở trong phòng hồ thiên hồ địa. Quá mức. Thực sự là thật quá mức rồi. Trên giường nằm một cái xuyên, mặc, nữ cảnh sát chế phục, trên đất nằm một cái lọ lì mặt nữ hải,
cho tới đứng bên cạnh hai cái một cái màu đen tất chân phối váy ngắn, một cái ăn mặc đồng phục y tá. Ma túy, xuyên qua, mặc vào, cùng không có mặc cũng kém không nhiều lắm. Chỉ cần không phải người mù, liền biết tên khốn này khẳng định là tìm những này không đứng đắn nữ nhân ở đây chơi chế phục mê hoặc a. Dương Linh thực sự là hận không thể một cước đem Hạ Phi đạp đến trứng nát mới được. Hạ Phi nhưng là một mặt kỳ quái nói, đối với, ngươi vẫn không trả lời ta vừa nãy vấn đề đây. Ngươi thế nào sẽ ở chỗ này? Hừ, ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này đánh vỡ ngươi rèm pha rồi. Dương Linh tức giận địa đạo. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đại náo lại ra trục trặc. Hạ Phi không hiểu ra sao, vừa mới còn nói ta làm ra là chuyện tốt, thế nào thí đại điểm công phu, còn nói ta làm ra là rèm pha. Ngươi nha đầu này tốt như thế nào xấu không phân a? Khe nằm. Đến cùng ai xấu quá không phân? Ma túy, là chính ngươi nghe không hiểu lời của ta nói âm được rồi. Dương Linh tức điên. Bất quá, Hạ Phi rất nhanh lại bồi thêm một câu, để nàng càng thêm điên cuồng, suýt chút nữa thì rút ra thương đến đem tên khốn này cái đập chết. Chuyện của tôi nghe. Tê Hạ Phi khó hiểu nói, ta chỉ nghe người ta nói qua nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, chưa từng nghe nói nữ nhân mông lớn cũng ngốc nghếch à. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy ta nhưng là nguy rồi. Ta nát ngươi muội a. Ai hắn à nói cho ngươi mông lớn ngốc nghếch. Ma túy, coi như lão nương thật mông lớn ngốc nghếch, cũng là ta chuyện của chính mình, quản ngươi cái giám sự. Hạ Phi nói, ta hiếm thấy gặp phải ngươi như thế một cái hợp ta tâm ý nữ nhân, nếu như ngươi nhưng là một cái mông lớn lại không nào nữ nhân, ta cưới ngươi về nhà chẳng phải là thiệt thòi. Lẽ nào thật sự muốn ta vì hậu thế mà hy sinh chính mình hạnh phúc sao? Dương Linh triệt để nổi khùng. Nàng hoàn toàn đem Trịnh Kiến Quốc đối với nàng căn dặn quên hết đi, một cước quay về Hạ Phi đã tới. Nàng cảm giác mình thật sự nếu không phát tiết một cái, phỏng chừng thật sự sẽ tại chỗ chảy máu não. Hạ Phi càng thêm phiền muộn, dễ dàng ngăn Dương Linh này một cước, lắc đầu thở dài nói, quả nhiên xảy ra vấn đề. Đến, ta giúp ngươi trị liệu một cái. Nói hắn một phát bắt được Dương Linh mắt cá chân, đưa nàng kéo tới bên cạnh mình, dùng sức đem giày của nàng một thoát vùng một cái. Sau đó cũng chỉ quay về nàng lòng bàn chân huyệt dũng tuyền đâm xuống. Trong nháy mắt một luồng khó có thể hình dung tê dại cảm giác dọc theo lòng bàn chân của nàng, mắt cá chân, chân nhỏ, bắp đùi, xương sống. Xông thẳng đầu góc, phảng phất có một luồng khí trực tiếp từ đầu ra trên nổ tung, để nàng trên đầu mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, tóc thì như con nhím như thế, từng chiếc dựng lên mà lên. Dương Linh trong lòng nhẹ đi, cảm giác lửa giận phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại tốt một chút đi. Hạ Phi hỏi, ngươi đây là bị lửa giận che đậy ngươi bản tâm, dùng tục ngữ mà nói, chính là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Đi ngươi mô mô. Ngươi mới bị mỡ heo làm tâm trí mê muội đây. Không đúng, ngươi là bị mỡ heo mê muội tâm trí tỷ phổi thận. Ngươi quả thực liền kẻ cặn bã cũng không tính, ngươi là mỡ heo cha. Sau đó gả cho ta, cũng không thể như vậy loạn phát tỷ khí, nếu không, lấy ngươi này thể chất, khẳng định không tới 60 tuổi phải bên trong phong. Hạ Phi nắm nàng mắt cá chân mạch đập, lại nhân cơ hội cho nàng đem nổi lên mạch, những vấn đề khác không lớn. Chỉ cần sau đó ngươi mỗi ngày cho ta đâm 2 lần, bảo đảm ngươi trở lại 100 tuổi. Khe nằm. Cái gì gọi là mỗi ngày cho ngươi đâm 2 lần? Ma túy, có muốn hay không nói như thế với dâm? Ngươi lại đang cố ý chiếm lão nương tiện nghi đúng hay không? Dương Linh lửa giận trong nháy mắt lại bị câu lên. Đến, đổi cái chân còn lại. Hạ Phi đem nàng chân thả xuống, sau đó lại nhấc lên nàng cái chân còn lại, thoát giày của nàng, quay về lòng bàn chân mánh đâm xuống. Lần này đâm cũng không phải vừa nãy huyệt dũng tuyển, thậm chí căn bản không có chọc vào huyệt vị đi lên. Bởi vì Hạ Phi lần này căn bản là không phải vì nàng sơ khí đẩy huyết, mà là ở nạo nàng ngứa. A ha ha ha. Ha 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 ha. Dương Linh không nhịn được cất tiếng cười to lên, rất nhanh sẽ cười liền khí đều đạp không ra đây. Chương 142, ngươi lăn. Khốn nạn. Ha ha ha. Ngươi mau buông ra. Ha ha. Ta. Ở Hạ Phi chỉ lực sự không chế, Dương Linh đầy đủ nở nụ cười có 2 phút, nước mắt đều bật cười. Ha ha ha. Mau buông ra, nàng thực sự là không chịu được nữa, cầu khẩn nói, cầu ngươi đừng nạo. Hạ Phi lúc này mới buông ra nàng. Kết quả nàng đùng một tiếng, nằm ngã trên mặt đất, hung hăng đến thở dốc, không còn gì để nói, đầu đầy mồ hôi vào lúc này mới từ từ thẩm thấu ra. Dần dần bình tĩnh lại sau khi, Dương Linh nước mắt lại đột nhiên tuôn ra, nàng nghẹn ngào nói, Hạ Phi ngươi thực sự là một cái siêu cấp đại khốn nạn. Hạ Phi nhún nhún vai, không vui nói, ta lòng tốt giúp ngươi khơi thông khí mạch, phòng ngừa ngươi tức giận trầm tích ở trong cơ thể thương tổn gan, kết quả ngươi nhưng đến mắng ta. Thật giống như vừa nãy ta rõ ràng làm chuyện tốt, ngươi xông tới nhưng muốn đánh ta. Thử ngươi nói ngươi có phải là không có đầu óc?
ngươi thế nào có mặt nói mình làm ra là chuyện tốt?
Dương Linh nức nở nói.
Hạ Phi chỉ vào trên giường Tử Lan nói, ngươi có thể hỏi một chút các nàng.
Hắn làm ra là chuyện tốt.
Ôn Nhu tốt đẹp Mỹ chăm miệng một lời địa đạo.
Liền ngay cả nằm ở trên giường Tử Lan cũng gật đầu nói, cảnh sát đồng chí, ngươi thật sự hiểu lầm vị này Hạ Phi tiên sinh, hắn vừa mới vì động thủ thuật, cắt bỏ trong cơ thể ta một cái ưu ác tính tế bào.
Ngươi muốn là không tin, có thể hướng về phía sau ngươi trong thùng rác liếc mắt nhìn, bị thiết cái kia ưu tổ chức còn ở bên trong đây.
Dương Linh theo bản năng mà bò lên, quay đầu hướng về trong thùng rác liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy một cái rất buồn nôn đồ vật, tuy rằng trong lòng một trận cuộn cuộn, nhưng nàng dù sao cũng là nhìn quen các loại giết người tình cảnh nữ cảnh sát, điểm ấy sức đề kháng vẫn có.
Bất quá, nói như vậy lên, tựa hồ thật trách lầm Hạ Phi.
Chờ chút, trên đất còn nằm một người quần áo lam lũ lọ lì mặt nữ hài đây, nhìn dáng dấp hẳn là ngất đi.
Mỹ Mỹ vội vã hì hì cười một tiếng nói, nhân nhân nàng cũng là giống như ngươi, hiểu lầm Hạ Phi, cho rằng hắn đem Tử Lan tỉ tỉ cho giết, cắt thành từng mảnh, cho nên mới dọa hôn mê.
Chính nói đây, trên đất nhân nhân đột nhiên một tiếng tỉnh lại, nàng vừa nhìn thấy ăn mặc chân chính đồng phục cảnh sát Dương Linh, lập tức khóc lớn nói, ô ô ô.
Cảnh sát đồng chí, nhanh đưa cái này hung thủ giết người bắt lại, hắn giết Tử Lan tỉ tỉ, hơn nữa đem nàng cắt thành từng khối từng khối.
Nghe nàng vừa nói như thế, Dương Linh rốt cục ý thức được chính mình là triệt để trách oan Hạ Phi, trong lòng không khỏi hết sức khó xử.
Lúc này, nằm ở trên giường Tử Lan lần nữa mở miệng nói, nhân nhân, ta không có chuyện gì.
Ngươi đừng suy nghĩ lung tung.
Chuyện của tôi lốt nét.
Nha.
Nhân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, nghi ngờ nhìn nằm ở trên giường Tử Lan, lắp bắp nói, Tử Lan tỉ tỉ,
nguyên lai ngươi không có chuyện gì a?
Dọa chết ta rồi.
Đến lúc Tử Lan đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhân nhân mới một mặt xấu hổ lại đây hướng về Hạ Phi xin lỗi.
Hạ Phi đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán, hắn nhìn Dương Linh một cái nói, này, đại não có vấn đề tương lai lão bà, ta định đem này phòng xếp để cho Tử Lan dưỡng thương, bất quá bởi vậy, ta buổi tối liền không có chỗ ở.
Không bằng đi nhà ngươi chen một chút chứ.
Ngươi trường rất đẹp a.
Dương Linh lườm hắn một cái.
Hạ Phi cau mày nói, có ý gì?
Ta chỉ nghe có người khen ta trường rất xoái, từ xưa tới nay chưa từng có ai khen ta trường rất đẹp.
Dương Linh nói, ý của ta chính là, ngươi đã trường rất đẹp, liền không cần lại nghĩ như thế Mỹ.
Dám đến nhà ta đi ở, cũng không sợ ta đánh gãy ngươi chân.
Nói nàng kiêu ngạo mà hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Hạ Phi cùng Tử Lan các nàng nói lời từ biệt sau khi, lập tức đuổi theo.
Như Dương Linh như vậy tính cách, kỳ thực trong ngày thường ở cục cảnh sát đàng hoàng trịnh trọng quen rồi, nếu như không phải gặp phải Hạ Phi cái này giỡn so với, nàng có lẽ sẽ cả đời lạnh như băng, đều là nghiêm mặt huấn người.
Bởi vì nàng cảm thấy đó là chức trách của nàng vị trí.
Thế nhưng, từ khi Hạ Phi xuất hiện sau khi, nàng phát hiện mình tựa hồ tính cách trên thay đổi rất nhiều, chí ít không giống như trước lạnh lùng như vậy.
Tuy nói ở bề ngoài, Dương Linh vẫn ở ghét bỏ Hạ Phi cho nàng tìm rất nhiều phiền phức, không để cho nàng được an sinh, đồng thời đường đường một cái đội phó dĩ nhiên lưu lạc tới phải cho Hạ Phi làm bảo mẫu mức độ.
Thế nhưng, mặc dù là Dương Linh chính mình, không thừa nhận cũng không được, Hạ Phi xuất hiện, kỳ thực cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa cho nàng thêm phiền phức gì, ngược lại, trả cho nàng khô khan công tác cùng sinh hoạt mang đến một luồng không tưởng tượng nổi sức sống.
Đặc biệt là luôn luôn giỏi về tổng kết kinh nghiệm làm việc nàng. Lại phát hiện ở Hạ Phi cái này giỡn so với trên người dĩ nhiên tìm không ra quy luật gì đó, đương nhiên, giỡn so với điểm này ngoại trừ.
Hạ Phi theo Dương Linh một đường đến thất quải bắt quải, đi tới một cái khách sạn công tác nhân viên nghỉ ngơi nhỏ hẹp phòng đơn.
Dương Linh chỉ tấm kia chỉ có rộng nửa mét băng ghế dài nói, ngươi liền ngủ nơi này đi.
A,
Hạ Phi buồn phiền nói, không phải nói tốt cùng ngươi đồng thời trở về, ở nhà ngươi sao?
Ngươi a cái dám a.
Dương Linh tức giận nói. Vừa nãy ngươi đang phòng xếp bên trong ngủ say như chết thời điểm, ta chính là nằm ở nơi quỷ quái này, chuẩn bị qua một đêm.
Hiện tại nếu ngươi không được phòng xếp, liền ngủ nơi này đi.
Ê!
Trước ngươi ngủ ở nơi này.
Hạ Phi đột nhiên cảm giác thấy có chút hổ thẹn, sớm biết ngươi như thế đáng thương, ta liền đem ngươi gọi đi trong phòng cùng ta đồng thời ngủ.
Ngược lại trong gian phòng kia giường lớn như vậy,
nhiều một mình ngươi cũng vẫn là có thể ngủ dưới.
Như vậy ngươi cũng không đến nỗi tức giận như vậy.
Dương Linh nghe hắn này bốn. Sáu không dựa vào, vốn là đã sắp bị nhen lửa, đều chuẩn bị kỹ càng tức giận hơn, thế nhưng cuối cùng một câu nói này để hơi suy nghĩ, nàng nhìn Hạ Phi một chút, đột nhiên cảm giác thấy không tức giận. Bởi vì nàng phát hiện Hạ Phi có thể thật sự vẫn chỉ là một đứa bé, nói chuyện làm việc phương thức cố nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm, thế nhưng từ hắn làm việc dự tính ban đầu đến xem, trên căn bản đều là ở làm việc tốt.
Tỷ như hắn lần trước bị mang vào ba trung đội nhốt lại, là bởi vì giúp Thẩm Nhược Lan chữa bệnh, bị Trịnh Kiến Quốc hiểu lầm. Tỷ như lần này, hắn là bởi vì giúp cái kia phong trần nữ tử chữa bệnh, bị chính mình cho hiểu lầm. Kỳ thực Hạ Phi có câu nói rất đúng, hắn thật sự vẫn luôn ở làm việc tốt, tại sao chính mình hẻo lánh đều là muốn nhằm vào hắn đây? Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì hắn trong ngày thường loại kia nói chuyện hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ chán ghét dáng vẻ sao? Chuyện này đối với Hạ Phi tới nói, kỳ thực cũng không công bằng. Về phần mình bị cắt cử trở thành chuyên môn cảnh viên chuyện này, càng là không trách được trên đầu hắn, này bất quá là cảnh tự mặt trên Trương thị trưởng phủi mông một cái làm ra quyết định mà thôi, Hạ Phi chính mình căn bản là không biết chuyện, làm sao có thể quái đến trên đầu hắn đây. Hạ Phi Dương Linh có chút nhăn nhó địa đạo, ta chưa hiểu lầm ngươi, ta muốn nói với ngươi một tiếng. Xin lỗi. Loại chuyện nhỏ này ta bình thường đều sẽ không để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Hạ Phi một bộ không đáng kể muốn ăn đòn vẻ mặt, đừng tưởng rằng chính ngươi mưu mô, liền cảm thấy ta cũng giống như ngươi mưu mô. Dương Linh lần thứ hai bị hắn thành công gây nên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi cút. Chương 143, bên trong phong. Ngày thứ hai một đại đi, ngày mới vừa tờ mở sáng, Hạ Phi điện thoại di động đột nhiên phát rồ tựa như kêu lên. Ông chủ, nghe điện thoại rồi, ông chủ. Thế nào là Diệp Mộng Như gọi điện thoại tới? Hạ Phi cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, sửng sốt một chút, truyền được nói, này, Diệp Mộng Như, ngươi có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến Diệp Mộng Như gần như cầu xin âm thanh, Hạ Phi, nhà chúng ta xảy ra vấn đề rồi, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta tại sao phải giúp ngươi a? Các ngươi Diệp gia cùng ta quan hệ lại không tốt. Hơn nữa các ngươi Diệp gia đại người xấu Diệp Thiên còn cùng ta có cửu oán. Hạ Phi thuận miệng nói rằng, điện thoại bên kia Diệp Mộng Như nhưng gấp âm thanh đều khàn giọng, Hạ Phi. Cầu ngươi bất luận làm sao phải giúp một chút ta ở Tấn Hải không nghĩ tới còn có những người khác có thể cầu viện. Hạ Phi nghe xong nàng âm thanh, có chút không đành lòng, toại nói, chờ. Ngươi phát cái địa chỉ cho ta một lúc quá khứ tìm ngươi. Cúp điện thoại sau khi, hắn nói với Dương Linh, tương lai lão bà, ta muốn đi ra ngoài tìm tiểu lão bà đi chơi, ngươi có muốn cùng đi hay không a? Đi ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Cúp đi. Dương Linh đều khí làm lộ. À, thế nào liền gặp phải như thế một cái không biết xấu hổ tiểu tử, lại luôn mồm luôn miệng muốn dẫn lao bà đi tìm tiểu lao bà cùng nhau chơi đùa. Cùng lúc đó, Tấn Hải thị 621 bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài đứng hơn 10 cái người. Từ những người này xuyên, mặc, và khí chất đến xem, bọn họ đều là Tấn Hải xã hội thượng lưu người, có mấy cái vẫn là Tấn Hải giới kinh doanh tân tú, mặt cũng rất trẻ trung, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Diệp Thiên cũng ở trong đám người, chỉ là ngày hôm nay trên mặt hắn không hề có một chút lệ khí. Thật giống ở trường học phạm lỗi lầm hài tử đang đợi lao sư phê bình, thỉnh thoảng hướng về mắt một bên một cái người đàn ông trung niên nhắm vào một chút. Người đàn ông trung niên cái chán trống trải, lúc này lại mặt ủ mày cho, màu đen ạ mạ ni âu phục trên còn rơi không ít ra đầu tiết, hắn chính là Diệp gia tộc trưởng này nhất đại tộc trưởng Diệp Kiến Thiết, chỉ là sớm mấy năm cũng đã lui khỏi vị trí hạng hai, đem gia tộc phần lớn quyền lực đều điều xuống cho đời thứ hai, sau đó do ca ca hắn Diệp Kiến Hoa đến phụ tá đời thứ hai Diệp Thiên khống chế toàn bộ Diệp gia chuyện làm ăn. Thế nhưng, ngày hôm qua nhưng bởi vì một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện, Diệp Kiến Hoa đột nhiên bị Diệp Thiên tức giận một bệnh không nổi, đưa vào bệnh viện đến cứu rút, phải biết, Diệp Kiến Thiết đã thoái ẩn, Diệp Thiên cùng Diệp Mộng Như những này đời thứ hai Diệp gia con cháu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vì lẽ đó phụ tá bọn họ Diệp Kiến Hoa kỳ thực mới là toàn bộ Diệp gia trụ cột. Hừ, nếu như đại bá của ngươi có cái gì bất ngờ, xem lão tử không lột da của ngươi ra. Diệp Kiến Thiết thô bạo trừng Diệp Thiên một chút. Mội ngươi Mộng Như làm sao còn chưa tới? Diệp Thiên sợ hãi đến run run một cái, nói rằng, ta đã gọi điện thoại tới, nàng lập tức đến. Vừa mới dứt lời, liền nghe đến một trận gấp gáp mà nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, Diệp Mộng Như đổi đạo, nàng lo lắng hỏi, đại bá hắn hiện tại thế nào rồi? Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa làm bộ, đại bá còn không phải là bị ngươi cùng Diệp Thiên chuyện này đối với không hăng hái huynh muội cho khí thành như vậy. Một cái qua tuổi 40 nữ nhân rất nhẹ miểu dùng khinh thường lật một chút Diệp Mộng Như. Khẩu khí cực kỳ xem thường. Nữ nhân này gọi Lâm Nhã Phương, là Diệp Kiến Hoa thê tử, Diệp Thiên cùng Diệp Mộng Như bá mẫu. Diệp Mộng Như cùng Diệp Thiên cũng không dám mở miệng. Đại bá Diệp Kiến Hoa sở dĩ sẽ tức giận đến bệnh nặng, nguyên nhân cũng là bởi vì hai người bọn họ hai huynh muội không hợp, Diệp Thiên hoàn toàn không đem muội muội Diệp Mộng Như coi là chuyện to tát, nghe không tiến vào bất kỳ khuyên can hắn ý kiến, cuối cùng bởi vì một lần sai lầm quyết đoán mà cho Diệp gia xí nghiệp tạo gần 4 ức lượng lớn hao tổn. Diệp Kiến Hoa dưới cơn thịnh nộ mạnh mẽ mà gian dậy và cửa mắng huynh muội bọn họ một trận, dù sao nếu như anh em ruột cũng không thể hảo hảo đoàn kết, Diệp gia còn có hy vọng gì có thể nói. sớm muộn cũng sẽ bị người ngoài từng bước xâm chiếm đi. Thế nhưng Diệp Thiên lại trước mặt trở nên xung đột, đem Diệp Kiến Hoa tức giận té xịu tại chỗ, đưa vào bệnh viện phòng cấp cứu. Diệp Kiến Thiết mạnh mẽ chừng cháu gái một chút, lớn tiếng hỏi, ngươi thế nào đến như thế chỉ, làm gì đi tới? Vẫn không có các loại, chờ, Diệp Mộng Như trả lời, Diệp Thiên liền ở một bên quái gở nói, này còn phải hỏi sao? Nàng gần nhất cám dỗ một cái từ trong sơn thôn ra tiểu lưu manh, nhất định là chạy đi cùng tên côn đồ nhỏ kia lời chàng ý thiếp đi tới. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Kiến Thiết rõ ràng ở đè lên trong lòng tức giận, cái gì câu dẫn không câu dẫn. Nàng là muội muội ngươi. Ngươi coi như đại gia hỏa mặt như vậy loạn nói huyên thuyên à. Chẳng trách đại ca sẽ bị các ngươi cho khí thành như vậy. Liên ở tại bọn hắn mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, phòng cấp cứu môn bỗng nhiên mở ra, bốn cái bác sĩ đồng thời từ bên trong đi ra. Bác sĩ, bệnh nhân không có sao chứ? Diệp Kiến Thiết vội vã tiến lên vài bước hỏi. Một cái trong đó bác sĩ lấy xuống khẩu trang, Diệp tiên sinh, chúng ta đã tận lực, bệnh nhân hiện tại tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng bệnh tình của hắn rất không lạc quan. Hắn lần này là đột nhiên chảy máu não, gợi ra bên trong phong bệnh trạng, bệnh tình chỉ sợ là... Cái gì, bên trong phong? Diệp Kiến Thiết sửng sốt, Diệp Mộng Như cũng ngây người, chỉ có Diệp Thiên trong mắt lóe ra ý tứ trong hỉ. Bác sĩ tiếp tục nói, bệnh nhân bên trong phong hậu, có thể sẽ mất đi ý thức, nếu như bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, không bài trừ hắn có trở thành người sống đời sống thực vật độ khả thi. A, người sống đời sống thực vật, như vậy sao được? Bác sĩ, các ngươi nhất định phải dùng tốt nhất dược. Bác sĩ lắc đầu nói, này không phải dược vấn đề, chảy máu não dẫn đến bên trong phong, ở quốc nội hiện nay y học trình độ tới nói, trên căn bản là không có khôi phục khả năng. Bệnh nhân có thể bảo trì lại hiện tại ý thức vẫn tính tỉnh táo trạng thái, cũng đã xem như là rất tốt. Nói xong, bốn cái bác sĩ tách ra chúng người đi rồi. Y tá sau đó đẩy di động giường bệnh ra, nằm ở trên giường bệnh Diệp Kiến Hoa sắc mặt trắng bệnh, như cùng chết người như thế, thẳng tắp sẽ không nhúc nhích, mũi của hắn bên trong còn cắm vào dưỡng khí quản, nhưng ngực nhịp tim chập trùng lại hết sức yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng đập như thế. Diệp Kiến Thiết một tiếng bi hào, đại ca, ngươi tỉnh lại đi a, ta là Kiến Thiết a. Đại bá. Diệp Mộng Như hai đầu gối mềm nhũn ngã nhào xuống đất trên. Ngươi cút ngay cho ta. Lâm Nhã Phương đem Diệp Mộng Như đẩy ngã xuống đất, chính là các ngươi huynh muội hại đại bá của ngươi, còn giả bộ là lộ ra đáng thương tướng, thật buồn nôn. Ngươi cút cho ta. Sau đó ngươi vĩnh viễn chớ vào nhà ta cửa lớn. Diệp Mộng Như bị Lâm Nhã Phương đẩy ngã xuống đất, như một con đáng thương con mèo nhỏ. Một bên y tá thực sự là không nhìn nổi, thân nhân bệnh nhân thỉnh bình tĩnh, bệnh nhân vừa mới cứu giúp lại đây, thân thể còn rất yếu ớt, các ngươi không nên ở chỗ này cãi lộn, đây là bệnh viện, không phải nhà các ngươi hậu viện. Nói xong, y tá đồng tình liếc mắt nhìn Diệp Mộng Như, đẩy Diệp Kiến Hoa hướng về đặc hộ y phòng đi đến. Diệp Mộng Như co rụt lại một hồi mũi, biết này không phải là mình oan ức thời điểm, như thế đại bá lần này thật sự không thể tỉnh lại, tình huống kia liền nghiêm trọng. Ca ca Diệp Thiên chỉ sợ sẽ dùng hết thủ đoạn để cho mình biến thành Diệp gia tội nhân lớn. Làm những người khác đều theo y tá tiến vào đặc hộ phòng bệnh thời điểm, chỉ có Diệp Mộng Như ở cửa phòng bệnh ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, đem khuôn mặt nhỏ sâu sắc trốn vào. Hạ Phi đây, hắn làm sao còn chưa tới? Chương 144, lại dở trò quỷ gì? Ở trôi nổi đến tô múc nước mùi vị trong hành lang, nghẹt thở sắp tuyệt vọng Diệp Mộng Như rốt cục đến lúc Hạ Phi. Ngươi thế nào mới đến a? Diệp Mộng Như âm thanh có chút ưu hoán, có chút gầy gò vai nhẹ nhàng nhún. Trên đường đèn đỏ quá hơn nhiều, lập tức dừng lại. Hạ Phi biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng Diệp Mộng Như nước mắt trên mặt, ngươi thế nào khóc? Ta chỉ là tới trễ một lúc. Không hỏi cũng còn tốt, hắn này vừa hỏi, Diệp Mộng Như nhất thời hoa nước nhào vào Hạ Phi trong lồng ngực. Ô ô ô, nước mắt nước mũi làm Hạ Phi trên y phục đều là. Này, ta đây là quần áo mới à, mới 4 ngày không có tẩy. Hạ Phi buồn bực không thôi, tính, xem ngươi khóc thành dáng dấp như vậy, hy vọng ngươi tẩy là không có khả năng lắm. Hạ Phi, đại bá ta chảy máu não bên trong phòng, nằm ở trên giường sẽ không di chuyển, bác sĩ nói hắn có thể sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Chảy máu não? Xem ra cũng là cái dễ dàng kích động lao ra hỏa. Hạ Phi bĩu môi nói, ngươi có thể trị hết đại bá ta bệnh sao? Diệp Mộng Như trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong. Hạ Phi cau mày nói, đem cái kia ả chữ xóa. Nếu như ngươi không tin ý thuật của ta, gọi điện thoại cho ta làm gì? Chỉ cần đại bá của ngươi vẫn không có tắt thở, ta liền có thể để hắn sống lại, hơn nữa còn muốn hắn lập tức sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt ngươi. Diệp Mộng Như sững sờ, cái này Hạ Phi khẩu khí cũng lớn quá rồi đó. Nàng mặc dù biết Hạ Phi y thuật không sai, thế nhưng nếu muốn để chảy máu não bên trong phong nhân mã trên sinh long hoạt hổ đến đứng lên, đây rõ ràng là cái thần thoại.
Không, quả thực là trò cười.
Hạ Phi bất động thanh sắc nói, mang ta đi nhìn đại bá của ngươi.
Ngươi đi theo ta đi.
Diệp Mộng Như xoay người mang Hạ Phi hướng đi phòng bệnh.
Lúc này, Diệp Kiến Thiết cùng Lâm Nhã Phương đứng ở bên giường, cái khác tiểu bối đứng hơi xa, bên trong phòng bệnh yên tĩnh liền một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được âm thanh.
Diệp Mộng Như cùng Hạ Phi mới vừa đi vào cửa phòng, liền bị Diệp Thiên nhìn thấy.
Hạ Phi, đây chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hắn lập tức đổ tới, thế nhưng lại nhịn xuống không có tại chỗ phát điên. Hạ Phi tiểu tử này thân thủ cực kỳ quỷ dị, bình thường mấy người căn bản là không phải là đối thủ của hắn, trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là không cần đi tự rước lấy nhục tốt.
Thế là, Diệp Thiên đem trong lòng cái kia cỗ hỏa khí mạnh mẽ đè xuống, dùng cực không thân thiện giọng điệu nói với Diệp Mộng Như, vào lúc này ngươi đem bám váy đàn bà ra hỏa mang tới làm chi? Chẳng lẽ còn chê chúng ta Diệp gia không đủ loạn sao?
Nếu để cho đại bá nhìn thấy, ngươi nghĩ tới hậu quả không có.
Ca, Hạ Phi y thuật rất lợi hại, hắn nói có thể trị hết đại bá bệnh. Diệp Mộng Như vội vàng giải thích lên, chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái nào cơ hội, coi như Hạ Phi không trị hết, cũng không có tổn thất gì không phải sao?
Diệp Thiên nổi giận nói, đầu óc ngươi có bị bệnh không?
Hắn nói có thể trị hết ngươi liền tin tưởng a?
Này 621 bệnh viện là trong tỉnh tốt nhất bệnh viện, vừa nãy cho đại bá làm giải phẫu hồ bác sĩ, là toàn tỉnh tốt nhất bác sĩ, liền bọn họ đều đối với đại bá bệnh tình bó tay toàn tập, người dĩ nhiên hy vọng cái này chỉ hiểu được bám váy đàn bà trong nhà đến trị đại bá bệnh.
Hạ Phi cười híp mắt đệ liếc mắt nhìn hắn, Diệp đại người xấu.
Người là gan không nhỏ a, dám ở trước mặt ta quỷ hống quỷ kêu.
Xem ra lần trước vẫn không thể nào để ngươi hấp thụ giáo huấn a.
Ngày hôm nay ta nói không chắc lại đến tốn sức hảo hảo sửa chữa ngươi.
Ngươi mang tiền sao?
Không có mang, liền nhanh lên một chút đi chuẩn bị điểm tiền mặt.
Diệp Thiên nhất thời sợ đến sắc mặt có chút xanh lên, ngươi
muốn làm gì?
Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên sảng bậy.
Hạ Phi một cái bước xa vượt đến trước mặt hắn, đẩy mũi của hắn nói, coi như ta sảng bậy, ngươi thì phải làm thế nào đây?
Diệp Thiên suýt chút nữa hồn bay phách lạc, hồi hộp thịt sau này mánh lui vài bước. Suýt chút nữa đụng vào Diệp Kiến Thiết trên lưng.
Diệp Kiến Thiết lườm hắn một cái, ngươi lại đang dở trò quỷ gì?
Lúc này, Diệp Kiến Thiết mới nhìn thấy Hạ Phi, cau mày nói, vị này chính là...
Diệp Mộng Như liền vội vàng giới thiệu, đây là Âu Dương gia cô gia, Hạ Phi, y thuật của hắn rất cao minh, Âu Dương lão gia tử ở tại bọn hắn ở lễ đính hôn đột nhiên bệnh nguy, chính là Hạ Phi chữa khỏi.
Diệp Kiến Thiết gật gù, liên quan với cái này Hạ Phi hắn cũng có nghe thấy, thật giống nghe nói không chỉ Âu Dương chấn bị hắn cứu sống. Liền ngay cả bảng gia lão gia tử cũng bị hắn đã cứu.
Nghĩ tới đây, Diệp Kiến Thiết linh cơ hơi động, nếu như đồn đại là thật sự, đúng là có thể để cho Hạ Phi hỗ trợ nhìn đại ca bệnh này có còn hay không cứu, coi như không thể trị được, có thể bảo vệ tình huống bây giờ, không đến nỗi chuyển biến xấu, vậy cũng là tốt.
Bởi vậy, Diệp Kiến Thiết vươn tay ra, muốn cùng Hạ Phi nắm cái tay.
Không ngờ Hạ Phi hoàn toàn không có lý ý của hắn, sự chú ý của hắn phi thường tập trung, lỗ tai trên dưới động một phen. Sau đó cao mày nói, bệnh nhân tuy rằng vẫn không có tắt thở, bất quá khí tức đã rất yếu ớt, hiển nhiên là đại não đã không cách nào khống chế thân thể mỗi cái hạng cơ năng, nếu như ta không ra tay nữa, sợ là thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn.
Nghe hắn như thế một nói khoác, bên trong phòng bệnh Diệp gia con cháu cũng không nhịn được, dồn dập bắt đầu nghị luận.
Ta ít. Này giỡn so với tiểu tử từ nơi nào đụng tới.
Ma túy, khẩu khí thật là lớn a.
Thần tiên cứu không được ngươi đều có thể cứu.
Ngươi hắn à cho rằng ngươi là ai a?
Chính là, vểnh hai lên nghe một chút liền có thể biết bệnh nhân tình hình, ngươi muội, ngươi so với CT quét hình còn a.
Thảo.
Này ra châu thổi đến mức nhanh cùng vũ trụ lớn bằng.
Diệp Thiên nghe được nghị luận của mọi người, trên mặt nhất thời lộ ra một tia châm biếm biểu hiện đến, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, tiểu tử này rõ ràng là cái tên thô lỗ.
Cũng không biết Diệp Mộng Như đầu góc là thế nào trường.
Lại để hắn đến cho đại bá chữa bệnh. Đây rõ ràng là hiểm đại bá mệnh còn quá dài mà.
Người nhà họ Diệp rất tán thành, Diệp Kiến Hoa thân thể đã đủ suy yếu, chỗ nào còn có thể chống lại loại này ngốc bất lạp kỳ tiểu tử thúi loạn giàn vặt.
Chỉ có Diệp Mộng Như tin tưởng Hạ Phi, nàng như Diệp Kiến Thiết cầu khẩn nói, liền để Hạ Phi thử xem đi.
Diệp Thiên ở một bên cười gằn, thử cái gì?
Lẽ nào ngươi muốn cho hắn hại chết đại bá sao?
Mặt khác có mấy cái lòng tốt Diệp gia con cháu, cũng dồn dập tiến lên khuyên can Diệp Mộng Như, đại bá của ngươi hiện tại đều bộ dáng này, ngươi liền ở đây làm loạn, chờ một chút đại bá mâu chỉ sợ lại muốn phát hỏa mắng người.
Hạ Phi có chút không vui, đám người kia thực sự là quá làm phiền, các ngươi ở chỗ này rông dài cái gì đây?
Đều qua một bên nằm út sấp đi.
khe nằm. Dám gọi chúng ta đi một bên nằm úp sấp đi. Ma túy, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Chính là, có tin chúng ta hay không nhiều như vậy người tới tập trung đem ngươi đánh ra phân đến. Người nhà họ Diệp như mở ra nổi, dồn dập hướng về Hạ Phi xông tới. Thấy cảnh này, Diệp Thiên quả thực chính là mừng rỡ như điên à, càng thêm hăng say ở phía sau rực dây mọi người đem Hạ Phi đuổi ra ngoài. Chương 145, Hồ Một Đao. Tất cả câm miệng. Hạ Phi lườm một cái, tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, thế nhưng là có thể trực tiếp đưa đến tất cả mọi người bên tai, khiến cho bọn họ chấn động, phảng phất có một luồng nhắm thẳng vào lòng người ma lực, đuổi khiến cho bọn họ dồn dập ngậm miệng lại. Hạ Phi tiếp tục nói, ngày hôm nay nể mặt Diệp Mộng Như, ta quyết định không nể mặt các ngươi. Mọi người sững sờ. Khe nằm. Đây là cái gì logic? Chẳng lẽ không là nên xem ở Diệp Mộng Như trên mặt, cho mọi người chúng ta một bộ mặt, không cùng mọi người tính toán sao? Ma túy, thế nào trái lại không nể mặt mũi? Không nể mặt mũi còn dùng nể mặt Diệp Mộng Như. Lại nói, đây là địa bàn của chúng ta, coi như ngươi không nể mặt mũi có thể thế nào? Diệp Thiên ở một bên cười trộm, quạt gió thổi lửa nói, ta liền nói tiểu tử này suy nghĩ không quá bình thường, nói chuyện bừa bãi. Diệp Mộng Như làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người như thế? Để hắn cho đại bá chữa bệnh, khẳng định chỉ có thể càng chậm càng nát. Kỳ thực bọn họ không biết, đối với Hạ Phi tới nói toàn bộ Diệp gia cũng không bằng một cái Diệp Mộng Như, chính là bởi vì những người này đối với Diệp Mộng Như không tốt, vì lẽ đó hắn mới phải không nể mặt bọn họ. Hạ Phi hướng về giường bệnh đi đến, người của Diệp gia khí làm hỏng, xông lên muốn ngăn cản hắn, thế nhưng, Hạ Phi hai tay tả hữu víu vào kéo, một đám người liền phát sinh một trận ai nha kêu loạn. Căn bản cũng không có biết rõ này xảy ra chuyện gì, liền ào ào ngã trên mặt đất. Đơn giản một chiêu, toàn bộ đánh ngã. Tộc trưởng Diệp gia Diệp Kiến Thiết không khỏi con ngươi co rút nhanh, tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, Mộng Như nha đầu này thế nào sẽ nhận thức nhân vật như vậy. Người này bản lĩnh tuyệt không là bình thường người luyện võ có thể có, cái này Hạ Phi đến cùng là lai lịch ra sao. Những năm gần đây, Diệp Kiến Thiết thả xuống về buôn bán trọng trách, ở toàn quốc các nơi danh sơn cổ tháp bên trong chuyên tâm tĩnh dưỡng. Đúng là gặp phải không ít thế ngoại cao nhân, tầm mắt vượt xa quá người bình thường, hắn vừa nãy xem rõ rõ ràng ràng, Hạ Phi tuy rằng chỉ là một cái đơn giản lay động tác, thế nhưng thủ thế phía dưới ngón tay nhưng tiềm tàng mười mấy loại hoàn toàn khác nhau sức mạnh, vì lẽ đó Diệp gia cái kia mười mấy cái trẻ tuổi con cháu mới sẽ không một may mắn thoát khỏi, đều bị lay trên đất. Nếu như sau đó các ngươi lại dám bắt nạt Diệp Mộng Như, ta gọi Vương Bát Ca đào hố đem các ngươi đều chôn. Hạ Phi bĩu môi. Sau đó lôi kéo Diệp Mộng Như vượt qua ngang dọc tứ tung người nhà họ Diệp, đi tới trước giường bệnh. Nhị ba Diệp Mộng Như đối mặt tộc trưởng thời điểm, vẫn có chút nhút nhát, Hạ Phi hắn ý thuật thật sự rất lợi hại, ngươi chính là để hắn cho đại bá nhìn một cái đi. Diệp Kiến Thiết vừa mới chuẩn bị mở miệng, cửa lại đi tới một cái bác sĩ cùng hai cái y tá. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Bác sĩ vừa nhìn thấy nhiều như vậy người nằm trên đất, sắc mặt liền đen kịt lại, ta không phải với các ngươi ngàn dặn dò vạn dặn sao? Bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng. Các ngươi không cần đều chen ở đây. Nơi này là bệnh viện, không phải cái bang, chính các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi giống kiểu gì. Hồ bác sĩ đến rồi, ta lập tức để bọn họ đều cút ra ngoài. Diệp Kiến Thiết vội vàng nói. Hồ bác sĩ tên là Hồ Đại Hải, là Diệp Kiến Hoa mổ chính bác sĩ, cũng là 621 bệnh viện là xuất sắc nhất ngoại khoa bác sĩ, người đưa biệt hiệu Hồ Một Đao, hắn còn viết qua hai bản liên quan với ngoại khoa lâm sàng giải phẫu chuyên, xuất bản sau được quốc gia bộ vệ sinh coi trọng. Thu được bộ vệ sinh ban phát giấy chứng nhận thành tích. Ở Tấn Hải ngoại khoa phương diện, thuộc về thầy thuốc rất có quyền uy. Đương nhiên, tuổi còn trẻ liền thu được như vậy thủ vinh nhân tài không khỏi có chút kiêu ngạo, Hồ Đại Hải thấy người nhà họ Diệp không đem lời nói của hắn để ở trong lòng, liền giác đến quyền uy của chính mình chịu đến khiêu khích. Thế là hắn cau mày nói, Diệp Tổng, vì bệnh nhân suy nghĩ, mời các ngươi nhất định phải yên tĩnh, tuyệt đối không nên quấy rầy bệnh nhân. Dù sao bệnh người đã không có bao nhiêu tỉnh táo tháng ngày. Các ngươi như vậy ở hắn chỉ có một tia ý thức khi tỉnh táo cãi nhau, cũng thực sự quá không nhân đạo. Lâm Nhã Phương vừa nghe nhất thời cũng lên, Hồ bác sĩ, chồng ta hắn thật sự không được rồi sao? Mời các ngươi bất luận làm sao nhiều hơn nữa thỉnh mấy cái chuyên gia đến hội chẩn một cái. Hồ Đại Hải lần thứ hai giác đến quyền uy của chính mình chịu đến khiêu khích, lộ ra một tia vẻ không vui. Ma túy, ta Hồ Một Đao nói không trị hết bệnh nhân, tương đương với chính là Diêm Vương gia đưa tới thiệp mời, làm sao có khả năng còn chữa khỏi? Đừng nói tìm chuyên gia đến hội chẩn, coi như tìm biện thức lại hội chẩn cũng không dùng. Hắn liếc Lâm Nhã Phương một cái nói, nếu như các ngươi hoài nghi y thuật của ta, các ngươi có thể xin chuyển viện, mặt khác đi cái khác bệnh viện xem chuyên gia. Thế nhưng nếu như không chuyển viện, liền mời các ngươi tất cả yên lặng cho ta điểm. Vị thầy thuốc này nói không sai, tuy rằng y thuật của hắn liền cửu lưu cũng không tính,
ánh mắt cũng không được, thế nhưng làm như một cái bác sĩ tới nói, vẫn tính là có chút ít nhất tố chất. Hạ Phi ở một bên chen miệng nói, cho tới chuyển viện liền không cần như thế, có ta tên thiên tài này toàn năng thiếu niên thần y ở, chờ một chút ta liền có thể để bệnh nhân tỉnh lại, bất quá, hiện ở đây xác thực cần yên tĩnh, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta đi. Khe nằm. Hồ Đại Hải nổi giận, ma túy, đây là người nào đụng quần khóa kéo không có kéo, nhảy ra ngươi như thế cái trò chơi. Lại dám trước mặt nói lao tử y thuật liền cửu lưu cũng không bằng, ngươi cũng tỏa sáng tứ. Ngươi là người nào? Nơi này là bệnh viện, không phải ngươi làm siếc ảo thuật địa phương, ngươi đi ra ngoài cho ta. Vừa nãy không phải nói cho ngươi ta là thiên tài toàn năng thiếu niên thần ý sao? Thế nào còn hỏi ta là ai? Hạ Phi cau mày nói. Ngươi lỗ thai điếc. Hồ Đại Hải tức giận trên trán nổi đầy gân xanh, ma túy, ai lỗ thai điếc, ngươi lỗ thai mới điếc đây. Thế nhưng hắn dù sao cũng là người có thân phận, tự nhiên không thể cùng một người thiếu niên tính toán, vì lẽ đó thật vất vả cuối cùng đem một hơi nhịn xuống, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hạ Phi lại bù đắp một đao. Vừa nãy ta cảm thấy ngươi người này tuy rằng y thuật đều nát về đến nhà, thế nhưng vẫn tính rất hiểu chuyện, nhưng là không nghĩ tới ngươi còn rất ngạo tức giận, ngươi ngạo khí cái gì nhỉ? Ngươi ở ta Hạ Phi trước mặt có cái gì có thể ngạo khí? Ngươi sống sờ sờ đều sắp để ngươi trị chết rồi, ngươi không biết mặt đỏ cũng liền quên đi, còn dám như thế ngạo khí. Ta đều thay ngươi mặt đỏ. Lùn dầu. Khe nằm, ma túy thực sự là không thể nhẫn nhịn. Khó trách người khác đều nói nhẫn chữ trên đầu một cây đao đây, nhẫn một đao chính là bị chặt một đao a. Ma túy, sớm biết lao tử liền không nên nhẫn này một đao. Hồ Đại Hải giận dữ hét, câm miệng. Ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn gì đó. Còn nói y thuật của ta nát về đến nhà. Ta Hồ một đao ở toàn bộ Tấn Hải không nói y thuật thứ nhất, chí ít ở bên ngoài khoa giải phẫu phương diện là tuyệt đối thứ nhất, liền bộ vệ sinh đều cho ta khen ngợi qua. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn xem như là cái nào căn hành a? Liền dám ở chúng ta cơ tay múa chân. Hạ Phi chà 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 lắc lắc đầu, vốn là ta cho rằng ngươi là lỗ thai điếc, bây giờ nhìn lại ngươi là được lão niên si ngốc à, ta đã nói cho ngươi hai lần ta là ai, ngươi thế nào còn đang hỏi ta là cái nào căn hành? Ta không phải hành, ta là thiên tài toàn năng thiếu niên thần ý Hạ Phi, mùa hè hạ, bay lượn bay. Nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ ngươi muội. Hồ Đại Hải suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết. Chương 146, xoay người. Hồ Đại Hải tức giận đến giận sôi lên, hai mắt phun lửa chỉ vào Hạ Phi, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngày hôm nay ngươi số may, hữu cơ lại ở chỗ này nhìn ta cho bệnh nhân chữa bệnh. Hạ Phi vô vô bờ vai của hắn đạo. Ngươi cùng hai cái này y tá liền lưu lại cho ta lập tức tay, liền quyết định như thế. Những người khác đều ra ngoài, ta muốn đóng cửa. Khe nằm. Cái gì liền nói rõ. Định ngươi mẹ lật cái trứng A. Lúc này, mấy cái Diệp gia bảng chi tiểu bối sượt một cái từ trên mặt đất nhảy lên đến, điên cuồng hét lên nói, có người muốn hại đại bá, mọi người cùng nhau xông lên đánh hắn. Đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là Hạ Phi, vứt người như vứt kê Hạ Phi. Vèo. 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 Ngắn ngủi 10 giây bên trong, liên tiếp từ trong phòng bệnh bay ra ngoài mười mấy người, ở bệnh viện qua đạo bên trong xếp lên la hán. Đương nhiên, bị điệp ở phía dưới cùng cái kia, tự nhiên là để Hạ Phi ngoài mắt chờ đợi Diệp đại người xấu, Diệp Thiên. Ngươi muội, các ngươi nhanh cho lão tử lên. Thế nào mỗi một người đều trầm cùng chư như thế? Ma túy, các ngươi lại không lên lão tử phân đều phải bị các ngươi ép ra. Chỉ có điều, ép ở trên người hắn những người kia từng cái cũng đều là thân bất do kỷ. Sao có thể nói bỏ lên liền bỏ lên? Chuyện của tôi N. S. Chuyện nụ ạ toài. Rất nhanh, trong phòng bệnh cũng chỉ còn sót lại Diệp Kiến Thiết, Lâm Nhã Phương, Diệp Mộng Như cùng Hồ Đại Hải mấy người bọn hắn, hai cái đi theo Hồ Đại Hải đồng thời tiến vào tiểu y tá, đã sớm kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin nhìn Hạ Phi, con mắt đều sắp muốn bước lên ngôi sao nhỏ. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này cũng không phải rất cường tráng thiếu niên, dĩ nhiên như vậy khóc. Thực sự là khóc đập chết. Hạ Phi liếc Diệp Kiến Thiết cùng Lâm Nhã một cái nói, các ngươi là chính mình ra ngoài a? Vẫn là ta đem các ngươi ném đi a?